Chương 1204 nghiêm thế phiền, Lý Thời Chân chính là một cái đơn giản thuần túy người, nào có ta thông minh. 2.1, chương 1204 nghiêm thế phiền, Lý Thời Chân chính là một cái đơn giản thuần túy người, nào có ta thông minh. 2.1, đến ra tính một khi, lại lần nữa nghiêm ngặt đứng lên, đóng lại Quảng Châu thị bạc ti bên ngoài tất cả bến cảng, tiêu hủy vi phạm lệnh cấm thủy lớn, cấm chỉ ra biển một mình mậu dịch, đem thái tổ bộ kia lại lần nữa rời đi ra. Bởi vậy buôn bán trên biển bất mãn, cấu kết ngoại tặc, ra qua tràn lan, giết chóc vô số. Cho đến trước đây xuất chiến, chen ép cường đạo khí diễm, mới vừa có chỗ yên tĩnh, bởi vậy thị bạc tư mở lại, Giang Nam chức tạo cục thảo luận, cũng đã trở thành gần đây triều đình thảo luận đề tài thảo luận. Từ Phan thân là các lao chi tử, đương nhiên biết rõ, đây chính là một lần ngoại triều cùng nội đình lợi ích phân phối, nghiêm đảng lực thôi chức tạo cục, là vì ở trong đó tham ô mưu lợi bất chính, ti lễ giam lực chủ chức tạo cục, thì là hy vọng thái giám lại lần nữa xuất cung, đến địa phương cầm quyền. Tiếp tục lật sách này bên trong ghi chép bộ phận khoản, Từ Phan trong lòng khẽ động, phụ thân chi ý, là trong cung nhờ vào đó sự tình, hướng nghiêm đảng tạo áp lực, lưu toan tại Giang Nam chức tạo cục bên trong thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Có thể Lã Công Công sẽ đồng ý sao? Từ Giai nói, trong cung không chỉ Lã Công Công một người, việc này xảy ra bất ngờ, không thể không phòng. Lã Phương làm người hắn biết rõ, tuyệt không phải lòng tham không đáy hạng người, nhưng trong cung 10 vạn tấm miệng chờ lấy đuôi, hắn thân là nội tướng, thanh chính liêm khiết cũng là đừng hy vọng, một ít sự tình khẳng định là sẽ làm. Cho nên đứng tại Từ Giai lập trường, khi hắn không cách nào hiểu rõ trong cung phát sinh tình huống cụ thể, chỉ có thể nghe truyền tới tiếng gió, là không dám tùy tiện động thủ. Từ Phan thì không tiếp thụ được loại này cẩn thận chặt chẽ, nghi thần nghi quỷ, phụ thân, đây là cơ hội trời cho. Một khi bị nghiêm đảng vượt qua, một lần nữa thu hoạch được bệ hạ sủng hạnh, vậy liền không biết muốn chờ bao lâu à? Từ Giai biết đứa con trai này lòng dạ khó bình, lo lắng hắn xúc động vì đó, suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể phái người đi thiên sư phủ, nếu như tiểu các lao trở về nghiêm phủ, việc này coi như thôi, nếu như trong vòng 5 ngày hắn đều không ra, lại đến thương nghị. Từ Phan mắt thấy ở trong nhà chỉ có 2 người địa phương, phụ thân thế mà còn xưng hâu nghiêm thế phiền là tiểu các lao, trong lòng đã là vô cùng thất vọng, hành lễ nói, là, hài nhi lui ra. Nhìn xem nhi tử hủ rũ cúi đầu rời đi, Từ Giai trên nét mặt cũng có chút thổ thức, thì thào nói nhỏ lấy, chỉ đợi hai người tách ra. Chỉ đợi hai người tách ra nghiêm tung đủ ổn, nghiêm thế phiền đủ hung ác, người trước có thể sau khi áp chế người, người sau có thể phụ tá người trước, hình thành tuyệt hảo phối hợp, lại đối với gia tính nói lên yêu cầu không điểm mấu chốt bao dung, vừa rồi tạo thành lớn như vậy nghiêm đảng. Từ Giai chính là bởi vì thấy rõ ràng điểm ấy, mới lựa chọn ẩn nhẫn, đồng thời nhận định, muốn trừ nghiêm đảng, nhất định phải tìm kiếm một cơ hội, để nghiêm thị phụ tử tách ra thời cơ. Trong lịch sử thời cơ này, là nghiêm tung thê tử Âu Dương thị ốm chết, nghiêm thế phiền không thể không đinh ưu giữ đạo hiếu, bị Từ Giai bắt được cơ hội. Bây giờ nghiêm thế phiền vào thiên sư phủ, nếu như thật ở bên trong đi theo thiên sư tu hành không ra, cái kia đúng là cơ hội. Nếu không, liền tiếp tục cẩn thận mà đợi, nên hợp đề ý, cửu an tại vị liền có thể. Hô! Thiên sư phủ bên trong, nghiêm thế phiền ngồi xuống hoàn tất, nhảy lên một cái, thần thanh khí sảng sau khi, phát hiện đi lại nhẹ nhàng mấy phần, âm thầm suy nghĩ nói, cái này Lý Thời Chân tu vi sát thực tinh xảo, thêm chút chỉ điểm, liền có như thế công hiệu, chắc không được đạo trọng văn hoàn toàn đấu không lại, một năm chưa tới liền bị giết chết. Chỉ là người này sảng khoái như vậy dẫn ta nhập môn, là bị ngoan thạch mà nói đả động, muốn độ hóa ta à? Ôm ý nghĩ như vậy, nghiêm thế phiền đi ra ngoài, phát hiện nguyên bản quản khu é phủ đệ náo nhiệt lên, y sư ra ra vào vào. Hắn sát mặt một kỳ, tiện tay ngăn lại một vị y sư hỏi thăm, các ngươi tới đây làm gì? Gặp vị này một bộ bên mặt hất hàm sai khiến phái đoàn, lại thêm cái này lại không phải bí ẩn gì, y sư giải thích nói, phụ thiên sư chi mệnh, chỉnh lý thảo một ý thư, sáng tác lưu truyền, tạo phúc hậu thế. Nghiêm thế phiền đi theo vào trong đường, tinh tế quan sát, phát hiện các loại sách đi học tịch lấy bộ là cương, lấy loại là mắt phân loại, đã có người, cỏ, cốc, đồ ăn, quả, chim, thú, trùng, vậy, kim thạch, phục khí mười mấy bộ. Càng làm nghiêm thế phiền ghé mắt chính là, những y sư này nghiêm ngặt khảo chứng khác biệt triều đại khác biệt, làm đến tỉ mỉ sát thực khảo chứng, đồng thời đem tiền nhân rất nhiều phỏng đoán nội dung lặp đi lặp lại nghiệm chứng, sau đó tiến hành phân loại, cuối cùng chính lên. Chương 1204 nghiêm thế phiền, Lý Thời Chân chính là một cái đơn giản thuần túy người, nào có ta thông minh. 2.2, chương 1204 nghiêm thế phiền, Lý Thời Chân chính là một cái đơn giản thuần túy người, nào có ta thông minh. 2.2, lượng công việc này là cực kỳ khổng lồ, cho nên tại hội tụ trong kinh các đại y quán quen tay, bộ này sáng tác biên soạn làm việc vừa mới bắt đầu. Bất quá Lý Ngạn tán thành chậm công ra việc tinh tế, khống chế đại cục đồng thời, cầu tinh cầu mạnh, tuyệt không thúc dụng. Lịch đại ghi chép lấy thảo mục thư mục có rất nhiều, bản thảo cương mục danh khí lớn nhất, nhưng bởi vì Lý Thời Chân một người tinh lực có hạn, lại thêm thụ thời đại tập tục hạn chế, bên trong tồn tại rất nhiều nghiên cứu học vẫn không nghiêm, mê tín phỏng đoán nội dung, dẫn tới hậu nhân lên án, ở chính giữa ý trong mắt, xếp tại đệ nhất, ngược lại là đã biết sớm nhất thần nông bản thảo kinh. Đó là triều Hán thời kỳ thuốc đông y học sáng tác, trải qua hơn 1000 năm, còn không có thể chân chính vượt qua, hoàn toàn kế thừa nó địa vị tân tác ra mắt, không thể không nói là giới thứ nhất học to lớn tiếng mới. Lý Ngạn chính chuẩn bị lấy địa vị của hắn cùng quyền uy, sáng tác một bộ tận khả năng hoàn mỹ bản thảo cương mục để y học bậc cửa giảm xuống, truyền bá càng thêm rộng khắp, thế gian lang băng biến thiếu, y sư địa vị mới có thể chân chính đề cao. Cái này Lý Thời Chân thật đúng là không quên gốc à, còn biên soạn y thư nghiêm thế phiền cẩn thận quan sát một vòng, liền biết cái này tuyệt không phải làm bộ, mà là thật phải hao phí tinh lực, không khỏi lộ ra vẻ quái dị. Nói người này tham luyến quyền thế đi, thân ở trung tâm, không nớt sư phủ đô rất ít ra, trong cung càng là cơ hồ không có đi qua mấy lần. Nói người này không màng danh lợi đi, lại có thể là Hồ Tông Hiến hậu trường, Đông Nam có việc, từ vị trước tiên đến đây cầu viện. Tâm tư thuần túy, tùy tâm sở dục a. Nghiêm Thế Phiền yên lặng vẽ phát thảo, một cái thuần túy người tu hành hình tượng sôi nổi trong tâm, thả đi không ít nghi hoặc, ta muốn quá phức tạp, người tu hành coi trọng duyên pháp, hắn sẽ giúp Hồ Tông Hiến, có lẽ cũng không có bao nhiêu nguyên do, cũng bởi vì đối phương khổ sở đợi chờ ba canh giờ, dẫn ta nhập tu hành, cũng là bởi vì ta phải nhập trong phủ đơn giản như vậy người, không khó đối phó. Nghiêm Thế Phiền gặp qua không ít kỳ nhân dị sĩ, tuổi trẻ xuất chúng, thường thường không hiểu nhân tình thế sự, bởi vì tinh lực có hạn, không cách nào chủ đáo. Bây giờ nghĩ đến, cái này Lý Thời Chân tuổi tác không lớn, đã muốn học ý điệp, lại muốn học đạo, còn có thành tựu như thế, ở đâu là phức tạp người. Bất quá đơn giản thuần túy, cũng không đại biểu dễ đối phó. Nghiêm Thế Phiền càng ngày càng cảm nhận được, lúc đó phụ thân tại sao phải đối với người này như vậy đề phòng. Chính là bởi vì Nghiêm Đảng sở trường nhất của Niu, cũng không thể nhìn trời thầy cho hiệu, mà thiên sư am hiểu tu hành thủ đoạn, Nghiêm Đảng lại rốt đặc cắn mai. Chân chính sinh ra xung đột lúc, chỉ có đối phương tiến công, bọn hắn chỉ có thể bị động chống đỡ, căn bản không có khả năng thủ thắng. Cũng may người này thuần túy, tâm tư đơn giản, ta nếu có thể mượn lần này cơ hội, học được mấy phần thủ đoạn, tương lai vô luận là thế tục hay là đạo môn, cũng khó khăn trốn ta không chế. Như vậy một suy nghĩ, Nghiêm Thế Phiền định tâm, hướng phía tiền viện đi đến. Hắn chuẩn bị cùng ngoại giới thông một trận tin tức, nhìn xem thế cục như thế nào, Giang Nam trước tạo cục bên kia phải chăng có mới tình huống, lại nói mặt khác. Nhưng mà đến tiền viện, thấy hoa mắt, Cửu Diệp lặng lẽ im lặng xuất hiện, lặng lặng xem tới, Nghiêm thị lang muốn đi. Nghiêm Thế Phiền ngóc lên cổ, ta chính là công bộ thị lang, công vụ bề bộn, tất nhiên là không có khả năng lâu dài lưu tại nơi đây, ngươi dám ngăn trở. Trên thực tế hắn từ khi sinh nhận tật sau, xin mời giả, công bộ đương nhiên không người dám chất vấn, điểm danh lúc vị này tiểu các lao vì cái gì vắng mặt, hiện tại lời nói, chỉ là đường hoàng lý do. Cửu Diệp cũng không cãi lại, nghiêng người tránh ra, xin mời. Nghiêm Thế Phiền hé mắt, chiếu các hạ ý tứ, ta ra cánh cửa này, liền không thể trở về. Cửu Diệp nói đương nhiên, nơi này là thiên sư phủ đệ, Nghiêm thị lang nếu muốn về, cũng nên là nghiêm phủ. Thần khí cái gì? Nghiêm Thế Phiền hừ hừ, không có lập tức cất bước, bắt đầu tính toán lên được mất đến, trong kinh những đạo sĩ kia, cũng có thể dạy ta tu hành, có thể những tục nhân kia, lại há có thể hơn được thiên sư. Ngược lại là chuyện bên ngoài, Yên Mậu Khanh cùng La Long Văn đủ để ứng phó, từ giai. Hừ, hắn hiện tại không dám cùng chúng ta phụ tử đối nghịch. Trên triều đình, hắn kiêng kỵ chính là hai người, một cái là từ giai, bây giờ bị ngạnh sinh sinh biến thành quan hệ thông gia, một cái khác là vị thiên sư này Lý Thời Chân, bây giờ chính mình ngay tại đối phương trong nhà, học bản sự. Nghiêm Thế Phiền có quyết đoán, xoay người lại, nếu như thế, ta bước thoải mái, tiếp tục tu hành. Cửu Diệp nhìn xem cái này, ngẩng đầu đỡ ngực, quay lại trong phủ thân ảnh, méo một chút đầu, người thật thật kỳ quái à, rõ ràng cùng lao ra có khác nhau một trời một vực, hắn vì cái gì còn cảm thấy mình rất thông minh đâu. Chương 1205 đây chính là Đại Minh Tiên Sư Thần Thông A. Chương 1205 đây chính là Đại Minh Tiên Sư Thần Thông A. Chương 1205 đây chính là Đại Minh Tiên Sư Thần Thông A. Trước khi Mưa Long Tỉnh đã thuộc chân phẩm, Minh Tiền Long Tỉnh càng không nhiều hơn đến, lông chủ thuyền, ngày bình thường đại khách, ta có thể không nỡ lấy ra. Triệu Văn Hoa nâng chén trà lên, nhẹ nhàng xốc lên nắp chén, ngửi một chút cái kia mùi thơm bốn phía hương vị, lộ ra vẻ say mê, sơ phẩm hàng tươi thuần lưu hòa, tinh tế suýt trì, mùi thơm ngào ngạt được lan, uống xong một ngụm, chính là miệng đầy nước miếng a. Cùng hắn ngồi đối diện, rõ ràng là ông Trực Nghĩa Tử, Mao Hải Phong. Mắt thấy đối phương như vậy say mê, Mao Hải Phong uống vào mấy ngụm, cảm thấy chính là như vậy chuyện, dứt khoát nói, Triệu Trung Thừa là người tao nhã, ta là người thu kịch một cái, không đảm đương nổi dạng này còn đãi, nói sự tình đi. Triệu Văn Hoa dư vị một lát, mới đặt chén trà xuống, trong lòng cũng có chút hối hận, không nên xin mời Châu gặp mẫu đơn, nghiêm mặt nói, xin mời các hạ xuống đây, không có gì hơn là Đông Nam thế cục. Ngũ Phong chủ thuyền muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, uy thuận triều đình, Nguyên Sáu tiết kiệm tổng đốc Trương Kinh cùng Chiết Giang tuần phủ Lý Thiên Sủng đều là phản đối, hiện Chiết Giang tuần phủ Hồ Tông Hiến thì là chủ trương chiêu hàng. Nhưng Hồ Tông Hiến muốn làm là lợi dụng các ngươi, đem trên biển mặt khác còn sót lại uy tặc tiêu diệt, đợi đến tặc nhân tự giết lẫn nhau, chắc chắn hao tổn dưới trướng thực lực, cuối cùng chỉ có chức quan hứa hẹn, cũng là không nổi sóng gió. Cho nên các hạ mới có thể đến kinh sư, hy vọng đấu lên trên, đáng tiếc bận rộn lâu như vậy. Hay là không có công thành Mao Hải Phong cũng không nói mình đã tiếp qua Lý Thiên Sư, chỉ là hừ hừ một cái, Triệu Trung Thừa nói thật đúng. Triệu Văn Hoa tiếp tục nói, nhưng tấu lên trên lại có thể thế nào? Vậy hạ thống hận ra qua, quân thần thống hận ra qua, vô luận là tặc là thường, triều đình đều dung không được. Mao Hải Phong lạnh lùng tốt, chiếu ý tứ này, chúng ta là chết chắc. Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, sinh cơ là có, đồng thời vẫn luôn có. Triệu Văn Hoa cười cười, đáng tiếc các ngươi đi sai đường, uy thuận không phải biểu trung tâm liền có thể, muốn tại triều đình bên trong tìm tới chỗ dựa. Mao Hải Phong trừng to mắt, Triệu Trung Thừa là chuẩn bị vì ta phụ tử chỗ dựa. Triệu Văn Hoa khẽ gật đầu, đang có ý này. Mao Hải Phong đứng dậy, "Ô quyền, Triệu Trung Thừa nguyện ý tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích, nhưng chúng ta phụ tử là thương gia, coi trọng chính là tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, Triệu Trung Thừa chịu giúp ta bọn họ, lại muốn chúng ta làm cái gì?" Triệu Văn Hoa lộ ra dáng tươi cười, "Nói hay lắm, người ta song phương, theo như nhu cầu, dạng này mới làm cho người yên tâm không phải. Ngồi xuống đi." Mao Hải Phong ngồi trở lại trong ghế, yên lặng nhìn xem hắn. Triệu Văn Hoa nụ cười biến mất, thân thể hơi nghiêng về phía trước, biểu lộ nghiêm túc nói, các ngươi trong tay có thể có giặc qua. Nếu là muốn làm quan viên định một cái cấu kết giặc qua tội danh, có thể hay không làm được? Mao Hải Phong hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói, giặc qua đương nhiên là có, nếu muốn định tội lời nói. Người nào cấu kết? Cho dù chung quanh không hạ nhân, Triệu Văn Hoa thanh âm cũng vô ý thức đè thấp, "Yên Mộc Khanh, La Long Văn." Mao Hải Phong con mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn trong khoảng thời gian này tại kinh sư bắt đầu, tự nhiên biết, Yên Mộc Khanh là Nghiêm Tung con nuôi, Nghiêm đảm nhân vật trọng yếu, địa vị gần với Nghiêm Thế Phiền, La Long Văn thì là Nghiêm Thế Phiền phụ tá, năm gần đây cũng thẳng tới mây xanh. Hai người kia thông uy, tội danh thật muốn định ra, đối với toàn bộ Nghiêm đảm đều là thương cân động cốt đại sự. Vấn đề là trước mắt Triệu Văn Hoa, không phải cũng là Nghiêm Tung con nuôi, Nghiêm đảm trung kiên nhân vật à? Mao Hải Phong thực sự lý giải không được, trực tiếp hỏi, "Triệu Trung Thừa vì sao muốn làm như vậy?" Triệu Văn Hoa khoát tay áo, "Ngươi đây liền không cần biết được." Mao Hải Phong ngoan cường nói lời ấy quá nghe rợn cả người, ta không thể không hoài nghi, Triệu Trung Thừa có hy vọng đuổi nghịch chi ý, như không có chút nào nguyên nhân, tha thứ ta không có khả năng nhận lời. Triệu Văn Hoa ánh mắt âm âm. Đổi thành quan viên, hắn là tuyệt đối sẽ không nói, nhưng đối mặt cái này thô bị hải tặc, hắn ngược lại là không có quá lớn lo lắng, nói cho ngươi cũng không sao, hai người này âm tàn độc ác, hèn hạ vô sỉ, trộm chiếm ta quyền vị, định lấy thông uy chi tội, chính là vì dân trừ hại, tích âm đức chuyện tốt nguyên lai là đoạt vị trí của ngươi, nhưng cũng không trở thành như vậy nội chiến đi. Mao Hải Phong rút ra xuất quan quá tử, vẫn như cũ trừng mắt mắt to, thật không dám tin tưởng. Triệu Văn Hoa ho nhẹ một tiếng, ánh mắt tả hữu phiêu hốt, nói tiếp, bệ hạ đối với Nghiêm thị phụ tử đã có chán ghét chi tâm, chỗ lo lắng duy Nghiêm thị vây cánh đông đảo, cái gọi là thịnh cực mà suy, những quan viên này muốn tiếp tục tổ tụ, cũng nên đi vừa đi Nghiêm. Mao Hải Phong ngạc nhiên nói, không có Nghiêm còn nói thế nào Nghiêm đảng? Chẳng lẽ không phải tan đàn xẻ nghé? Triệu Văn Hoa nghĩ thầm cùng loại này phôi thô nói chuyện thật sự là mệt mỏi, có chút ưỡn ngực, ta sẽ ra mặt. Mao Hải Phong ngây ngốc nhìn xem hắn, Nghiêm đảng đổ, Triệu đảng lập. Triệu Văn Hoa triệt để đem lời làm rõ, nếu bàn về phe phái bên trong tư lịch, bản quan vẫn là có mấy phần chút tình mọn, cũng có bệ hạ tín nhiệm, có thể ổn định triều cục. Mao Hải Phong rốt cuộc hiểu rõ, trong lòng xem thường, cái này không phải liền là một đầu muốn thừa cơ thượng vị Bạch Nhãn Lang a. Chương 1205 đây chính là Đại Minh Tiên Sư thần thông a. 1 2, chương 1205 đây chính là Đại Minh Tiên Sư thần thông a. 1 2, bất quá hắn cũng không phải đạo đức vô tử, Nghiêm đảng nội bộ bẩn thỉu cùng hắn có liên quan gì, chỉ là chuyện này xác thực rất lớn, chần chờ nói ta không làm chủ được, còn muốn xin chỉ thị nghĩa phụ. Triệu Văn Hoa trầm giọng nói, không có quá nhiều thời gian cho các ngươi, triều cục thay đổi trong nháy mắt, nếu như các ngươi do dự, liền sẽ thất thất lương cơ. Mao Hải Phong nói ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ hồi báo, nhưng chuẩn bị ra qua định tội, đều là muốn thời gian. Triệu Văn Hoa có chút không kiên nhẫn, nhanh chóng chuẩn bị đi, mặt khác, việc này tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Mao Hải Phong sảng khoái nói, xin mời Triệu Trung Thừa yên tâm, coi như đem việc này vạch trần ra ngoài, trừ hại ngươi bên ngoài, cũng không vớt được những chỗ tốt khác, dạng này hại người hại mình sự tình, chúng ta không làm. Triệu Văn Hoa chính là ý nghĩ này, thỏa mãn ừ một tiếng, khoát tay áo, đi thôi. Nhìn xem Mao Hải Phong dậy đặt bóng lưng biến mất, Triệu Văn Hoa trong ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn, dạo bước một lát, đi vào ngoài phòng gọi đứng xa xa hạ nhân, đem Trịnh Hà hai vị khách nhân mang đến. Không bao lâu, hai tên quan viên xuất hiện tại trước mặt, một vị gọi Trịnh Bí Dương, một vị ra sao Mậu Tài. Hà Mậu Tài là Tô Châu cùng Triệu Văn Hoa kết bạn, khi đó Lục Bình đột nhiên mất tích, Tô Châu chi phủ vì từ chối trách nhiệm, đem Hà Mậu Tài ném ra, cùng một chỗ tiến vào Ngũ Tuyệt Động truy tung. Bất quá Hà Mậu Tài bởi vậy ngược lại là lập được công, lại kết giao Triệu Văn Hoa, bị mang về kinh sư. Vị này đồng tiến sĩ xuất thân, lại không có bối cảnh quan viên, rốt cục thành hình bộ quan ở kinh thành. So sánh với Hà Mậu Tài một mặt thô cùng nhau, tựa như võ tướng, Trịnh Bí Dương văn tính trắng nõn, rất có văn nhân khí độ, chính là nhị giáp tiến sĩ xuất thân, bây giờ chính là khoa đạo ngôn quan, đô sát viện ngự sử. Hai vị này bị Triệu Văn Hoa dẫn là tâm phúc, càng khó hơn chính là đối với chính mình hiệu trùng, cùng Nghiêm đảng liên quan không sâu tâm phúc. Hà Mậu Tài tùy tiện, tại hình bộ đương chức, so trên địa phương tiền đồ rộng lớn, tương lai một khi tranh thủ ra ngoài thả cơ hội, đó chính là chủ trưởng một phương hình danh, đối với Triệu Văn Hoa là rất cảm kích. Đi lên liền vô ngực nói Triệu Trung Thừa có việc, cứ việc phân phó, hai minh đệ chúng ta định giúp ngươi làm thỏa đáng. Trịnh Bí Dương thì ẩn ẩn cảm nhận được trên triều đình phong lưu phong trào, không có đem lại nói đầy, Triệu Trung Thừa mời chúng ta tới này, không biết cần làm chuyện gì. Triệu Văn Hoa nhẹ nhàng thở dài, ta thu đến báo cáo văn thư, là có liên quan hai vị Nghiêm đảng yếu viên cấu kết ra qua. Hà Mậu Tài hơi biến sắc, Trịnh Bí Dương mặt không biểu tình, sau đó liền nghe vị này tiếp tục nói, việc này có thể là vu cáo, nhưng nếu có chứng minh thực tế, ta hy vọng các ngươi theo lẽ công bằng xử trí, không cần thiên vị. Hà Mậu Tài ngơ ngẩn, lúc này đổi thành Trịnh Bí Dương sắc mặt lập tức biến, Triệu Trung Thừa đối với mệnh quan triều đình, Triệu Văn Hoa không có khả năng giống đối với hải tặc nói đến như vậy trực tiếp, nhưng cũng không thể mờ, bởi vì hắn cần hai vị này chức quan mặc dù không cao, vị trí cũng rất nặng muốn tâm phúc phối hợp, bây giờ trong triều quần quận sóng ngầm, ta không thể không vì đại cục suy nghĩ, hai vị theo lẽ công bằng chấp pháp, giúp ta một chút sức lực, như thế nào? Hà Mậu Tài đầu tiên đáp ứng, tốt. Trịnh Bí Dương nghĩ đến nhận qua đối phương ân huệ, cũng gật đầu nhận lời, là. Triệu Văn Hoa chắp tay thi lễ, xin nhờ. Lại cụ thể thương nghị một chút điều lệ chi tiết, hai người mang theo tâm tình khẩn trương muốn lui ra, Triệu Văn Hoa lại đột nhiên nhìn về phía Hà Mậu Tài, ngươi cùng Lý Thiên Sư có giao tình, gần đây có thể có liên lạc. Hà Mậu Tài nói chưa nói tới giao tình, chỉ là mấy lần gặp mặt thôi, ta cũng là muốn bái thăm, nhưng Thiên Sư không gặp khách lạ, ta bái thiếp cũng đã chìm đáy biển, đành phải coi như thôi. Triệu Văn Hoa yên tâm chút. Hắn đã từng còn muốn đem vị kia dẫn là ngoại viện, nhưng từ khi đối phương một năm không đến thời gian, liền đem Đào Trọng Văn kéo xuống ngựa, làm tới đạo môn khôi thủ, chủ trưởng tông giáo sự tình, hắn liền lập tức bỏ đi suy nghĩ. Nhân vật như vậy, khẳng định không phải mình có thể nắm, hay là kính nhi viễn chi thì tốt hơn. Bất quá lần này phong ba, tựa hồ thật đúng là sẽ nghiêm trị Thế Phiền nhập Thiên Sư phủ bắt đầu. Nghĩ tới đây, Triệu Văn Hoa vô ý thức nhìn về phía tòa phủ đệ kia. Bên trong Thiên Sư cùng tiểu các lão lại đang làm cái gì đây? Cùng lúc đó, Mao Hải Phong từ Triệu phủ cửa sau rời đi, nhìn về phía bầu trời âm u, xách xách miệng, những người làm con này đánh đến cũng thật là lợi hại a. Hắn vừa mới là một người đi bảo, Tâm Phúc Minh đệ cũng chờ ở bên ngoài, lúc này vây quanh, mong đợi nói chủ thuyền, cái này đại quan nhi có phải hay không muốn giúp chúng ta? Giúp? A, trở về nói đi. Mao Hải Phong bên ngoài thu kịch bên trong tinh tế, không ở bên ngoài nói chuyện quan trọng, hướng phía ở lại sân nhỏ mà đi. Đến sân nhỏ, hắn tung người xuống ngựa, đang chuẩn bị sắp bước vào bên trong, trước viết thư cho nghĩa phụ nói rõ tình huống, chỉ thấy trong viện nhiều một đám người, đều là Ngũ Phong thuyền tinh nhuệ, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn đem mình cùng vị kia đại minh thiên sư nói chuyện với nhau viết xuống, ra roi thúc ngựa mang đến đông nam, tính toán thời gian, cũng nên hồi âm, lại chậm chạp không có thu đến, nguyên bản còn tưởng rằng trên đường sẽ ra ngoài ý muốn, chẳng lẽ lại là. Mao Hải Phong bước nhanh xông vào trong phòng, chỉ thấy một đạo dáng người mặc dù không cao lớn lắm, uy vọng lại sâu nhập lòng người thân ảnh sừng sững, lập tức la thất thanh, đại nhân. Vậy chờ đợi người xoay người lại, chính là hy vọng trở thành hải tặc vương nam nhân ông trực, biển ngọn núi, đoạn thời gian này vất vả ngươi. Chương 1205 đây chính là Đại Minh Thiên Sư Thần Thông A. 2.1. Chương 1205 đây chính là Đại Minh Thiên Sư Thần Thông A. 2.1. Nghe thanh âm quen thuộc, Mao Hải Phong mới dám hoàn toàn tin tưởng, lập tức nửa quỳ xuống dưới, đại nhân ha có thể tự mình đến này. Quá nguy hiểm. Còn xin nhanh chóng rời kinh. Ông trực cười cười, không cần sầu lo, song tự cảng bên trong, ta sớm đã an bài thỏa đáng, lần này chính là không thể quay về, triều đình cũng đừng hòng đoạt lấy cơ nghiệp của ta. Mao Hải Phong biết vị này làm việc luôn luôn nghĩ sâu tính kỹ, nhưng vẫn như cũng không thể nào tiếp thu được, có chúng ta tại trong kinh của nhau, đại nhân làm gì bước lên phong hiểm này. Các ngươi lui ra. Vương Trực phất phất tay, lui tả hữu, tự tay đỡ dậy Mao Hải Phong, ngồi. Đợi đến song phương tòa hạ, Vương Trực thấp giọng nói, trên biển thế cục càng phát ra khó khăn, Mao Hải Phong sắc mặt lập tức biến, du đại du lại đánh tới. Vị này xuất lĩnh thủy sư, là quân minh bên trong có chiến đấu lực nhất một chi, tại súng đạn một mực bị Vương Trực bộ áp chế tình huống dưới, vẫn như cũ có thể sáng tạo ra tương đương huy hoàng chiến tích, bây giờ quân minh thao luyện càng ngày càng nghiêm ngặt, uy hiếp cũng thẳng tắp tăng lên. Vương Trực than nhẹ, trước có du đại du, lại có một cái gọi Thích Kế Quang, tại nghĩa ô triều bình, Diệp Tông Mãn bộ hạ, bị hắn một trận chiến đánh tan. Mao Hải Phong rất là chấn kinh, Diệp Tông Mãn có 30,000 binh à, có thể tiến đánh thành trì, như thế nào bị cái này họ Thích đánh bại? Dưới tay hắn có bao nhiêu người? Các loại thuyết pháp đều có, 2 vạn người, 1 vạn người, thậm chí còn có 5,000, dù sao khẳng định không như Lá Tông đầy bộ khúc nói đến đây, Vương Trực hai đầu lông mày hiếm thấy lộ ra một tia sợ hãi, lắc đầu, tựa hồ muốn đem vệt kia bóng ma sủa tàn, triều đình trung quy là nhân tài xuất hiện lớp lớp à. Mao Hải Phong trầm mặc. Hắn hiểu được, Vương Trực vì cái gì tự mình mạo hiểm đến kinh. Bởi vì lưu cho đội tàu thời gian không nhiều lắm. Một khi quân minh ở chính diện trên chiến trường có thể giết bại Vương Trực bộ hạ, không bao lâu liền có thể trực đảo xong tự cảng, vậy bọn hắn sẽ không bao giờ lại có tư cách đàm phán. Vương Trực tiếp lấy nói, ngươi cho ta thư tín bên trong, nâng lên người tu hành cùng y quốc liên hệ, ta dưới đây điều tra, xác thực phát hiện không ít vết tích, những năm này không có một cái nào tu hành chi sĩ nguyện ý đến chúng ta đội tàu, chính là đám kia bi người cách làm. Mao Hải Phong giận tím mặt, đáng chết Ino, nhất định phải bọn hắn để mắt. Chơi không lại đại mình, còn không đánh lại những cái kia nhỏ nhóc nhặt. Vương Trực thần sắc lại là 10 phần nghiêm trọng, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, uy quốc người tu hành lại có dị động, chính lại nâng chạy đến trung thổ. Mao Hải Phong lửa giận ngưng kết, uy quốc thế tục bọn hắn đương nhiên không quan tâm, những cái kia chiến quốc đại danh không đáng giá nhắc tới, nhưng người tu hành lại khác biệt, chỉ có thể tự an ủi mình, bọn hắn e ngại kiếp số, không dám đối với người thế tục ra tay. Vương Trực cũng không cho rằng như vậy, ta luôn cảm thấy từ khi quân minh ra biển sau, thế cục càng ngày càng rắc rối phức tạp, sợ rằng sẽ có đại biến, tiếp tục lưu lại ở trên đảo đã không an toàn, còn không bằng đến kinh sư tìm đòi, gần đây có thể có thu hoạch. Có. Ta mới vừa từ Triệu phủ trở về. Mao Hải Phong đội vàng sẽ cùng Triệu Văn Hoa mưu đồ bí mật nói thẳng ra, việc này như thành, chúng ta muốn trong triều liền có một cái kiên cố chỗ dựa. Vương Trực mắt lộ ra suy tư, Triệu Văn Hoa, người này có thể làm đại sự a? Mao Hải Phong nói hắn là nghiêm tung nghĩa tử, có thể bị kia thủ phụ nhìn chúng, xác nhận có năng lực. Vương Trực khẽ lắc đầu, lấy con phản cha, bất hiếu bất nghĩa, liền sợ hắn thành công, cũng rất khó cầm quyền, chúng ta nếu là cùng hắn buộc chung một chỗ, cuối cùng sẽ toi công bận rộn một trận. Phụ nghiêm là chính trị đánh bạc, đồ nghiêm đồng dạng là chính trị đánh bạc. Đối với quan viên tới nói, là đem tương lai đè xuống. Đối với Vương Trực tới nói, thì là liên quan đến thân gia tính mệnh, càng phải cực kỳ thận trọng. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, vị này Ngũ Phong chủ thuyền có quyết đoán, thơm uy tội danh, chúng ta theo Triệu Văn Hoa lời nói, giúp đỡ đả kích đối lập, nhưng đừng cùng người này đi được quá gần, hắn nếu thật thượng vị, có nhược điểm này, trong thời gian ngắn cũng thoát không nổi chúng ta, nếu là không thành, máu cũng đừng tung tóe đến trên người chúng ta. Mao Hải Phong gấp, có thể cứ như vậy, chúng ta không phải lại không chỗ dựa. Vương Trực đã sớm có cân nhắc, đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía đồng dạng là Thiên Sư phủ vị trí, uy quốc tu hành chi sĩ một khi xâm nhập trung thổ, vị thiên sư kia chỉ sợ thật sẽ đối với uy quốc độc thủ, cho đến lúc đó, chúng ta liền có cơ hội, nếu như có được đến lời hứa của hắn, so Triệu Văn Hoa đáng tin. Nước lớn đã qua, để cho ta nhìn xem hỏa đại khảo nghiệm như thế nào so sánh với ngoại giới gió nổi mây phun, các phương tính toán, Lý Ngạn ngồi ngay ngắn trong phủ, tâm thần an bình. Hắn quanh thân quanh quẩn lấy nhẹ nhàng hơi nước, phản phất trương nhạc phổ thành, chậm chậm bước quanh, hóa kiếp số là tăng thêm. Đến một bước này, nước lớn đã bị hoàn toàn hiểu rõ, có thể tiến vào bộ phận tiếp theo khảo nghiệm. Tứ đại vi hỏa bên trong hỏa đại cùng gió lớn, không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Không chỉ có là bởi vì bọn chúng trình tự dựa vào sau, càng phải cân nhắc đến, Tây Du thế giới vốn là có tam thai, thiên lôi, âm hỏa cùng bí bị gió. Lý Ngạn Tu có lôi pháp, thấy mầm biết đây, rất rõ ràng cái kia tam thai thiên lôi, hiện ra chính là chân chính thiên chi hiệu lệnh, vô thượng uy nghiêm, cũng khó trách chỉ có thể thấy tính cách minh tâm, dự đoán tránh né trốn được, thọ cùng trời đất, tránh không khỏi, như vậy tuyệt mệnh. Đương nhiên, thiên lôi đằng sau âm hỏa cùng bí phong cũng không dễ chịu. Chương 1205 đây chính là Đại Minh Tiên Sư Thần Thông A. 2.2, chương 1205 đây chính là Đại Minh Tiên Sư Thần Thông A. 2.2, người trước từ huyệt dũng tuyển bên dưới nổi lên, trực thấu nê bên cùng, cũng chính là từ dưới chân một mực đốt tới đỉnh đầu, ngũ tạng thành cho, tứ chi đều là hủ, đem ngàn năm khổ hạnh, đều là hư ảo. Người sau từ trong tín môn thổi nhập lục phủ, qua đan điển, mặc cửu khiếu, cốt nhục tiêu sơ, nó thân tự giải, cái thoát, bỏ ác vốn là chỉ anh ấu nhi xương sọ tiếp hợp không kín, hình thành xương khoảng cách, ở đây chỉ người thể suy yếu bộ vị, tức là vô cùng bất nhập. Bây giờ ác thiên phú cần thiết kinh lịch kết số, vừa lúc cũng là hỏa đại cùng gió lớn, Lý Ngạn tự nhiên hy vọng mượn cơ hội sớm cảm thụ một phen, chuẩn bị sẵn sàng. Một ý niệm, hơi nước tiêu tán, ngũ tạng lục phủ lập tức lộ ra nóng rực, nhưng cũng không phải là từ bản chân huyệt dũng truyền dâng lên, mà là trực tiếp từ trái tim, thận bộ cùng dưới rốn khuyết tán ra đến. Tam muội chân hỏa. Lý Ngạn ánh mắt khẽ động. Tâm giả quân lửa, tên gọi thượng muội, thận giả thân lửa, tên cứ gọi trung muội, dưới rốn khí hải người dân lửa, tên cứ gọi hạ muội, đây là tam muội chân hỏa. Tại Tây Du trong thế giới, nổi tiếng nhất tự nhiên là Đỏ Hải Nhi. Nhưng hắn phát động tam muội chân hỏa lúc, cũng không phải là trực tiếp từ trong miệng tiêu sái phun ra, lại là muốn siết quả đấm, đem cái mũi nện lên hai lần, vừa rồi phun ra lửa. Cho nên bát giới đầu tiên là giễu cợt, nói Đỏ Hải Nhi là cái người giả bị đụng, chính mình nện phá cái mũi, chạy xuống chút máu đến, bôi đỏ mặt, hướng nơi đó cáo chúng ta đi à, kết quả chờ đến tam muội chân hỏa thật đốt đến đây, khói lửa lan tràn, hán thiên xí địa, bát giới mới luôn cuống, cảm thấy mình muốn thành heo nướng, đem lão chư làm tiêu chín, tăng thêm hương liệu, tận hắn hưởng thụ đấy. Đương nhiên, loại này đánh mũi đổ máu, phun ra tam muội lửa hình ảnh, quả thật có chút cổ quái. Đến phong thần diễn nghĩa bên trong, thương tử nha hỏa thiêu tỷ bà tinh lúc, chính là từ mắt, mũi, trong miệng phun sắp xuất hiện đến, chính là tinh, khí, thần luyện thành tam muội, nuôi liền cách tinh, cùng phàm hỏa chung thành một chỗ, yêu này tinh làm sao chịu được. Lúc này hỏa đại khảo nghiệm, liền có mấy phần người sau ý tứ, không chỉ có từ thể nội ba khu sinh ra, còn dẫn ra tinh khí thần, cùng một chỗ cháy hừng hực. Điều này không nghi ngờ chút nào là so với địa đại cùng nước lớn càng thêm hung hiểm khảo nghiệm, nhưng chỉ là tầng thứ nhất, đối với Lý Ngạn cũng không tạo thành uy hiếp. Đệ lục thức làm chủ, thân thức hỗ trợ, trong chốc lát, liền đem chi bình phục lại, thậm chí bắt đầu tiến hành học tập. Chính tính toán tam muội chân hỏa bí quyết, một tầng ngọn lửa vô hình lại lần nữa dâng lên. Không chỉ có là Lý Ngạn tự thân cảm nhận được, hắn thậm chí nhìn thấy cách đó không xa đồng dạng tu hành hai người, trên thân cũng tràn ngập ra tương tự hỏa diễm. Đó là Cửu Diệp cùng Nghiêm Thế Phiền. Cửu Diệp quanh thân hiện ra một vòng ánh lửa, hiện ra phiêu hốt hư ảo trạng. Nghiêm Thế Phiền quanh thân hiện ánh lửa hơi thua, nhưng cực kỳ ngưng thực. Nghiêm hỏa. Lý Ngạn mặc thể ngộ, rất nhanh xác định ngọn lửa này tính chất. Cửu Diệp trước đó ô uế nhập thân, đã từng muốn hủy đi đại vận hà, đem chặt ngang cắt đứt, nếu như thật công thành, đối với toàn bộ Đại Minh quốc vận đều sẽ tạo thành nhất định trùng kích cùng tổn thương, tất nhiên là sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu bách tính phải gặp đến ảnh hưởng to lớn, đó là kinh khủng nghiệp chướng. May mà hắn cũng không có thật đi làm, bởi vậy nghiệp hỏa là hư ảo, đồng thời tại dần dần tối lui, cho đến triệt để tiêu không. Nghiêm Thế Phiền nghiệp hỏa cũng không có khủng bố như vậy quy mô, lại là chân thực tồn tại. Không chỉ có là hắn ỷ vào Nghiêm Tung quyền thế, chính mình tự tay làm đủ loại chuyện ác, còn có Nghiêm Đảng hình thành sau, một đám tham ác quan viên làm hại bao nhiêu bách tính ra phá người vòng, ở trong đó nghiệp chướng có tương đương một bộ phận, có thể coi là đến Nghiêm Tung cùng Nghiêm Thế Phiền hai trà con này trên thân. Người như vậy, nếu là bước vào tu hành chi môn, tất có kiếp số giáng lâm, nghiệp hỏa đốt cháy, nếu là cả một đời người bình thường, sau khi chết lại có 18 tầng địa ngục chờ lấy. Đương nhiên, nếu là địa phủ vận hành bình thường, thiện ác hưu báo tình huống dưới. Đáng tiếc không cách nào trực tiếp nhìn thấy ta nghiệp hỏa Lý Ngạn quan sát Cửu Diệp cùng Nghiêm Thế Phiền nghiệp hỏa, lại không biện pháp trực quan xem với bản thân, soi gương cũng không được, đó là bất luận cái gì vật thể đều không thể phản xạ. Ngay tại lục lọi cố này nhìn như hư vô, nhưng lại thiết thực tồn tại hỏa diễm. Khóe mắt của hắn dư quang lóe lên, phát hiện lại có nghiệp hỏa hiện hiện, bao khỏa tại một tầng hình dáng hình người bên dưới, hướng phía nơi đây chậm rãi di động qua đến. Lại có tặc tử chui vào tiền đến. Lý Ngạn hơi kinh ngạc, dâng lên cố gắng cảm giác cấp bách. Vô luận đối phương dùng chính là phương pháp gì, từ khi đột phá đệ lục thức sau, còn là lần đầu tiên có người có thể trốn qua dò xét, sắp sờ đến trước mặt, đều không bị phát hiện. Có thể thấy được tại tiên thế giới của thân bên trong, đệ lục thức quả thật có cực hạn, lựa chọn tứ đại vi hỏa tìm bước về phía đệ thất thức thậm chí thức thứ 8 tăng lên con đường, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Cả ngày ngồi xuống, buồn kẻ vô vị, chính là thiên sư tu hành a. Những này suy nghĩ, Cửu Diệp là không biết được, ngược lại là Nghiêm Thế Phiền tiến hành một vòng tiểu chu tiên sau, vụ trộm quan sát. Mấy ngày nay hắn thỉnh thoảng nhìn chăm chú đối phương, phát hiện trừ bé phủ, chính là ngồi xuống, cũng không tu luyện đạo pháp thần thông, đơn giản không thú vị đến cực điểm. Đang nghĩ ngợi đối phương có phải hay không cố ý để phòng mình, chỉ thấy vị này Đại Minh thiên sư nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Hô, một đạo thấp bé thân ảnh đột ngột xuất hiện, từ mắt, mũi, trong miệng thoát ra hỏa diệm đến, rất mau đem nó toàn bộ thân thể bao khỏa, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn đến. Chương 1206 thử hỏi mặt đất bao la, nơi nào là một cõi cực lạc. Chương 1206 thử hỏi mặt đất bao la, nơi nào là một cõi cực lạc. Một chương 1206 thử hỏi mặt đất bao la, nơi nào là một cõi cực lạc. Đây chính là thiên sư thần thông. Nghiêm Thế Phiền con mắt trừng lớn, nhìn xem lăn lộn tạp nhân, vô ý thức đứng lên, muốn xích lại gần nhìn kỹ. Cửu Diệp thì đột nhiên ở giữa đi vào trong viện, kinh sợ gặp nhau, quỳ mọp xuống đất, để tặc tử xâm nhập phủ đệ, quấy nhiễu lao ra tu hành, nhỏ có tội. Lý Ngạn nói, trên thân người này có thần lực, lại là một vị uy quốc lý gia, cũng là không trách người sơ sẩy nói chuyện đồng thời, cái kia lăn lộn trên mặt đất thấp bé hắn tử, dần ngừng lại quay cuồng, vẫn chưa có tử vong. Đừng nói Cửu Diệp, liền ngay cả Nghiêm Thế Phiền đều phát hiện, hắn trên thân thể lưu chuyển ra một tầng huỳnh sáng quang trạch, cùng hỏa diễm chống lại, bảo vệ tính mạng của hắn. Nếu không, chân hỏa vừa ra, nhục thể phàm thai trong giây lát liền đốt thành tro, nơi nào còn có kêu thảm lăn lộn tư cách. Cái này cũng phù hợp Lý Ngạn yêu cầu, muốn hỏi tin tức người chết, lại được cùng địa phủ nết người chết liên hệ, tương đối mà nói hay là người sống dễ dàng hơn chút, ngươi là người phương nào? Vì sao chui vào phủ đệ của ta? Hán tử kia trong ánh mắt hoảng sợ dần dần tan đi, nhếch miệng, một chữ không phát, thân thể lấy một loại tư thế cổ quái của mình, giống như một cái tiểu trùng đang không ngừng bặm mèo. Phát kình tư thế mặc dù xấu xí, nhưng sau đó liền có thể triển khai cực mạnh lực bộc phát, tựa như chim chóc nhất phi trùng thiên, thoát ra lồng giam. Bành! Nhưng khi hắn chân chính phát lực thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, một vòng vô hình thần cấm sớm đã lặng yên không một tiếng động bố trí xong, cả người hắn giống như đụng phải một bức tường, hung hăng đập xuống xuống dưới, rơi vào Cửu Diệp cùng Nghiêm Thế Phiền trong mắt, chính là cái này thấp bé hán tử đông nhiên hướng lên nhảy nhót một chút, lại vô lực ngã sấp xuống xuống dưới, bịch một tiếng đập xuống đất, phun một chút phun ra máu tươi. Phần này buồn cười phản kháng, để hán tử triệt để minh bạch, mình tại trước mặt đối phương căn bản không có dễ dỗ khả năng, có chút ngẩng đầu, lấy lạnh nhạt nhưng có thể miễn cưỡng nghe hiểu lời nói nói phù tang loạn đợt cả tòa đảng rồ, bái kiến đại minh thiên sư. Lý Ngạn tâm đầu khẽ nhúc nhích. Loạn đợt chính là thời kỳ chiến quốc đối với nị dạ xưng hô, cả tỏ đản rồ thì là chân thực chiến quốc thứ nhất nị dạ. Hậu thế nâng lên Nhật Bản chiến quốc thời đại nị dạ, đầu tiên nghĩ đến căn bản là phục bộ bán tàng, nhưng này cái nhưng thật ra là võ sĩ gia tộc xưng hào, cụ thể đến cá nhân, đời thứ hai phục bộ chính thành cũng là mãnh tướng định vị, không phải nị dạ. Mọi việc như thế tình huống rất nhiều, nị dạ là nị dạ, võ sĩ là võ sĩ, thân phận địa vị rất khác nhau, lại thường thường nói nhập là một. Thời kỳ chiến quốc có danh tiếng nị dạ, có thể nói là ba vị này, cả tỏ đản rồ, quả tâm cư sĩ gió em dịu ma nhỏ Thái Lang. Quả tâm cư sĩ thuộc về hư cấu hình nhân vật, có thật tồn tại hay không, đều muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Phù mạ cổ tạ rồ thuộc về trong hiện thực có người, nhưng sự thật lịch sử hoặc trong gia sử cũng không để lại người này biết nhận thuật ghi chép, thân phận càng giống là đại danh dưới trướng dòng binh đội trưởng. Chân thật nhất lý ra chính là cạ tỏ đạn rồ, lại xương phi diên thêm dây leo. Cạ tỏ đạn rồ lúc đầu phụng dưỡng thượng sam kiếm tin, thụ mệnh tiến về đối địch đại danh nhà cướp đoạt ra bảo danh kiếm lúc, không chỉ lấy danh kiếm, còn đem phục thị đại danh thị nữ cũng bắt sống, hiến lên. Trộm một kiện tử vật, cùng bắt đi một vị người sống, độ khó là hoàn toàn khác biệt. Chúng chi tiện tay mà làm, cả tỏ đạn rồ không thể nghi ngờ biểu hiện được cực kỳ lợi hại, nhưng hoàn toàn là như vậy, thượng sam kiêm tin rất là kiên kỵ, tăng cường cảnh giới, bắt đầu cố ý xa cách, thậm chí tự mình phái người chuẩn bị đem ám sát. Cả tỏ đạn rồ ở trên sam kiêm tín thủ hạ lăn lộn ngoài đời không nổi, chuyển đầu chỗ hắn, cuối cùng bị dẫn tiến cho võ điển tín huyền, cũng là nhiều lần lập công lao, cũng đồng dạng bị võ điển tín huyền cảnh thận phòng bị, về sau tục chuyển bởi vì bí mật thông đồng Oda Nobunaga có mật thám hiểm nghi, cuối cùng tại như xí lúc bị bắn giết. Không cân nhắc hậu thế tăng thêm rất nhiều thần dị sát thái, chỉ riêng thực lực mà nói, người này là chiến quốc thời đại có ghi chép nhị dạ bên trong, không hề nghi ngờ thứ nhất. Có dạng này kỹ nghệ, trên thân có thể dùng thần lực, chắc không được có thể né qua đệ lục thức cảm ứng. Lý Ngạn tâm niệm khẽ động, cơ bản hiểu rõ đối phương tình huống, nói tiếp, ngày xưa Đào Trọng Văn cùng Uy Quốc tu hành giới liên lạc lúc, có phải hay không cũng do các ngươi loại này nhị dạ vãng lai? Cả tỏ đạn rồ trả lời 10 phần dứt khoát, là. Lý Ngạn nói, cái kia ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Cả tỏ đạn rồ cố gắng ngẩng đầu, lóe lên từ ánh mắt sùng kính. Phụ cao thiên nguyên chi chỉ, chuyển thiên chiếu thần dụ. Thiên chiếu thần lực a. Lý Ngạn đánh giá quanh người hắn đạo quang huy kia, tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi đã là truyền uy quốc thần linh chi ý, vô luận là đàm phán hay là tuyên chiến, liền nên quang minh chính đại tới đây, vì sao hành tích lén lút chui vào phủ đệ? Cả tỏ đạn dầu ngừng lại một chút, đây cũng là ta loạn đợt phong cách. Không cần nói dối, loạn đợt tại uy quốc địa vị thấp, không phải do các ngươi làm chủ. Lý Ngạn trực tiếp bốc trần, thản nhiên nói, nghĩ đến các ngươi là bởi vì con địa con chết trong tay ta, muốn thừa cơ hiện ra thần uy, tiểu quốc liên bang không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngược lại cũng thôi không có giận dữ mắng mỏ cùng nhục mạ, nhưng cái này thanh âm bình thản lại làm cho cả tỏ đạn rồ cảm thấy một cỗ nồng đậm nhục nhã, ngựa khí trở nên phẫn hận đứng lên, ngươi chính là thiên sư, cũng bất quá là một kẻ phàm nhân, sao dám không tuân theo ta phụ tang đại thần? Cửu Diệp lập tức quát lớn, làm cản. Ngàn năm trước đó, phụ tang chi thần đều không nhập thần tịch, ngươi có tư cách gì ở đây cản rỡ? Cả tỏ đạn rồ nghiến răng nghiến lợi, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút tộc ta đại thần uy nghi. Vừa dứt lời, quanh người hắn hào quang đột nhiên tụ tập, hóa thành một chút quang mang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Lý Ngạn phát đi. Nhưng nếu không có nghiệp hỏa dò xét, để cả tỏ đạn rồ chui vào bên người nổi lên, điểm ánh sáng này chỉ sợ thật đúng là khó lòng phòng bị. Nhưng bây giờ cỗ thần lực này lại đầu tiên hám tại định linh vòng tầng tầng thần cấm bên trong, tại Lý Ngạn trước mặt triển khai một màn rung động bức tranh. Cửu Diệp cùng Nghiêm Thế Phiền ánh mắt không tự giác đầu nhập đi vào, ánh mắt phảng phất vượt qua thiên sơn và thủy, trong nháy mắt đi vào Đông Hải chỗ sâu. Tại cái kia sóng biết mênh mang biển trời phía trên, từng tòa cự sơn nguy nga lơ lửng, mơ hồ có thể thấy được mảng lớn lâu đài cung điện ở vào trên đó, như tiên gia cung quyết, vô biên thịnh cảnh. Mà ở trên tầng mây, là một tòa to lớn đến khó lấy hình dung màu vàng dãy núi, sáng chói chói mắt mạ vàng phát sáng bên dưới, từng chùm thất sắc thải hà trải, vốn lượn màn trời, bao phủ tứ cực, tạo thành lại rõ ràng cực kỳ thống ngự địa vị. Đây chính là Cao Thiên Nguyên. Nhật Bản trong thần thoại, chúng thần ở lại trên trời thế giới. Nó là một tòa đồng bền ở trên biển, ở vào trong mây hòn đảo, cùng đất thượng nhân loại ở lại Vi Nguyên Trung Quốc, cùng dưới mặt đất Hoàng Tuyệt Quốc, cộng đồng tạo thành Nhật Bản thần thoại tam đại vực. Cao Thiên Nguyên bên trong, Thái Dương thần tiên chiếu ở thống trị địa vị, mặt khác thần linh mỗi người quản lý chức vụ của mình, là trời chiếu phục vụ, giống như lớn cùng quốc quý tộc thân hào bọn họ, xuất lĩnh đông đảo thị tộc cùng bộ lạc, phụ dưỡng tiên chiếu lớn ngự thần chi tử, cũng tức là trong thế tục thiên hoàng một dạng. Điểm ấy cùng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ở thiên đình, quản lý trung thế tục tín ngưỡng thần cùng đạo Phật thần linh là một chuyện, đều là thế tục hoàng quyền cùng thần thoại quan hệ đối ứng. Tội. Mà lúc này Cao Thiên Nguyên vừa hiện, trung ương ngọn núi lớn màu vàng nóng bên trong, truyền đến một đạo bao la xa xăm, tựa như tuyên cổ vĩnh tồn tiếng nói. Chương 1206 thử hỏi mặt đất bao la, nơi nào là một cõi cực lạc. 2. Chương 1206 thử hỏi mặt đất bao la, nơi nào là một cõi cực lạc. 2. Đây không phải là ngôn ngữ của nhân loại, lại rõ ràng truyền đạt ra ý tứ, một vòng cực nóng liệt nhật tùy theo trống rỗng nhảy ra, cường quang giật phun, trong chốc lát tràn ngập ánh mắt. Cửu Diệp con mắt thoáng híp híp, cũng không quá lớn phản ứng, Nghiêm Thế Phiền thì a kêu lên thảm thiết, hai mắt nhắm nghiền, chảy xuống quần quần nước mắt đến. Cửu Diệp gặp, trong nháy mắt vẩy ra hai giọt thanh lộ, rơi vào Nghiêm Thế Phiền trong hốc mắt, hắn mặc dù chán ghét cái này lành tranh ra hỏa, lại không thể tại ngoại địch trước mặt lộ e sợ. Trên thực tế, vòng này hạo nhật chín thành chín uy nghi đã bị hạn chế tại thần cấm bên trong, không phải vậy hung lệ kia kinh khủng quang minh thỏa thích nhìn về phía thế gian, khẳng định sẽ thiêu đốt bốc hơi bốn bề hết thảy, chí ít đem cả tòa thiên sư phủ hóa thành hư không. Xoạt xoạt. Mà liên tại ngắn ngủi trong nháy mắt, định linh vòng thế mà không kiên trì nổi, bắt đầu bành trướng, thẳng đến Lý Ngạn trở tay đè xuống, đầu nhập một vòng quần quần lôi quang. Đùng đùng, đùng đùng, phích lịch kinh lôi như bắn liên thanh giống như nổ vàng, mang theo không có gì sánh kịp ánh sáng và nhiệt độ, cùng thiên chiếu quang minh hôn thành một mảnh, đem cái kia nguyên bản một mảnh tường hòa Cao Thiên Nguyên hóa thành sấm chớp rền vang lôi kiếp địa ngục. Bất quá ngay tại lôi pháp đem thiên chiếu hư ảnh đại nhật thần uy hung hăng trùng kích, thậm chí chuẩn bị đem cái này uy thần nơi ở cùng nhau càn quét lúc, một tôn uy vũ cự thần hư ảnh từ màu vàng dãy núi bên trong một bước phóng ra. Tôn này cự thần khuôn mặt mơ hồ không chịu nổi, trong tay lại nắm lấy một thanh tường vân lượn lờ, toàn thân trực tiếp giống như cây xương bổ chi diệp trường đao vung chém mà tới. Bá, nhất thời vô lượng đao quang cùng liên miên trời cao rót thành một cố lật út thương thiên uy thế, đâm thẳng nhập lôi kiếp trong địa ngục. Thiên Tùng Vân Chi Kiếm. Sở San Đủ Lý Ngạn nhíu mày. Cao Thiên Nguyên thần linh bên trong, nhất là dũng mãnh thiện chiến chính là Sở San Đủ, chấp trưởng Hải Dương hắn, cùng chấp trưởng ban ngày Thái Dương thần tiên chiếu, chấp trưởng đêm tối nguyệt thần Sủ Qua Mi, chính là sáng thế phụ thần ý dạ nạt mắt trái mắt phải cùng lỗ mũi biến hành, được xưng là ba quý tử. Mà Sở San Đủ hành tẩu lúc, sông núi thổ địa chấn động, tính tình lại mười phần dữ dằn, có thể coi là uy người đối với biển động cùng đất chấn cụ hiện hóa đối tượng, thần lực tự nhiên cực mạnh. Nổi tiếng nhất sự kiện chính là Bát Kỳ đại xà bị Sở San Đủ chém giết, đằng sau tại đại xà phần đuôi lấy được một kiếm, chính là trấn quốc tam thần khí Thiên Tùng Vân Chi Kiếm. Lúc này Sở San Đủ liền nắm lấy Thiên Tùng Vân Chi Kiếm, thuần thục ở giữa, trái lại đem quần quần lôi đỉnh quét sạch sành sanh. Mà tới được một bước này, hắn tự thân hình dáng cũng chậm rãi biến mất. Cái này cũng không đại biểu bị thua, song phương vẹn vẹn cách không chém giết một chiều, nhị dạ cả tỏ đạn rồ đeo trên người thần lực, hao hết mà thôi. Dựa theo sân nhà ưu thế tới nói, Lý Ngạn không thể nghi ngờ là chiếm tiện nghi, hắn một mực tại duy trì lôi pháp bổ sung, đối phương thần lực lại là bèo trôi không dễ, chỉ là một sợi thần năng thể hiện ra như vậy uy lực, đã là mười phần kinh khủng thể hiện. Thì a, hoặc là phô trương thanh thế không thành kế. Lý Ngạn mục lộ trầm âm. Đổi thành thường nhân, không hề nghi ngờ sẽ đem chi xem như một trận uy hiếp. Dù sao giao phó một vị phàm tục nhị dạ thần lực, liền có thể làm đến tình trạng này, Cao Thiên Nguyên uy thần một khi xuất động, tựa hồ không người có thể ngăn. Nhưng Lý Ngạn đối với cái này biểu thị thật sâu hoài nghi. So sánh với thiên đình ở vào thiên giới, thân ở một thời không khác, Cao Thiên Nguyên có chút giống là Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, đều là ở vào nhân giới rộng rãi đầu tiên. Mà căn cứ bắt giới lời nói, Đại Lôi Âm Tự đã hoàn toàn phong bế, không hiện thế ở giữa, lý diện cụ thể là tình huống như thế nào? Hán vị này chỉ toàn đàn sứ giả Bồ Tát cũng không rõ ràng, Cao Thiên Nguyên vẫn còn có thể một mảnh tường hòa, can thiệp trần thế. Húng chi Lý Ngạn lấy chăm chú nghe thiên phú chi lực đi qua thiên đỉnh, chính hai nghe được bản đảo viên bên trong kỳ cảnh, từng vị kia thiên đỉnh chính bản thân thần, đều chỉ có thể ngủ say tại bản đảo dưới cây, chờ đợi chuyển cơ đến, Cao Thiên Nguyên dựa vào cái gì một phái tiêu sái. Vẹn vẹn tiếp nạp ô hế chi lực a. Nếu như bọn hắn thật có thể chủ động ôm thiên địa ô hế, mà không bị ảnh hưởng, vậy cũng nên điên cuồng quyết trường, không đến mức một mực không có động tĩnh lớn. Nghĩ tới đây, Lý Ngạn làm một sự kiện, tiến hành tham khảo. Sử dụng 1000 thành tựu điểm, phát động sự kiện đặc thù. Phát động sự kiện đặc thù, mặt đất bao la, phương nào tịnh thổ. Lý Ngạn nhìn xem, như có điều suy nghĩ. Sự kiện đặc thù từ trước đến nay là không có cụ thể giải thích, hoặc là nói đề mục chính là lớn nhất nhắc nhở. Thử hỏi mặt đất bao la, nơi nào là một cõi cực lạc? Cao Thiên Nguyên phải không? So với hắn suy tư, ở đây mặt khác ba vị vẫn như cũ trầm mê ở vừa mới rộng rãi mà giao phong ngắn ngủi bên trong. Cả tỏ đạn rồ phụ phục tại mặt đất, kích động đến toàn thân run rẩy, thần uy. Thần uy. Cửu Diệp cảm thụ được đối phương cho thấy thần lực, kết hợp Cao Thiên Nguyên bên trong thần linh số lượng, tràn đầy kiên kỵ, cái này phù tang chi thần thế mà lớn mạnh đến như vậy quy mô. Nghiêm Thế Phiền cuồng vọng như vậy người, đều ánh mắt lấp lóe, xem ra thiên sư cũng không dễ làm, đối diện thần tiên đều trực tiếp hạ chẳng, nếu như cái này Lý Thời Chân ngăn không được, ta Đại Minh sẽ không bị uy quốc đè lại đến cùng lên đi. Không đợi bọn hắn lo lắng hoàn tất, Lý Ngạn đã kết thúc suy nghĩ, nhìn xuống Cạ Tỏ Đản Dỗ, người đến ban thưởng thần lực, phải chăng gặp được Cao Thiên Nguyên thần linh. Cạ Tỏ Đản Dỗ kiêu ngạo mà nói không sai. Ta từ thế tục chúng nhịn bên trong chỗ hết tài năng, là duy nhất có may mắn được gặp Cao Thiên Nguyên chư thần nhị dạ. Lý Ngạn hân nhiên, nói như thế, ta đi Cao Thiên Nguyên, ngươi có thể dẫn đường. Cạ Tỏ Đản Dỗ ngơ ngẩn, cảm thấy mình nghe lầm, nhấn mạnh một lần, nơi đó là Cao Thiên Nguyên. Ngươi muốn đi Cao Thiên Nguyên? Ngươi dám đi Cao Thiên Nguyên? Lý Ngạn nói, những cái kia không phải ngươi có thể suy tính, một mực dẫn đường chính là. Cạ Tỏ Đản Dỗ nắm đấm siết chặt, lạnh lùng thốt, tốt, ta sẽ dẫn đường, nhưng là các hạ sẽ hối hận, ta phủ tang thần linh sẽ làm ngươi vạn kiếp bất phục. Hắn quyết định đáp ứng yêu cầu này, đem địch nhân đưa vào Cao Thiên Nguyên vòng đây, tận mắt nhìn thấy đối phương thê thảm hạ chẳng sau, cắt nữa bụng tự vẫn. Chuyến này đem Tiểu Bạch Rồng cũng mang lên đi, Lý Ngạn không quan tâm những này hơi một tí muốn ngọc nát đi ra, đã đang suy nghĩ đi hướng Cao Thiên Nguyên thành viên. Kỳ thật có cái có sẵn đội ngũ, trong khoảng thời gian này, Vô Sinh lão mẫu mang theo Long Nữ cùng Bát Giới ra biển đi tìm Tiểu Bạch Rồng. Tiểu Bạch Rồng đấu xong thập điện Diêm La sau, một mình tìm kiếm địa phương dưỡng thương, lúc kia Lý Ngạn bên người cũng không có gì giúp đỡ, sẽ không miễn cưỡng giữ lại. Bây giờ theo thế lực cường đại, cũng nên giúp vị này tám bộ thiên long rộng lực Bồ Tát tăng tốc phục hồi như cũ thương thế, trở thành phe mình đáng tin sức chiến đấu. Nếu như hắn có thể bởi tại chuyến này trước đó khôi phục, nào sẽ có nắm chắc hơn. Liền như vậy định ra, đem cả Tỏ Đạn Rổ dùng nước đại phủ chú bao vây lại, giao cho Cựu Diệp Trung giữ. Lý Ngạn một lần nữa đắm chìm tại trong tu hành, tựa như vừa mới kinh tâm động phách sự kiện, vẻn vẹn một cái nho nhỏ nhạt đệm. Hôm nay thấy được, nguyên lai mặt ngoài bình tĩnh lại đều là ám lưu hùng dũng, đại minh thiên sư ước chiến uy quốc chúng thần, có thể hay không đồng quy vu tận. Nghiêm Thế Phiền lại hưng phấn đến ngay cả đánh ngồi đều không có tâm tư, yên lặng nóng trông lưỡng bại cầu vòng, Nghiêm Đảng đại thắng đặc biệt thắng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ở trên nhân sư bên ngoài phủ, đang có một đám tâm phúc người hầu trông mòn con mắt, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ép tới không cách nào là to. Tiểu các lão, ngươi mau ra đây đi, những thanh lưu kia quá hèn hạ, thế mà nói xấu chúng ta thông bị à. Chương 1207 Nghiêm Tùng, thiên sư còn không có dùng sức, như mặt trời ban trưa Nghiêm Đảng liền muốn ngã xuống. Một, chương 1207 Nghiêm Tùng, thiên sư còn không có dùng sức, như mặt trời ban trưa Nghiêm Đảng liền muốn ngã xuống. Một, chương 1207 Nghiêm Tùng, thiên sư còn không có dùng sức, như mặt trời ban trưa Nghiêm Đảng liền muốn ngã xuống. Khánh Nhi trở về rồi sao? Trong thư phòng, lão giả hư nhược thanh âm vang lên. Mau trở lại, mau trở lại. Một vị lão phụ an ủi, đem bát bưng đến lão giả bên miệng, phục thị hắn nhẹ nhàng uống xong. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một màn này, ai cũng nghĩ không ra vị này thấp giọng hô nhi tử nhũ danh, là Đường Triệu thủ phụ, quyền khuynh thiên hạ Nghiêm Tùng Nghiêm các lão. Đương nhiên, nhìn lão phụ hình dạng, cũng không giống là Nghiêm Tùng chính thể, tướng phụ độc nhất vô nhị, không có bất kỳ cái gì tranh thủ tình cảm khả năng nữ chủ nhân. Âu Dương thị khí chất bên trên mặc dù phúc hậu đoan trang, tướng mạo cũng rất phổ thông, trên mặt còn có vết đốm, đó là bởi vì khi còn bé ra trận lưu lại. So sánh với Nghiêm Tùng lúc tuổi còn trẻ cao lớn tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, vị này tại trên dung nhan, hiển nhiên là cũng không xứng đôi, nhưng là Nghiêm Tùng sinh hạ một con hai nữ nàng, lại là Nghiêm Tùng trong cuộc đời duy nhất nữ nhân. Thân là đại minh thủ phụ, từ trước tới giờ không nạp tiếp, càng không cái gì ngoại thất, cùng thê tử tương kính như thân, cả đời ân ái, chỉ riêng điểm ấy, Nghiêm Tùng nhưng vì phu thê tình thâm mẫu mực. Chỉ là hắn ở phương diện này phẩm đức, hiển nhiên không có chuyển xuống nửa phần, lực khống chế cũng càng ngày càng yếu kém. Không chỉ có đối với nhi tử, còn có nghĩa tử. Nghiêm Tùng uống cháo, trước ngực cảm thấy có chút ấm áp, thoải mái chút, lẩm bẩm nói, Cảnh Khanh lần này hạ ngục. Là không có nghe lão phu lời nói A Yên Mậu Khanh cùng La Long Văn bị mang theo thông uy tội danh tin tức một chuyện tới, Nghiêm Tùng liền biết, trong cung bên kia khẳng định là chưa đầy đủ. Nhưng bất đắc dĩ là, tinh lực của hắn căn bản không đủ để trèo chống tự mình giám sát, có thể đối với Yên Mậu Khanh đề điểm cái đại khái, liền đã rất không dễ dàng, cụ thể chấp hành, cuối cùng muốn những này nghĩa tử thân tín đi làm. Âu Dương thị nói hai người này tham lam mê mắt, dạy mãi không sửa, lần này mà tội, cũng không phải chuyện xấu nàng cũng không thích Yên Mậu Khanh, đối với cái kia cùng nhi tử pha trộn La Long Văn cẳng có mấy phần chán ghét. Trên người hai người này ma bệnh một đống lớn liền không nói, mấu chốt đều là lòng tham không đáy hạng người. Mấy năm trước Nghiêm Thế Phiền mang theo Nghiêm Tùng cùng Âu Dương thị xuống đất kho, thưởng thức hắn tụ tập tài vật bảo bối lúc, lão lương khẩu quả thực nhìn trợn mắt hốt mồm, Nghiêm Tùng sau đó càng là cảm thán, này lấy họa chi đạo vậy. Nhưng đem những tài vật này bỏ, hiển nhiên cũng không thực tế sự tình, Nghiêm Tùng sau đó cũng liền buông xuôi bỏ mặc, ngẫu nhiên ước thúc kỳ thật cũng phải không lên chỗ dụng võ gì, Âu Dương thị càng là không còn được. Vị lão phụ nhân này cũng không phải là loại kia một vị yêu chiều hài tử, cảm thấy mình nhi tử là người tốt, tất cả đều là bị hồ bằng cẩu hữu làm hư người. Nhưng đối với Hồ Bằng Cầu Hữu ghét hận là khẳng định không thiếu được, nếu là loại bỏ rơi những người này, cũng có thể thiếu đi mấy phần tai họa. Không phải đơn giản như vậy, A Nghiêm Tùng cười khổ lắc đầu. Từ bỏ Yên Mậu Khanh đương nhiên có thể, La Long Văn càng là cái thương nhân xuất thân, nếu không phải đến Nghiêm Thế Phiền yêu thích, căn bản không tới phiên hắn thượng vị, muốn thay thế có là người. Nhưng vấn đề là, thủ phụ nghĩa tử bị định lấy thông uy chi tội, thế mà còn bị chính thức điều tra, cái này từ một loại ý nghĩa nào đó, là một cái trong chính trị trong chóng đo chiều gió. Nghiêm Đảng giữa những năm này, siêu cao thuế nặng, bán quan bán tước, đả kích đồng liêu, hãm hại trung lương, làm chuyện ác nhiều lắm, cũng quá bị người hận. Tại như mặt trời ban trưa thời điểm, đều có người dám ngược gió mà lên, hơi lộ ra xu hướng suy tàn, lập tức liền là tưởng đổ mọi người đấy. Đây mới là Yên Mậu Khanh cùng La Long Văn không có khả năng bị cầm xuống mấu chốt, đứng tại đảng phái trên lợi ích, vô luận nhân vật trọng yếu có tội hay không, đều được vô tội. Đã như vậy, từng cái vấn đề liền đùn đùn kéo đến, ra qua người làm chứng từ đâu tới. Hình bộ cùng ngự sử đài phải chăng sớm có phối hợp? Lục Bình chấp hành bệ hạ ý nguyện, nhưng trước đây quan hệ cá nhân, có thể hay không để Cẩm Ý Liễu Vệ âm thầm tương trợ, giơ cao đánh khẽ. Việc này phía sau màn, có phải hay không Tử Giai tại sai sự? Nếu như thật sự là người này, có thể hay không lợi dụng quan hệ thông gia đính hôn, làm hắn thân bại danh liệt, thay đổi thế cục. Cái này mỗi cái vấn đề phía sau đều là thiên đầu và tự, Nghiêm Tung nghĩ đi nghĩ lại, liền túi thấp đầu, ngực thấy đau, không chịu được cầm lên giang tây giọng nói quê hương, hung hăng mắng đứa con trai kia, không bất lo tể lớp vải lót, tốt đẹp gia nghiệp, muốn thua ở trên tay của hắn. Âu Dương Thị mắt thấy vị này khó được nổi giận, vội vàng tự nhận sai lầm, trách ta không có dạy tốt Khánh Nhi, là trong nhà chọc nhiều như vậy tai họa, Nghiêm Tung cười khổ, không trách phu nhân, lão phu cũng không quản được, Khánh Nhi cuối cùng là không thể so với chúng ta là sống qua tới, lúc tuổi còn trẻ của hắn được thế, trong mắt liền dùng không được khác đang nói đây, tiếng bước chân từ chuyển ra ngoài đến. Một đám người đi vào ngoài phòng, cầm đầu chính là Nghiêm phủ quản gia, đi theo phía sau một đám nô bộc, đều là ngày bình thường trung thành tuyệt đối tâm phúc. Âu Dương Thị thính giác còn chưa thoái hóa, nghe được tiếng bước chân kia mang theo vài phần bối rối, hoàn toàn không có ngày xưa chỉnh tề, biết không có chuyện gì tốt, là Nghiêm Tung nuốt ngược một cái, lao ra thoải mái tinh thần, sóng to gió lớn, điều gì cũng sẽ đi qua. Nghiêm Tung gạt ra dáng tươi cười, vi phu tránh khỏi, những sự tình này ngươi đừng nghe, trở về phòng đi đợi đến vị phu nhân này dọn dẹp chén đũa, quay người rời đi, quản gia đi vào con xuống, lao ra Nghiêm Tung trầm giọng nói, Lý Thiên Sư ngăn cản các ngươi. Quản gia miệng đầy đắng chát, không có, chúng ta căn bản không gặp được Lý Thiên Sư, phủ đệ kia là có tiên thuật, đều không cách nào đại lực gõ cửa. Nghiêm Tung nhíu nhíu mày, vậy liền không người ra bảo. Quản gia nói có, chúng ta vốn định cầm xuống những cái kia nhập phủ viết thư y sư, thì lễ giam lại phái người đến đây, khuyên bảo chúng ta Thiên Sư phủ bên ngoài, không thể làm cản, đem chúng ta đuổi đi. Nghiêm Tung nếp nhăn trên mặt càng khắc sâu đứng lên, trong thanh âm đều có một tia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, thì lễ giam còn nói cái gì? Quản gia trầm thấp nói, vậy hạ chi ý, là chúng ta đều không cho phép thúc giục. Nhìn xem thiếu gia khi nào từ trên nhân sư trong phủ đi ra. Nghiêm Tung nhắm mắt lại, chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh. Gia Tĩnh quả nhiên ghen ghét bên trên Nghiêm Thế Phiền nhập phủ học nghệ hành vi, chắc không được tùy ý tin tức càng chuyển càng điên, mới có Yên Mậu Khanh cùng La Long Văn Thông uy chuyện xảy ra. Một trận kiềm chế yên lặng sau, Nghiêm Tung run run rẩy rẩy đứng dậy, chuẩn bị dư lão phu muốn vào cung. Sau nửa canh giờ, Nghiêm Tung sĩ dư vừa mới tại Tây Huyền cấm trước cửa rơi xuống, chỉ thấy phía trước đồng dạng có hai tòa vương tiệu ngừng, hai vị nam tử mặc hoa phục từ đó đi ra. Nghiêm Tung chậm rãi quỳ gối xuống dưới, lão thần Nghiêm Tung bái kiến hai vị điện hạ. Mắt thấy hắn run run rẩy rẩy, một đạo màu vàng nóng vương bảo và áo cùng theo lên hành long hướng dày hướng bên này bước nhanh tới, nhưng đến trước mặt, nhưng không có nâng, chỉ là ôn hòa nói, Nghiêm các lao mau mời lên. Lại có một thanh âm truyền đến, Nghiêm các lao đức cao vọng trọng, là phụ hoàng dựa vào trọng thần, làm gì đa lễ đâu. Nghiêm Tung biết, bước nhanh đi tới, cũng không dám tùy tiện nâng chính mình, là dụ vương. Đứng tại chỗ bất động, chỉ là ngoài miệng nói một chút, còn có mấy phần âm dương quái khí, là cảnh vương. Hai vị này vương gia, thế mà cũng bị gọi vào trong cung. Hắn y theo thần tử quy củ, đi đủ lễ nghi, mới chậm rãi đứng dậy. Lúc này, dụ vương mới nô ra tay, đỡ Nghiêm Tung một đầu cánh tay, tỏ vẻ tôn kính, mà cảnh vương thì quay đầu, nhìn về phía Tây Huyền cấm cửa phòng nghỉ bên trong đi ra thân ảnh. Đó là Dương Kim Thủy. Vị này thon gầy trên khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười, nô tỷ Dương Kim Thủy, bái kiến hai vị điện hạ. Cảnh vương lần này bước nhanh lên tiếp, thái độ hoàn toàn khác biệt, cực kỳ nhiệt tình nói, Dương công công xin đứng lên, là phụ hoàng mệnh ngươi dẫn chúng ta đi vào. Dụ vương vẫn như cũ đỡ lấy Nghiêm Tung, nhưng tay nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Nghiêm Tung biết, từ xưng hô phía trên, vị này vương gia liền sinh ra cảm giác nguy cơ. Chương 1207 Nghiêm Tung, thiên sư còn không có dùng sức, như mặt trời ban trưa Nghiêm đảng liền muốn ngã xuống. 2. Chương 1207 Nghiêm Tung, thiên sư còn không có dùng sức, như mặt trời ban trưa Nghiêm đảng liền muốn ngã xuống. 2. Vô luận là hắn hay là Dương Kim Thủy, xưng hô đều là hai vị điện hạ, chính là cố ý không muốn sắp xếp cái tuần tự, dù sao dựa theo trưởng ấu tới nói, dù vương không thể nghi ngờ là tại cảnh vương trước đó, nhưng như thế bạn nhất đem đến cảnh vương mình đang đại bảo, không chừng cũng bởi vì chuyện nhỏ này đi hận, quá không đáng ghi. Từ chi tiết này bên trong, kỳ thật cũng có thể nhìn ra, ngoại triều nội đỉnh thái độ đối với hai vị vương gia là đối xử như nhau. Lớn tuổi dụ vương trên thực tế liền rơi xuống hạ phòng, đương nhiên rất là bất an. Bệ hạ là thật thiên hướng về ấu tử, không để ý trưởng ấu tôn ti a. Nghiêm Tung trầm ngâm một lát, nhẹ hít một hơi, lâm thời nảy lòng tham, nhẹ nhàng vô vô dụ vương bàn tay, vô cùng thấp thanh âm nói, điện hạ trạch tâm nhân hậu, chớ có bối rối. Dụ vương kinh ngạc xoay đầu lại, cùng vị này thủ phụ ánh mắt thâm thúy kia một đôi, tâm đột nhiên nhảy nhót đứng lên, nhìn như rất nhỏ nhạt đệm sau, tại Dương Kim Thủy dẫn đường bên dưới, cảnh vương, dụ vương cùng Nghiêm Tung chính thức tiến vào Tây Huyện. So sánh với Dương Kim Thủy trực tiếp sinh hoạt tại tòa này hoàng gia trong lâm viên, Nghiêm Tung cũng là quen thuộc, dù vương cùng cảnh vương lại có chút khẩn trương lên. Không có cách nào, bởi vì Đào Trọng Văn Nhị Long không gặp gỡ mà nói, từ khi ra tính chuyển nhập Tây Biển sau, hai vị này con ruột, đầu tiên là ở tại Tử Cấm Thành bên trong, sau đó xuất cung khai phủ, liền xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Bây giờ Đào Trọng Văn đã chết, cái kia tà thuyết tự nhiên không đếm, nhưng người thói quen là rất sâu sắc, ra tính cho đến ngày nay mới chính thức triệu kiến bọn hắn. Rốt cục, tinh xà đến. Dương Kim Thủy ánh mắt tại Nghiêm Tung trên thân lưu lại ý vị thâm trường thoáng nhìn, lặng yên không một tiếng động tối lui, mà Lã Phương thanh âm thì tiếp nhận băng lên, dụ vương Chu tái hậu, cảnh vương Chu tái quyến, thủ phụ Nghiêm Tung nhất kiến. Cảnh vương nhanh đi một bước, cùng dụ vương sánh vai đi vào, Nghiêm Tung theo ở phía sau, ba người đi vào trong điện, hướng phía ở vào thái cực bát quái trên giường thân ảnh hành lễ, nô hoàng và tuế. Gia tính vẫn là khoan bảo đại tụ y phục hàng ngày, khác biệt chính là, lần này không phải phản quý. Trước kia vị này đạo quân hoàng đế, tại mùa đông mặc thật mỏng tơ lụa, đến mùa hạ ngược lại đổi thành thật dày tùng sông bài đông, chiếu vị này thuyết pháp là bởi vì quanh năm tu đạo ngồi xuống luyện thành chính quả. Nhưng trên thực tế, đó là quanh năm phục dụng đạo gia đang dược, đông khô hạ mát, biểu hiện ra cùng người bình thường khác lạ. Không hiểu rõ người coi là thần dị, hiểu rõ người không dám nói toạc, trở thành thần dân xu định du tử, cùng hoàng đế chính mình thụ dụng danh vọng. Chỉ là hiện tại, gia tính chính mình cải biến. Hắn tại mùa hạ, mặc vào thật mỏng tơ lụa, bình thường đến làm cho Nghiêm Tùng tim bỗng nhiên đau, hô hấp đều có chút gấp rút. Đây là thiên sư ảnh hưởng. Nếu như không có người này xuất hiện, Khánh Nhi sẽ không hám ở trên nhân sư phụ, ta Nghiêm đảng cũng sẽ không bị buộc đến nước này. Ngay lúc đó lo lắng không chỉ có không sai, hay là quá mức bảo thủ từ khi người kia tại Đông Nam chi địa, làm lên lớn như vậy mưa gió sau, Nghiêm Tung liền cảnh giác lên, vẫn như trước không ngăn được nó quật khởi chi thế. Mấu chốt là vốn cho rằng ngươi đến ta quá khứ chính trị đấu tranh, kết quả cùng tưởng tượng bên trong chênh lệch quá xa. Đối phương tựa như cái gì cũng không làm, như mặt trời ban trưa Nghiêm đảng liền muốn ngã xuống. Gia Tĩnh tự nhiên không biết, chính mình vẹn vẹn thay quần áo khác, liền để đương triều thủ phụ đau lòng đến không thể thở nổi. Đối với hai đứa con trai mở miệng nói, hôm nay để cho các ngươi vào cùng, vốn là vì khảo giáo học vấn, vừa lúc Nghiêm các lao yết kiến, trong triều lại có chút mưa gió, cùng một chỗ nghỉ một nghỉ đi. Ban thưởng ghế ngồi. Tạ phụ hoàng. Tạ bệ hạ. Ba người đi lễ sau, nhao nhao tòa hạ. Dụ vương cùng cảnh vương là nên có chỗ ngồi, theo thân vương quy chế, ngồi tại Gia Tĩnh dưới tay phía đông. Nghiêm Tung tại mấy năm trước liền mông đặt chỉ, thường ngồi thấp bé, ngồi tại Gia Tĩnh dưới tay về phía tây. Lã Vương theo thường lệ là đứng tại Gia Tĩnh bên người thoáng dựa vào sau vị trí. Kể từ đó, lớn như vậy trong điện, không có người quỳ, quân thần hòa thuận, tựa như chỉ là thường ngày chuyện phiếm. Nhưng trong sân mỗi người đều biết, lần này nói chuyện với nhau quan hệ đến, có lẽ là toàn bộ triều đình biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là Gia Tĩnh lời kế tiếp, để Nghiêm Tung cùng hai vị hoàng tử cũng hơi khẽ giật mình, chiết Giang tuần phủ Hồ Tông hiến cấp báo, uy quốc lại có động tĩnh, cho bọn hắn nhìn. Lã Vương đem tấu truyền xuống, Dụ Vương, Cảnh Vương cùng Nghiêm Tung phân biệt nhìn, trên mặt đều lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Gia Tĩnh nói làm sao? Cảm thấy hoang đường. Nghiêm Tung cố gắng vận chuyển trì độn đại não suy nghĩ, Dụ Vương thì không dám tùy ý phát biểu ý kiến, ngược lại là Cảnh Vương âm thanh vang dội vang lên, "Phụ hoàng, cái này uy quốc dám hưng binh quấy nhiễu ta đại minh, thật là làm hài nhi cảm thấy chấn kinh." Gia Tĩnh lạnh lùng thốt, "Ta trung thổ đại minh, triệu ức con dân, mỗi người một miếng nước bọn, cũng có thể đem cái tia Đông Hải uy quốc cho chìm đi, lại bị nho nhỏ giặc qua, tại Đông Nam trên thổ địa hoành hành không sợ, đốt giết, cướp giật. Nay giặc qua tạm bình, uy quốc còn dám hưng binh quấy nhiễu, ngươi chỉ là chấn kinh a? Chẳng lẽ liền không có vẻ xấu hổ?" Cảnh Vương đội vàng đứng dậy, Dụ Vương cũng đứng lên, chỉ thấy đệ đệ đã nửa quỳ xuống dưới, hài nhi đâu chỉ có vẻ xấu hổ, càng phải hộ ta đại minh quốc uy, dương ta đại quốc huyết tính, nguyện tòng quân nhập ngũ, chinh chiến xa trường, tự tay chém xuống những cái kia uy đầu người, dâng cho phụ hoàng. Lời nói này đến rất không có trình độ, dù sao đại minh vương gia có thể tòng quân nhập ngũ, chinh chiến xa trường, tình huống đều có chút đặc thù, tỉ như Yến Vương Chu Lệ, tỉ như Hán Vương Chu Cao Hú. Nhưng cân nhắc đến Cảnh Vương nhân kỷ, có thể nói ra lần này nhiệt huyết lời nói, dù sao cũng so giữ im lặng, toàn thân cứng ngắc Dụ Vương mạnh hơn. Gia Tĩnh cũng không có nhiều lời, thần sắc khôi phục lạnh nhạt, lời ấy gắn liền với thời gian còn sớm, uy quốc chỉ là làm sơ động tĩnh, nghe nói nó trong nước binh mâu chiến loạn, khắp nơi phong hỏa, thật muốn phạm ta đại minh, định không tầm thường hạng người, sợ là những cái kia tu hành chi sĩ, tự có thiên sư xuất thủ, các ngươi ngược lại là không cần lo lắng. Lời nói này bên trong chờ mong, để Cảnh Vương đều cảm giác được phụ hoàng đối với vị kia tân tấn thiên sư hết lòng tin theo không nghi ngờ, sau đó lại nghe đối phương nói tiếp, đối với Chiêu An Vương Trực, các ngươi làm cái nhìn thế nào? Hồ Tông Hiến trong tín thư, sắc thực nâng lên Vương Trực, giống nhau trong lịch sử lựa chọn. So với mặt khác trong mắt vò không được hạt cát, đánh trận lại thường thường không có khả năng thủ thắng thần tử, hắn một mực cầm Chiêu An thái độ, lúc này càng là tại từ vị trở về sau, trực tiếp đem nâng lên trên mặt nổi. Chiêu An chủ đề cực kỳ mất cảm, nhất là Vương Trực loại này nửa thương nửa phỉ, xúc phạm cấm biển tồn tại, dù Vương lúc đầu hạ quyết tâm, vấn đề thứ hai làm sao đều muốn dẫn đầu trả lời, nhưng lúc này há to miệng, trong lúc nhất thời lại trệ ở Cảnh Vương biết cơ hội tới, chặn lại nói, phụ hoàng là đại minh quân phụ, tất cả bách tính đều là phụ hoàng tử dân, cái kia Vương Trực vốn là bất trung bất hiếu, hiện tại đã muốn lập công, sao không cho hắn một cái cơ hội? Gia Tĩnh lộ ra vẻ mỉm cười, nói không sai, Hồ Tông Hiến biết yêu quý chính mình đảm nhiệm bách tính, mới dám có đề nghị này, chớ càng sẽ không nhìn xem con dân gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn. Nghiêm các lão, ngươi cho rằng như thế nào? Trong điện đột nhiên an tĩnh lại. Đừng nói Dụ Vương, liền ngay cả muốn biểu hiện nhìn mười phần mãnh liệt Cảnh Vương, đều đội vàng ngậm miệng lại, thậm chí ẩn ẩn nín thở. Cho hay tới. Trước kia xưng hô tên chữa duy bên trong, hiện tại biến thành Nghiêm các lão. Nghiêm Tung thì hít sâu một hơi, vứt bỏ sau cùng may mắn, run run rẩy rẩy đứng dậy, thánh minh không quá bệ hạ, Hồ Tông Hiến văn thao võ lược, năng thần tài cán, lại giải chết giang cùng uy người thế cục, lần này đề nghị, lao thần coi là ổn thỏa. Gia Tĩnh cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu lại nổi lên, có thể trước đây nội các cố ý điều Hồ Tông Hiến rời đi Đông Nam, đó là Nghiêm các lao chủ ý à? Nghiêm Tung đã sớm nghĩ kỹ, chậm rãi quỳ xuống, lao thần cao tuổi hoa mắt ù tai, bị người che đậy, mong rằng bệ hạ trách phạt. Gia Tĩnh lông mày giơ lên, người nào che đậy ngươi? Dụ Vương, Cảnh Vương cùng Lã Phương đều bình hai, liền nghe vị này một nước thủ phụ thật sâu thở dài, tràn đầy thống khổ, chính là lao thần chi tử, Nghiêm Thế Phiền. Cảm tạ thư hữu hồn đoạn nam tưởng thuật xưa kia lang nghiên cứu áo trong tòa tháp Phật tư thư hữu 2020051415252562 khen thưởng. Chương 1208 Dụ Vương cùng Cảnh Vương đều không được, không bằng ngươi đến kế thừa đại bảo. 1. Chương 1208 Dụ Vương cùng Cảnh Vương đều không được, không bằng ngươi đến kế thừa đại bảo. 1.
Chương 1208 dụ vương cùng cảnh vương đều không được, không bằng ngươi đến kế thừa đại bảo. Ngọc Hi cung bên trong, nghe Nghiêm Thế Phiền danh tự từ hắn lão phụ thân miệng nói ra, hơn nữa còn là không hề nghi ngờ tội nhân định vị, dụ vương cùng cảnh vương con mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Gia tính chất vấn, nó mục tiêu không thể nghi ngờ là Yên Mậu Khanh cùng La Long Văn, đó đã là Nghiêm Tung nghĩa tử, Nghiêm Đảng hạch tâm, một khi bị cầm xuống, là muốn thương cân độ cốt. Nhưng Nghiêm Thế Phiền là ai? Đó là thân tử à, Nghiêm Tung cùng Âu Dương thị chỉ như vậy một cái nhi tử, thật không có chính là tan đàn xẻ nghé. Lui một bước nói, cho tới bây giờ đều là bỏ nghĩa tử bảo đảm thân tử, chẳng lẽ lại vị này thủ phụ còn đại nghĩa hơn gì thân? Gia tính hiển nhiên cũng là người, hai đầu lông mày lộ ra vài bôi kinh ngạc, Nghiêm các lão, không ngại giảng được rõ ràng chút. Là, Nghiêm Tung eo hướng xuống cong cong, toàn bộ lưng còn xuống lên, chậm rãi nói, lao thần cao tuổi thể suy, tinh thần mệt mỏi, đối với chính vụ xử lý, không khỏi dựa vào khuyến tử, luôn luôn muốn cùng nó sau khi thương nghị lại định vừa mới nhập các lúc. Vị này thủ phụ nói nhiều nhất nói, chính là đợi ta cùng Đông Lâu tiểu nhi thương nghị sau lại định thời gian dần trôi qua dứt khoát để Nghiêm Thế Phiền thay thế phiếu nghĩ ra. Phải biết phiếu nghĩ ra là nội các tại trên tấu chương nhóm đáp, định ra sau giao cho thiên tử thẩm định, là các thần quyền lực trọng yếu nhất thể hiện. Nghiêm Tung đem chuyện này giao cho Nghiêm Thế Phiền, kỳ thật chính là đem các lão quyền lực di giao bộ phận đi qua, tiểu các lão danh xưng danh xứng với thực. Gia tính đối với cái này lòng dạ biết rõ, đổi thành người bên ngoài tự nhiên không có khả năng dạng này lung tung vì đó, để mặt khắc thần tử học theo, nhưng Nghiêm Thế Phiền xác thực thông minh, mỗi lần đều có thể nên hợp thành ý, để Gia tính có chút hài lòng, nhiều lần ngợi khen, địa vị tự nhiên càng vững chắc. Mà lúc này Nghiêm Tung đối với cái này đắc ý nhi tử đánh giá, cũng rất không chịu nổi, nhưng quyền tử tài trí, bên trên không có khả năng thể nghiệm và quan sát thánh lo, bên dưới không có khả năng tô giải dân khốn, cơ quan tính toán tường tận, khó xử trách nhiệm. Chiết Giang cùng Nam trực tiếp phụ thuộc, chính là triều đình thuế má trong địa, liền hướng về phía nhiều như vậy ra qua ở nơi đó. Uy quốc lại chưa từ bỏ ý định, nếu là điều đi Hồ Tổng Hiến, nếu như khó mà trấn trụ, chẳng lẽ không phải ủ thành hòa lớn? Lao thần không biết dạy con, lại càng không nên để quyền tử ngồi ở vị trí cao, có phụ thánh nhân, có phụ thánh nhân à. Nói đến đây, Nghiêm Tung tử trong tay áo móc ra một phần dâng sớ, dơ lên cao cao, đây là thần thỉnh cầu cách trước đơn xin từ trước, nhìn bệ hạ thánh chuẩn. Dụ vương cùng cảnh vương hô hấp có chút một bình phòng, nếu như vị này từ đi thủ phụ vị trí, cho dù là cáo lao hồi hương, triều đình đều sẽ sinh ra một đợt động đất. Gia tính nhưng không có để Lã Vương đi đón, chỉ là hai mắt thật sâu nhìn chăm chú đi qua. Nghiêm các lão, đây là muốn mặc kệ. Nghiêm Tung lập tức đem đầu nằm xuống dưới, thần không dám. Gia tính trầm mặc sơ qua, thản nhiên nói, có dám hay không, chấm cũng sẽ không để người mặc kệ. Ngươi người này có một chút, chấm nên cũng biết, biết đại thể, chú ý đại cục, có thể dùng người mới. Dụ vương ánh mắt khẽ nhúc đích, cảnh vương sắc mặt hơi biến. Nếu như chỉ có nửa câu đầu, cái kia cơ bản tương đương nói nhảm, đi cái ba từ ba để đi ngang qua sân khấu. Dù sao Nghiêm Tung cũng phụng dưỡng vị hoàng đế này hơn 20 năm, cũng không thể một chút giữ lại đều không có. Nhưng tăng thêm nửa câu sau đánh giá, vị này dưới một người trên vạn người thủ phụ, chỉ sợ thật đúng là đi không được. Đối với một vị ta đáp han xuất quân tiến đánh Bắc Kinh thành lúc, quân thần trên dưới khủng hoảng, chính mình lại tại viết xanh từ thể tướng, biết đại thể chú ý đại cục đánh giá, cơ bản cũng là chuyện tiếu lâm, nhưng có thể dùng người mới, điểm ấy còn giống như thật không sai. Nghiêm Tung tham quyền mỹ thượng, hãm hại trung lương, cái quặc các cử nhìn thấy mà giật mình, tuyệt đối không thể so với Nghiêm Thế Phiền thiếu, nhưng có một chút, hắn từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, trị quốc can bang không có khả năng toàn bộ nhờ người như bọn họ, còn muốn dùng những cái kia có bản lĩnh quan viên. Cho nên vị này xanh từ tể tướng dưới trướng, hay là có không ít thực học hạng người, Nghiêm Tung mấy lần nhắc tới Hồ Tổng Hiến, có chút tiếc nuối không có đem nó đưa tới, cũng là lý do này. Mà Gia Tĩnh xem trọng chính là điểm ấy, thân là thiên tử, dù là lại bạc tình bạc nghĩa quả tính, đối với quốc gia hay là xem trọng, Nghiêm Tung loại này đã có thể không điểm mấu chốt toán hót, thỏa mãn hắn tư dục, lại có thể giữ được đấy, khiến cho bách tính mặc dù khổ, nhưng không đến mức cùng đường mặt lộ, khói lửa khắp nơi thủ phụ, sắp thực khó được. Bởi vậy Gia Tĩnh cũng không có để Nghiêm Tung rơi đài dự định. Đương nhiên, lưu lại Nghiêm Tung, không có nghĩa là Nghiêm Đảng có thể vượt qua kiểm tra, càng không có nghĩa là Nghiêm Thế Phiền có thể vượt qua kiểm tra. Gia tính cảnh giác tại Nghiêm Đảng cấp tốc bành trướng, cũng chán ghét Nghiêm Thế Phiền nhập thiên sư phụ tu hành. Hai chuyện này thật đúng là Nghiêm Thế Phiền sai lầm. Người trước thể hiện tại cùng từ giai thông gia bên trên, đó là Nghiêm Thế Phiền dốc hết sức thúc đẩy, hắn cảm thấy vị này nhìn như duy duy nặc nặc từ các lao, là Nghiêm thị tương lai đại địch, lấy thông gia chèn ép nó thành danh, trói buộc nó hành động. Người sau thì là Nghiêm Thế Phiền sớm bắt lấy đạo y thân phận không thả, kết quả chính mình cũng bị vòng vào đi, thật đúng là đem vị này thiên tử đều tôn sùng đại chân nhân, xem như cho mình xem bệnh thầy thuốc. Có xét tới này, Gia tính hỏi, Nghiêm các lao coi là, làm như thế nào xử trí Nghiêm Thế Phiền? Nghiêm Tung chém đinh chặt sắt nói, quấy nhiều thánh tu, nhiều loạn xa tắc, chính là quyền tử, cũng tuyệt không làm việc thiên tư lưu tình, khi trượng trách lưu vong, giúp cho nặng trị. Gia tính lại hiện ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, không cao không thấp thanh âm ở trong đại điện xoay quanh, tốt một cái trượng trách lưu vong, cho dù là Nghiêm Thế Phiền đề nghị để Hồ Tông Hiến điều nhiệm, còn không có thật tác dụng, ngươi như vậy xử trí, là xuất từ đầu nào đại minh luật a? Hoặc là, hắn cũng thông uy. Nghiêm Tung miệng run rẩy, cái này thông uy xác thực không có Gia Tĩnh nói cái kia ngươi nghiêm các lao giáo tử dùng triều đình chuẩn mực uy hiếp có phải hay không quá chút. Nghiêm Tung phục thấp thân thể, lão thần có tội. Nhìn xem vị này già nua mệt mỏi thủ phụ, Gia Tĩnh đã có một tia mẫn nhưng lại có một chút không phải vậy, khoát tay áo, đưa ngươi nhi tử lĩnh trở về, thiên sư không phải ngự ý ỉa vu vạ người ta trong phủ giống tiểu gì. Hồ nháo, hồ nháo hai chữ vừa ra, Nghiêm Tung tâm rốt cục định xuống tới, biết Nghiêm Thế Phiền cửa này rốt qua.
Nhưng mà Gia Tĩnh cũng chưa có nói hết, ánh mắt lại chuyển hướng hai vị hoàng tử, các ngươi cũng là có dòng dõi người, nhớ kỹ giáo huấn này, Nghiêm Thế Phiền nếu là có thể nhiều cùng Nghiêm các lão học chút, liền sẽ không chỉ là tiểu các lão, đáng tiếc hắn lại có vai tài, cuối cùng không cách nào một mình đảm đương một phía. Dụ Vương cùng Cảnh Vương đội vàng đứng dậy, nặc nặc xác nhận. Nghiêm Tùng trong lòng đại thống. Ngay trước Dụ Vương cùng Cảnh Vương mặt, Gia Tĩnh cho ra đánh giá này, liền tuyệt Nghiêm Thế Phiền tương lai nhập các chi lộ, có thể thấy được vị này lòng dạ hẹp hòi bệ hạ, cũng không có buông xuống không thích, chỉ là không chuẩn bị phạt đến nặng như vậy, để hắn vị này thủ phụ hy vọng mất hết mà thôi. Gia Tĩnh cuối cùng tổng kết, trở về hào hào quảng giáo, đi nhớ lần này giáo huấn, đừng lại có tà niệm. Là, Nghiêm Tung thật sâu cúi đầu, biết phần này quảng giáo, còn bao gồm Yên Mậu Khanh cùng La Long Văn. Lần này phong ba, vốn nên thảo luận hai vị chân chính dính đến thông uy tội danh người, toàn bộ hành trình đều không có bị đề cập. Nhưng ở đây mỗi người đều rõ ràng, Nghiêm đảng cửa này, hữu kinh vô hiểm qua. Đợi Duy bên trong đứng lên. Gia Tĩnh khôi phục đối với Nghiêm Tung ngày xưa thân mật xưng hô, đợi đến nội thị đem thật cảm thấy tình trạng kiệt sức Nghiêm Tung, đỡ trở về thấp bé bên trên, lại khảo giáo lên Dụ Vương cùng Cảnh Vương bài tập đến. Bất quá so sánh với cùng thần tử nói chuyện với nhau, cái này phụ tử ở giữa ngược lại có cố nồng đậm cảm giác xa lạ, song phương nói nói, đều cảm thấy không quá tự tại. Gia Tĩnh vừa mới còn răn dạy Nghiêm Tung phải thật tốt giáo tử, mắt thấy con của mình cũng không thân cận, trong lòng không khỏi có chút tức giận, con mắt chậm rãi đóng lại. Chương 1208 Dụ Vương cùng Cảnh Vương đều không được, không bằng ngươi đến kế thừa đại bảo. 2. Chương 1208 Dụ Vương cùng Cảnh Vương đều không được, không bằng ngươi đến kế thừa đại bảo. 2. Dụ Vương, Cảnh Vương, Nghiêm Tung đội vàng đứng dậy, nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng La Phương, ở tại khẽ gật đầu ra hiệu sau, mới đồng nói, nhi thần cáo lui. Lao thần cáo lui. Rất nhỏ tiếng bước chân từ từ đi xa, La Phương đi đến hậu phương, tại một tòa lớn như vậy tử đồng trong lư hương, dùng một khối dày dày khăn bao lấy nắm tay, xách ra một thanh nhỏ bình đồng. Lại thuận tay tại trong lư hương thêm mấy khối gỗ đàn hương, đắp lên lư hương đóng, La Phương mới mang theo bình đồng, hướng chén từ xa bên trong rót một chén ấm áp nước. Vị này nội tướng một tay bưng chén nước, một tay bưng lấy nhỏ sứ bình thuốc, đi đến Gia Tĩnh trước mặt, thấp giọng nói, chủ tử, nên tiến đan. Gia Tĩnh mở mắt ra, rỗi ra dài nhỏ đầu ngón tay, từ sứ trong bình thuốc nhặt ra một viên chính mình luyện chế đan dược, đưa vào trong miệng, tiếp nhận nước một ngụm nuốt xuống. Phục đan sau, Gia Tĩnh tâm tình thư thái chút, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy Nghiêm Tung là gặp việc lớn không tốt, nản lòng phái trí, muốn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bo bo giữ mình, vẫn là vì con của mình, lấy lui làm tiến. La Phương lông mày khẽ run. Kỳ thật khi Gia Tĩnh hỏi ra vấn đề này lúc, liền đã biết đáp án. Vị này đại minh thiên tử, thụ năm đó đại lễ nghị ảnh hưởng, cực kỳ ưa thích cùng người bạn lấy làm, nhất là cùng thần tử, người khác muốn hướng tây, hắn càng muốn hướng đông. Nghiêm Tung liền đem cầm loại tâm lý này, muốn mưu hại một người, sẽ trước đối với người kia lớn thêm tán thưởng, lại không chú ý ở giữa mưu hại, đợi đến Gia Tĩnh nhìn nó không vừa mắt, cuối cùng bỏ đá xuống giếng, dẫn tới Long Nhan giận dữ, giáng tội giết người. Trái lại Nghiêm Tung muốn cứu người, sẽ tiến hành chửi đối, thậm chí cố ý trừng phạt quá nặng, đợi đến Gia Tĩnh cảm thấy có hơi quá, hết lần này tới lần khác muốn đối với lấy làm lúc, xảo diệu nhất chuyện, làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tứ bệ hạ hỉ nộ tứ bi phúc, trộn quân thượng to lớn quyền câu này đối với Nghiêm Tung đánh giá là cực kỳ chính xác. Đương nhiên Gia Tĩnh sau đó cũng chưa chắc hoàn toàn không có phát giác, đối với Nghiêm Tung bất mãn cũng sẽ tích lũy tháng ngày gia tăng, cuối cùng tại Lam Đạo đi một câu hôm nay có gian thần tấu sự bên trong, triệt để bộc phát ra. La Phương từ đối với Gia Tĩnh trung thành tuyệt đối, là thống hận làm như thế, lại thêm trước đó Yên Mậu Khanh đuổi ăn mày hành vi, để đi lễ giam trên dưới đều không thoải mái, giờ phút này trả lời liền rất là chú tâm, Nghiêm các lao nghĩ thế nào, lao nô không dám vọng thêm phỏng đoán, chỉ là chuyện này nguyên nhân gây ra, sợ là Giang Nam trước tạo cục lúc này để cập Giang Nam trước tạo cục, liền đem vừa mới Nghiêm Tung khổ tâm bệnh không biết dạy con, lập tức kéo đến trong hiện thực. Hơn nữa là Gia Tĩnh ghét nhất trong hiện thực, cùng chấm tranh tài. Vị này đại minh hộ bộ thượng thư ánh mắt mãnh liệt, hừ một tiếng, cá mẹ một lứa, lòng tham không đáy. Bất quá mắng thì mắng, Gia Tĩnh rõ ràng muốn cho quan viên không tham là không thực tế, thái tổ giết đến lợi hại như vậy đều không có ngừng, huống chi bây giờ đại minh. Cho nên hắn sẽ không ngây thơ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ là thì thào nói nhỏ lấy, quốc khố không có bạc, phải dựa vào Nghiêm Thế Phiền bọn hắn đi làm, 8 điểm về quốc khố, 2 điểm về bọn hắn, chấp nhận, 7 phần về quốc khố, 3 phần về bọn hắn, chấm cũng nhịn bọn hắn nếu là liên Giang Nam trước tạo cục đều không dung tha. Ngay cả cái hồ tông hiến cũng không thể cho, thủy đi đông nam đại cục, chấm cũng sẽ không thể lại tha cho bọn họ. Lần này đã là bản thân an ủi, lại là tối hậu thư lời nói, chỉ có thiếp thân La Phương có thể trước tiên nghe được, những người khác lại là căn bản không biết. Tỷ như Dụ Vương cùng Cảnh Vương Gia Ngọc Hy cung, chính là tâm sự nặng nề, nhớ lại vừa mới biểu hiện, đều là âm thầm hối tiếc, lại nhìn về phía Nghiêm Tung, lại nghiễm nhiên là một vị chính đàn con lật đật. Tiếp xuống đoạt đích chi tranh, có vị này tương trợ, không hề nghi ngờ sẽ để cho chính mình tính toán trước tăng nhiều. Nghĩ đến trước đây không lâu chính mình mang theo vài phần đùa cợt lời nói, Cảnh Vương chuẩn bị bổ cứu, nhiệt tình tiến lên đỡ lấy, các lao đi từ từ. Nghiêm Tung biểu lộ lạnh nhạt, tay chậm rãi rời đi, đa tạ Cảnh Vương điện hạ, lao thần không dám nhận. Cảnh Vương sắc mặt cứng đờ, Dụ Vương gặp thoáng chần chờ. Hắn luôn luôn cùng Thanh Lưu lui tới, tỉ như Vương phủ bên trên dạy học nâng cao, dưới tình huống bình thường cùng Nghiêm Tung chính là căm thù quan hệ, nhưng bây giờ nhìn thấy thời cơ tốt đẹp này, cuối cùng cắn răng, tiến lên đồng dạng đỡ lấy, các lao là trụ cột bước vàng, tiểu vương kính chi, chuyện đương nhiên. Đa tạ Dụ Vương điện hạ lần này Nghiêm Tung không có tránh thoát, ngược lại là cùng Dụ Vương nhẹ giọng thì thầm lấy, hướng phía trước mà đi. Đáng chết ra vật, thế mà chuẩn bị duy trì phế vật kia. Cảnh Vương ngũ quan bật mèo, tay áo dài phất một cái, vừa sợ vừa tức chui vào vương tiệu chi trung.
Vì đoạt đích, ngay cả Nghiêm Tung loại này cậu quan đều muốn tốn sức lôi kéo, hai vị này hoàng đệ thật làm cho người thất vọng. Bọn hắn không biết, Tây Huyền chỗ sâu trong một tòa cung điện, đang có hai đôi ánh mắt nhìn chăm chú nơi đây. Đó là một tòa đặc thù gian phòng, bốn phía để đặt lấy từng chiếc tiên hạc tạo hình từ đồng đuôi đèn, dài nhỏ màu hạc là nến nắm, cắm một cây cây đến to bằng cánh tay, phía trên ánh nến lấp lóe, khói nhẹ lờ lờ. Hai đạo thân ảnh hư ảo treo ở trung ương, thông qua một màn thủy kính, nhìn xem Dụ Vương cùng Cảnh Vương tranh nhau lấy lòng, rất là lắc đầu. Có thể xưng hô bọn họ là đệ đệ, lại là Tung Bay, chỉ có Thường An công chúa cùng Trang Kính thái tử. So sánh với đã từng tùy tính, lúc này Tiểu Thiến trong thần thái nhiều hơn mấy phần đoan trang, Trang Kính thái tử càng là quét qua ngơ ngơ ngắc ngác, ánh mắt linh động, đại biểu cho trên người tỏa linh hoàn đều bị giải trừ. Tiểu Thiến đã nhớ lại mọi chuyện cần thiết, trong cung nàng không có mấy cái người ưa thích, đối với hai vị này hoàng đệ đánh giá cũng rất không để mặt mũi, Dụ Vương sợ hãi, Cảnh Vương quét quang, đều là kém xa ngươi, hết lần này tới lần khác còn muốn đoạt đích tranh chấp, triều đình dung chuyện. Nay địa phủ hỗn loạn, thưởng phạt bất công, cùng chờ mong chuyển thế công bằng, vẫn còn không bằng tranh thủ hoàng dương, ngươi thật không còn suy nghĩ một chút. Trang Kính thái tử biết, vị muội tử này hy vọng hắn phục sinh, lại vì thái tử vị trí, bây giờ chướng mắt Dụ Vương cùng Cảnh Vương, thì càng có ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn cũng không nguyện ý như vậy, Hoàn Dương làm thái tử, thực sự không phải ta mong muốn, chết đi nhiều năm thái tử phục sinh, cũng sẽ cho thiên hạ tạo thành dung chuyện. Tiểu Thiến nói mọi thứ có lợi đều có tệ, so sánh với hai vị này trở thành hoàng chữ, ngươi phục sinh đây tính toán là cái gì đâu? Trang Kính thái tử cười khổ một cái, dứt khoát nói, ta từ nhỏ trong cung lớn lên, lại khó gặp phụ hoàng một mặt, chỉ nghe người bên cạnh nói, Chân Long không có khả năng gặp Chân Long, lúc đó liền muốn, ta nếu không phải thái tử, thì tốt biết bao Tiểu Thiến đi theo Lý Ngạn bên người, kiến thức rất nhiều nhân gian khó khăn, cảm thấy vị thái tử này ca ca rất là thân ở trong phúc không biết phúc, một nước chữ quân, sao mà tôn đinh, bao nhiêu người khao khát không được, ngươi lại không muốn. Nên biết chúng sinh đều là khổ, các loại đổi thân phận, cảm nhận được khác phiền não, chỉ sợ cũng muốn không gì sánh được hoài niệm thái tử vị trí. Trang Kính thái tử xác thực không có trải nghiệm, lại có mục tiêu mới, cười mỉm địa nói, vậy ta liền lòng thăm chút, đầu thai đằng sau, bái nhập muội muội tọa hạ tu hành như thế nào? Tiểu Thiến lắc đầu, ta con đường tu hành không nhìn thấy tiền cảnh, sợ vô lực dạy ngươi, thế giới này cũng không có cái quỷ gì tiên loại hình tồn tại, tự nhiên là không có tương quan công pháp. Tiểu Thiến là may mắn, đến Lý Ngạn chuyển thụ thủy hử thế giới Thái Nguyên chân pháp tụ nguyện hoa âm khí chuyển thành pháp lực, trở thành một cái có đạo hành quỷ. Nhưng cũng đến đây mà đã xong, muốn đi đường này tu hành thành tiên, cơ hội là chuyện không thể nào. Trang Kính thái tử lo lắng địa nói, vậy ngươi sẽ như thế nào? Tiểu Thiến nói tất nhiên là chuyển thế đầu thai, chuộc lại thế này tội nghiệp sau, lại vì người Trang Kính thái tử nhẹ nhàng thở ra, vậy ngươi muốn làm người thế nào? Nếu có thể trở lại người kia bên người, mới là ta lớn nhất tâm nguyện. Tiểu Thiến trong lòng thở dài, chậm rãi nói, ta không yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ mong lấy ngươi là thái tử, vi thần sứ tướng, phụ tá ngươi thành tựu đại nghiệp. Trang Kính thái tử rụt rụt đầu, nghĩ đến trong khoảng thời gian này, hai minh muội tưởng nói chuyện lời nói, con mắt đi lòng vòng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi so ta càng thích hợp, chuyển thế đầu thai sau là thái tử, tương lai kế thừa đại bảo, thống ngự Đại Minh Hà Sơn. Chương 1209 tiểu các lão bị từ hôn sự kiện, 1, chương 1209 tiểu các lão bị từ hôn sự kiện, 1, chương 1209 tiểu các lão bị từ hôn sự kiện ô. Thiên sư phủ trong kho tủi, cả tỏ đạn rồ mở to mắt, bắt đầu tìm kiếm có thể chạy thoát tính. Trên người hắn cao thiên nguyên thần lực đã hao hết, nếu bàn về thực lực, tại vị kia đáng sợ Đại Minh thiên sư trước mặt, chỉ sợ một cái đầu ngón tay liền bị ấn chết, nhưng hoàn toàn là mạnh yếu rõ ràng, đối phương mới có thể khinh địch, có thể thừa dịp cơ hội. Chỉ là vị nhị dạ này rất nhanh phát hiện, cũng không có cái gọi là khinh địch. Vô luận hắn khai thác cỡ nào cao minh nhân thuật, trên người dây từng đều tùy theo mà biến hóa, như dây leo giống như càng siết càng chặt, cho đến không thở nổi, triệt để hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, cả tỏ đạn rồ mơ màng tỉnh lại, đầu tiên là cảm nhận được cướp át gió biển, tựa như quê quán khí tức, sau đó lại phát hiện một chút ánh sáng lưu hòa, hướng phía bên này di động qua đến. Cũng không phải là ảo giác, bốn phía sát thực quanh quẩn lấy một cỗ quái phong, đèn lồng kia cũng giữ tại trong tay của một người, đi tới trước mặt. Là Nghiêm Thế Phiền. Vị này còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì tiểu các lão, nhìn xuống tới, nhìn xem dáng người này thấp bé, bề ngoài xấu xí nị dạ, có ghét bỏ, vừa có hiếu kỳ. Cả tỏ đạn rồ thì đánh giá người này, hai mắt lộ ra tinh minh ánh sáng, khỏe mắt nhếch miệng lên, xem xét chính là loại kia đã thông minh lại tự phụ loại hình. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, chủ động mở miệng nói, các hạ là trung thổ đại quan. Nghiêm Thế Phiền khoe khoang điệu nói, không sai, bản quan chính là công bộ thị lang, thay mặt thủ phụ phiếu nghĩ ra, thiên hạ đại sự đều có thể hỏi đến, tại Đại Minh triều trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, không có mấy người quyền thế có thể cùng ta so sánh. Cả tỏ đạn rồ đối với Minh triều chức quan cũng không hiểu rõ, chỉ biết là người trước mắt nếu như không có nói dối, cái kia đúng là một vị khó lường đại nhân vật, tranh thủ thời gian cùng y quốc tiến hành tương đối, vậy ngươi quyền lực có thể cùng mộ phủ đại tướng quân so sánh. Mộ phủ tướng quân. Nghiêm Thế Phiền đầu tiên là giật mình, sau đó cười nhạo một tiếng, bắt bọn hắn cùng ta so sánh, quả thực là sỉ nhục, bất quá nể tình ngươi là hạn núi cách biển, tích tại một góc ngoài vòng giáo hóa tiểu dân, người không biết vô tội, ta không tính toán với ngươi. Trước đó Lý Ngạn trướng mắt cao thiên nguyên thần linh, cả tỏ đạn rồ khi đến muốn một bụng, đối với Nghiêm Thế Phiền nhục nhã, ngược lại là không có sinh giận. Uy quốc đại tướng quân cùng trung thổ người cầm quyền, xác thực không thể so sánh, nhưng hắn cũng nghĩ biết rõ ràng đối phương ý đồ đến, các hạ đã có như thế thân phận, vì sao tại ngày này sư trong phủ? Nghiêm Thế Phiền nói ta là người bệnh, thiên sư là y sư, quan hệ như vậy, nên có thể hiểu chưa? Cả tỏ đạn rồ không quá lý giải, thiên sư vì người chữa bệnh. Nghiêm Thế Phiền cười cười, không chỉ có vì ta, chúng liền đất thần tiên, thiên sư đều có thể chữa bệnh,
cho nên các ngươi uy quốc ngủ ở đâu tại Cao Thiên Nguyên Thần Minh, hắn mới nhìn không lên. Cả tỏ đạn rồ trầm giọng nói, hắn nhất định sẽ hối hận, Cao Thiên Nguyên Thần lực tuyệt đối không phải phàm nhân có thể chống lại, mà trung thổ đã không có thần tiên che chở. Nghiêm Thế Phiền thử dò xét nói, nếu dạng này, các ngươi uy người thần tiên, vì cái gì không có sớm đánh tới đâu? Cả tỏ đạn rồ lập tức đem đầu rủ xuống, nếu như không phải thân thể cột dây thừng, chỉ sợ cũng muốn phụ phục tại mặt đất. Đại thần quyết định, không phải hèn mọn như chúng ta có thể phỏng đoán. Nghiêm Thế Phiền lại hỏi, không nói ngày xưa qua lại, ngươi lần này thụ mệnh tại Cao Thiên Nguyên Uy Thần, đến đây ta trung thổ, ra sao nguyên do? Cả tỏ đạn rồ vẫn như cũ đáp, không biết. Nghiêm Thế Phiền hừ một tiếng, ngươi lúc này đối với ta giấu giếm, ngày sau đợi đến ta quân minh đặt chân uy quốc hòn đảo thời khắc, định đem hối hận. Cả tỏ đạn rồ thân thể cứng đờ, con ngươi phồng lớn, tràn đầy không tin, đại minh quân đội muốn công ta phủ tang, cho tới bây giờ đều là giặc qua quấy nhiễu đại minh biên cảnh, khiến cho không được căn bình, bây giờ đối phương thật chuẩn bị chủ động hưng minh. Lý Ngạn an bài ông trực thu thập uy quốc phàm tục thế lực phân bố, lại sớm từ vạn thánh công chúa cùng lòng bà nơi đó đạt được cựu đầu xa hạ lạc, đây đều là chuẩn bị. Đối với cái này Nghiêm Thế Phiền nhưng thật ra là cũng không hiểu rõ, nhưng từ đứng ngoài quan sát góc độ, cho là vị thiên sư này đối với uy quốc quá coi trọng, cho nên làm ra phán đoán, hắn sẽ đối với uy quốc độc thủ. Cả tỏ đạn rồ đè nén trong lòng sợ hãi, lại trầm giọng hỏi, các hạ sẽ giúp chúng ta a? Ngươi chẳng lẽ là ngu dại? Ta là đại minh thần tử, sao lại giúp ngươi uy quốc? Nghiêm Thế Phiền nhìn giống như kẻ ngu nhìn đi qua, chuyện lại là nhất chuyện, bất quá ta triều thái tổ tại hoàng minh tổ vẫn bên trong, đem bọn ngươi uy quốc định là không chính chi quốc, nếu như thiên sư muốn tuân tổ tông chi pháp, ta liền muốn tới nói một chút. Hoàng minh tổ vẫn có không ít phiên bản, tại hồng vũ 28 năm bản bên trong, chú nguyên chương xác thực đem triều tiên, nhật bản, lớn lưu cầu, tiểu lưu cầu 10 năm cái hải ngoại quốc gia liệt vào không chính chi quốc khuyên bảo hậu thế tử tôn, không được tùy tiện chinh phạt. Về phần nguyên nhân, bên trong biết rất rõ ràng, chư tiểu quốc đến nó đất không đủ để cung cấp, đến nó dân không đủ để sai khiến, như nó từ mạo muội số lượng đến nhiễu ta bên cạnh, thì kia là chẳng lành, kia cũng không là Trung Quốc hoạn, mà ta hưng binh nhẹ phạt, cũng không tưởng cũng ta sợ hậu thế tử tôn, dựa Trung Quốc phú cường, tham nhất thời chiến công, vô cớ hưng binh, dồn làm hại nhân mạng, nhớ lấy không thể. Nhưng Hồ Nhung tới gần Trung Quốc Tây Bắc, thế là xâm phạm biên giới, thất tuyển tướng lợi binh, lúc cần chuẩn bị chi. Minh Thái Tổ cho là những địa phương này, không chỉ có nhân khẩu cấu thành bên trên là di quốc, đồng thời địa lý vắng vẻ, không thể cho đại minh mang đến được lợi, hắn đánh ngươi đằng sau có thể phản kích, nhưng không cần chủ động tiến đánh, chân chính uy hiếp hay là Tây Bắc Hồ Nhung, cũng chính là còn sót lại Mông Cổ thế lực. So sánh với cấm biển biện pháp, quan niệm này đối với ngay lúc đó đại minh là rất chính xác, chỉ bất quá Chu Nguyên Chương chỉ sợ cũng tuyệt đối nghĩ không ra, hậu thế quân minh phế đi, đừng nói định ra cái nào không chính chi quốc, muốn chinh đều chinh không được. Đương nhiên, bất luận cái gì phong kiến triều đại, tổ tông chi pháp vô luận có phải hay không thích hợp với hậu đại, đều là rất khó vượt qua một đạo khảm. Nghiêm Thế Phiền hiện tại đem Hoàng Minh tổ hân sách đi ra, sắp thực hữu hiệu. Cả tỏ đạn rộ vui mừng, minh bạch cái này chỉ sợ là đại minh nội bộ chính trị đấu tranh, túi đầu, phủ tăng con dân vĩnh viễn không e ngại chiến tranh, nhưng đối với phương xa bạn bè, cũng sẽ tâm hoài cảm kích. Nghiêm Thế Phiền từ chối cho ý kiến, hắn trong lòng không nhìn chúng những này đi người, tự nhiên cũng không quan trọng nó cảm kích, lần này đến chỉ là muốn thăm dò một chút đối phương thần tiên, đến cùng có thể hay không đối với vị thiên sư kia tạo thành uy hiếp. Có thế tục cửa hàng, hắn con mắt đi lòng vòng, lại đem trong tay đèn lồng cử đi đi qua, ra hiệu nói, thấy rõ ràng, trong này là vật gì. Cả tỏ đạn rồ đầu tiên là có chút kỳ quái, cái này không phải liền là đèn lồng A, sau đó mới phát hiện bên trong thiêu đốt đồ vật xác thực cổ quái. Đây không phải là ngọn nến, cũng không phải dầu hỏa, mà là một tấm nhẹ nhàng xoay chuyển lá bùa, lộ ra ánh sáng nhu hòa, xa so với ngọn đèn muốn thoải mái dễ chịu. Nghiêm Thế Phiền nói lá bùa này chính là suýt nữa đưa ngươi thiêu chết pháp thuật biến thành. Cả tỏ đạn rồ liên tưởng đến chân hỏa uy nghi, lại nhìn trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn ngọn lửa, lắc đầu liên tục, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chương 1209 tiểu các lão bị từ hôn sự kiện 2, chương 1209 tiểu các lão bị từ hôn sự kiện 2, Nghiêm Thế Phiền nói thu phóng tự nhiên, có gì không có khả năng, những này đều có thể thể hiện ra thiên sư cường đại, thần tiên cũng chia mạnh yếu, chúng ta trung thổ những cái kia sơn thần thổ địa cũng không phải là rất lợi hại, các ngươi uy quốc thần tiên, thật là Lý Thời Chân đối thủ a. Ta không biết. Không biết cái này Nghiêm Thế Phiền ngay cả đánh ngồi cũng không hiểu thấu đáo, trên lý luận ngược lại là một bộ một bộ. Cả tỏ đạn rồ bờ môi run rẩy, nơi xa trong chính đường, Lý Ngạn khỏe miệng khẽ nhếch, có chút mỉm cười. Nghiêm Thế Phiền tự cho là thiên phú không tầm thường, trên thực tế suy nghĩ quá lộn xộn phát tán, không biết thu liễm, cũng không thích hợp tu hành, nhưng quả thật có tỉ mỉ sức quan sát cùng to gan phỏng đoán. Kế địa đại, nước lớn sau, nội giận tinh túy cũng trong khoảng thời gian này bị ăn đấu, dùng phụ chú chiếu sáng chính là thể hiện, hỏa diễm ở trong tay của hắn trở nên dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, thu phóng tự nhiên. Mà quanh quần tại phủ đệ gió, thì là phong đại. Dòng chảy không gian thuộc về phong đại, hô hấp thuộc về phong đại, lưu động thuộc về phong đại, kết hợp chăm chú nghe thiên phú thi triển tiến hành dẫn đạo, còn mô phỏng ra mấy phần thuận phong nhị công hiệu. Ngoại giới phát sinh hỗn loạn, Lý Ngạn đã biết được, thậm chí Ngọc Hi trong cung, Nghiêm Tung như thế nào vận dụng chính mình lao thành mưu tính cùng đối với gia tính hiểu rõ, hưu kinh vô hiểm vượt qua kiểm tra, đều như đích thân tới hiện trường giống như, rõ mồn một trước mắt. Chỉ bất quá muốn đem ác thiên phú thay đổi là chính hướng tăng thêm, cũng không có đơn giản như vậy, rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này thuận phong nhĩ, không cách nào đóng lại. Bốn phương tám hướng, đủ loại tin tức, bao giờ cũng không thông qua gió khí tức, truyền lại đến trong tai, đánh thẳng vào tâm linh. Đừng nói người bình thường, cho dù là người tu hành, cũng sẽ bị loại tình huống này bức điên. Lý Ngạn tắc vui vẻ đối mặt, đem xem như đệ lục thức ma luyện.
Lúc này ở lắng nghe xong Nghiêm Thế Phiền cùng Cạ Tỏ Đản Dỗ nói chuyện với nhau, sàng chọn tốt bốn bề tin tức sau, Lý Ngạn nhắm hai mắt, tại phong đại khảo nghiệm bên dưới tiến vào vật ngã lương vong hoàn cảnh. Thẳng đến một đội xe ngựa, đi tới Thiên Sư phủ bên ngoài. Cửu Diệp chậm rãi lên tiếp, phát hiện là người quen, làm phiền thông báo Lý Thiên Sư, công bộ thượng thư Âu Dương Tất tiến đến đây bài kiến, lĩnh Nghiêm thị lang trở về. Ngày xưa tại kênh đảo bên trong tìm kiếm Cửu Diệp linh chi thảo lúc, chính là Lý Ngạn, Lục Bình cùng Âu Dương Tất tiến đồng hành, Cửu Diệp đương nhiên nhận ra, bất quá Âu Dương Tất tiến lại là nhận không ra vị này, chỉ là nghĩ cái kia không bất lo cháu trai. Nhưng mà lặp đi lặp lại hỏi thăm, cuối cùng không thể moi ra Cạ Tỏ Đản Dỗ nói Nghiêm Thế Phiền nghe được động tĩnh, đi vào tiền viện trước cửa, phát hiện chính mình cậu đến lĩnh người lúc, lại là đứng ở trong phủ, không chút do dự hô, ta không đi. Nơi đây hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, tầm mắt mở rộng, còn có thể vì ngày sau vặn ngã đối phương làm chuẩn bị, dạng này mới lạ lại có tính khiêu chiến thời gian, hắn trải qua có tư có vị, lại thêm tiểu huynh đệ còn chưa trở về, như thế nào nguyện ý rời đi. Âu Dương Tất tiếng gấp, là bệ hạ để cho người trở về. Nghiêm Thế Phiền ánh mắt lăng lệ, ta tại công bộ đã xin nghỉ, chút chuyện nhỏ này sao lại quấy nhiễu bệ hạ? Có phải hay không có gian nhân tiến sang ôn? Nào chỉ là tiến sang ôn, bên ngoài sớm xảy ra chuyện lớn. Âu Dương Tất Tiến biết nơi này không phải chỗ để nói chuyện, khổ thanh nói đông lâu, ngươi hồi phủ sau liền hết thảy minh bạch, triều đình đại sự, tuyệt đối không thể thuận tâm ý của mình làm sằng làm bậy a. Không nói nửa câu sau còn tốt, nửa câu sau này để Nghiêm Thế Phiền không cao hứng, ta là chữa bệnh, chẳng lẽ lại triều đình còn muốn bức tử người phải không? Mắt thấy hắn phất tay áo hướng trong phủ đi đến, Âu Dương Tất Tiến thành thật như vậy người đều nổi giận, Nghiêm Thế Phiền, ngươi không theo ta đi, chẳng lẽ muốn để Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Hán tới cửa bắt người sao? Nghiêm Thế Phiền dưới chân định trụ, quay người nhìn xem cậu biểu lộ, cũng ý thức được có chút không đúng, lại tính toán thời gian, lập tức liền là cùng Từ Thị đính hôn thời gian, rốt cục vuốt cằm nói, cũng được, ta liền trở về một chuyến. Đưa mắt nhìn Nghiêm Thế Phiền bất đắc dĩ đi theo Âu Dương Tất Tiến rời đi, Cửu Diệp trở lại chính đường, lao ra, Âu Dương thượng thư người tới, đem Nghiêm Thế Phiền mang về. Lý Ngạn nói, đây vốn là một trận nhỏ nháo kịch, bây giờ đưa tới phong ba lớn như vậy, cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Cửu Diệp lại có chút bận tâm, Nghiêm Thế Phiền đầy mình tính toán, lại tăng trưởng thêm kiến thức, liền như vậy trở về, sợ là sẽ phải sinh loạn. Ta có phải hay không muốn tiếp tục tiếp cận hắn? Lý Ngạn hơi thêm trầm ngâm, năm ngón tay giật giật. Phong đại mang đến khó mà khống chế bệ bội tin tức, nhưng cũng là bấm đốt ngón tay cung cấp càng thêm minh xác cơ sở. Nghiêm Thế Phiền nhập phủ, triều đình dung chuyển, như mặt trời ban trưa nghiêm đảng suýt nữa xong đời, đến từ một lần tâm huyết dâng trào bấm đốt ngón tay. Nghiêm Thế Phiền rời phủ, lại lần nữa bấm đốt ngón tay một phen, Lý Ngạn ánh mắt khẽ nhúc đích, đưa tay vẫy vẫy, địa thủy lửa tam đại phù lục bay ra, rơi vào Cửu Diệp trước mặt, mang lên đi, tất yếu thời khắc, có thể dùng đến kéo dài thời gian. Cửu Diệp có chút không hiểu, nhưng vẫn là theo lời lĩnh mệnh, là so sánh với Thiên Sư phụ không có chút rung động nào, Nghiêm Thế Phiền vừa về tới Nghiêm phủ, liền cảm thấy khác nhau rất lớn. Trong phủ lanh lanh thanh thanh, không có chút nào thành hôn náo nhiệt, mấu chốt là những hạ nhân kia tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, còn vô ý thức né tránh ra đến, cách khá xa liền xa xa tránh đi, tới gần thì câm như hến, túi đầu đứng ở nguyên địa. Tại cố này trước nay chưa có kiểm chế bầu không khí bên trong, Nghiêm Thế Phiền đi vào nội trạch, phát hiện Nghiêm Tung cùng Âu Dương Thị tinh toán, không nói một lời. Hắn cũng là tự giác, tiến lên chậm rãi quỳ xuống, cha, mẹ. Yên lặng một lát sau, Âu Dương Thị thở dài. Nghiêm Tung thì chậm rãi nói ngươi có biết tội của ngươi không? Nghiêm Thế Phiền thấp giọng nói, lần này ta vì xem bệnh, náo ra động tinh lớn, để trong phủ hao tổn mặt mũi. Chẳng qua hiện nay tu hành hạng người, xác thực không thể so với lúc trước, ta ở trên nhân sư trong phủ thu hoạch tương đối khá, cũng không hối hận. Nghiêm Tung lộ ra nồng đậm thất vọng, ngươi là nửa điểm không đem người bên ngoài để ở trong mắt ta. Nghiêm Thế Phiền ngẩng đầu, trong giọng nói toát ra phẫn hận, những thanh lưu kia lại thừa cơ thượng tấu phải không? Ba hoa trích trẻ hạng người, không biết quốc khố trống rỗng, thiên hạ kiệt sức, đại minh triều lượng kinh 13 tiết kiệm, là tại cha con chúng ta trên vai gánh lấy. Nghiêm Tung tức giận đến khỏe mắt khắc sâu hai mắt đều trợn tròn, ta giàn mua hoa mắt ủ thai, đảm đương không nổi nặng như thế gánh, đại minh triều lượng kinh 13 tiết kiệm, là tại ngươi Nghiêm Thế Phiền trên vai gánh lấy. Khu khu, khu khu. Âu Dương Thị vội vàng cho Nghiêm Tung thuận thuật ý, trách cứ điệu nói, đông lâu, ngươi còn không nhận sai, thật muốn tức chết cha ngươi à. Nghiêm Thế Phiền cúi đầu, trong mắt không có nửa phần áy náy, chỉ là nồng đậm không hiểu. Một người cao cao tại thượng quá lâu, thường thường liền sẽ xem nhẹ người bên ngoài ý nghĩ, tại Nghiêm Thế Phiền trong mắt, chính mình chỉ là ở trên nhân sư phủ ở mấy ngày, tìm ý hỏi bệnh, Lý Thời Chân đều rất có thể tiếp nhận, người bên ngoài gấp cái gì? Mắt thấy đứa con trai này chết cũng không hối cải bộ dáng, Nghiêm Tung hít sâu một hơi, đem một phần thiếp mời đẩy lên trước mặt, xem một chút đi, đây là từ phủ vừa mới đưa tới. Nghiêm Thế Phiền tiếp nhận, đầu tiên là hứng hờ nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên sử sốt, lặp đi lặp lại nhìn ba lần, lấy một loại như rơi vào mộng ngự khí rên rỉ nói, từ giai, muốn hủy hôn. Chương 1210 về sau cũng không tiếp tục muốn xứng chức vụ, 1, chương 1210 về sau cũng không tiếp tục muốn xứng chức vụ, 1, chương 1210 về sau cũng không tiếp tục muốn xứng chức vụ. Nghiêm phủ nội trạch, thư từ hôn rơi trên mặt đất. Nghiêm Tung dùng chậm rãi ngữ khí, giảng thuật lên Nghiêm Thế Phiền nhập tiên sư phủ sau, bên ngoài phát sinh hết thảy. Bao quát Tiên Mộ Khanh cùng La Long Văn suýt nữa hoại tội, bao quát hắn vào cung bày ra đại nghĩa diệt thân tư thái, đề nghị muốn đem con trai độc nhất của mình trượng trách lưu vong, bao quát từ phủ lấy vọng bước lên chi nhân, miễn trừ hôn ước. Từ đầu đến cuối, Nghiêm Thế Phiền đều quỳ trên mặt đất, yên lặng lắng nghe. Đến cuối cùng, cái kia từ đầu đến cuối ngóc lên đầu rốt cục thấp xuống, chậm rãi mở miệng nói, lần này Nghiêm đảng suýt nữa sụp đổ, xác thực nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hài nhi biết tội. Mắt thấy hắn cũng không có cái lộn, Âu Dương Thị nhẹ nhàng thở ra, Nghiêm Tung trong mắt sầu lo ngược lại càng sâu, ngươi muốn như nào? Nghiêm Thế Phiền vẹn vẹn trầm ngâm một lát, liền có cụ thể mục tiêu, trước biết rõ ràng, đối phó chúng ta Nghiêm đảng chủ sự sau màn là ai. Cái này thâm cừu đại hận kết xuống, liền không có chỗ giảng hòa, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Nghe được hai cha con bắt đầu nói chuyện chính sự, Âu Dương Thị chuẩn bị tránh đi, Nghiêm Tung lại nắm chặt tay của vợ, không để cho nàng rời đi. Ngươi nói Nghiêm Thế Phiền nói, ta sơ nghe việc này, coi là lại là Thanh Lưu thượng tấu bạch tội, nhưng nói xấu Yến Mậu Khanh cùng La Long Văn Thông Uy, vậy liền không đối. Thanh Lưu mua danh chủ tiếng, lo trước lo sau, không dám tùy tiện vận dụng loại thủ đoạn này, cũng không có năng lực như vậy, ngắn ngủi mười mấy ngày ở giữa đã thông quan thiết, ngay cả chân chính giặc qua đều tìm đến không phải Thanh Lưu, nhất định là không từ thủ đoạn người vì đó. Nghiêm Tung nói, ngươi hoài nghi ai? Nghiêm Thế Phiền phân tích nói, có thể hoàn thành chuyện này cũng không nhiều, hài nhi hoài nghi hai nhóm người, một đám là do Lý Thời Chân bày ra, Hồ Tông Hiến chấp hành. Nếu như ta lần này đột hoạn bệnh hiểm nghèo, là Lý Thời Chân cố ý hành động, vậy hắn định biết bực này chứng bệnh, tìm khắp trong kinh danh y đều là vô dụng, cuối cùng chỉ có thể cầu đến thiên sư phụ bên trên. Trước đây đủ loại đều là dục cầm cố túng, bao quát ta ở tại trong phủ đệ, thấy uy quốc lý ra, cũng là một tuần kịch, vì che lấp Hồ Tông Hiến tại tiền tuyến điều tới ra qua người làm chứng, phá vỡ ta Nghiêm đảng Nghiêm Tung chậm rãi lắc đầu, không quá giống người này vì đó. Nghiêm Thế Phiền nói, hài nhi cũng cảm thấy không quá giống, làm như thế, chỉ vì bảo trụ Hồ Tông Hiến tại Đông Nam địa vị, quá mạo hiểm, người này từ vào kinh thành đến nay, đến bệ hạ thưởng thức, nhường đạo môn quy tâm, sử dụng cũng không phải loại trò vật này. Nghiêm Tung hỏi, cái kia ngươi còn hoài nghi ai? Nghiêm Thế Phiền ánh mắt lạnh lẽo, Triệu Văn Hoa. Nghiêm Tung ngơ ngẩn, nguyên chất. Vì sao là hắn? Nghiêm Thế Phiền hỏi, Tiên Mậu Khanh cùng La Long Văn xảy ra chuyện sau, Triệu Văn Hoa đang làm cái gì? Nghiêm Tung nói, hắn gần đây thâm cư không ra ngoài, bo bo giữ mình. Hắn dựa vào cái gì có thể bình yên vô sự, không đếm xỉa đến. Nghiêm Thế Phiền cười lạnh nhìn khắp bốn phía, Triệu Văn Hoa là cha nghĩa tử, ta Nghiêm đảng hội tâm, hàng năm đều có thể ở chỗ này cho cha chúc Tết, lại từng hạ xuống Đông Nam, cùng ra qua tiếp xúc đến nhiều nhất, Tiên Mậu Khanh cùng La Long Văn đều thông uy, hắn lại một thân trong sạch, há không cổ quái. Chớ xem thường căn phòng này, từ khi Nghiêm Tung trưởng trụ cột nội các, đảm nhiệm thủ phụ một năm kia lên, bởi vì gia tinh không ra triều hội, quần thần không cần đến điện Thái Hòa đi triều bái, hàng năm đầu năm mùng một sáng sớm, Nghiêm đảng tại kinh một nhóm hoạch tâm đại thần, đều đến nơi đây cho Nghiêm Tung chúc Tết. Đến này vinh sủng người, đại bộ phận ngoại phóng biên giới, một số nhỏ đi Nam Kinh lục bộ cựu khanh nhậm chức, cũng có chút thì bởi vì quyến sủng đã suy, bị gạt ra khỏi hạch tâm, hàng năm tới đều có biến đổi, có thể nói mỗi năm mùng một mỗi năm bái, ngươi vừa bái thôi ta đang chẳng. Mà Triệu Văn Hoa chính là thứ nhất, dù là hắn tại Nghiêm đảng nội bộ, bắt đầu lưu danh, dần dần biên giới hóa, nhưng đối ngoại, hắn vẫn như cũng là ngồi ở vị trí cao triều đỉnh trọng thần, để vô số quan viên nghiến răng nghiến lợi, lại kinh hồn táng đảm tồn tại. Bởi vì so sánh với Yên Mậu Khanh âm độc, La Long Văn cẩn thận, Triệu Văn Hoa còn ưa thích cướp đoạt người khác công lao, trước đây cũng đi qua Đông Nam, chính là đi đoạt Trường Kinh cùng Lý Thiên Sùng kháng Hoa đại công. Nếu như muốn định một cái tư thông giặc qua tội danh, Triệu Văn Hoa không thể nghi ngờ là thích hợp hơn nhân tuyển, sau đó mới là Nghiêm đảng những người khác. Bây giờ lại vượt qua hắn, không cần bất cứ chứng cứ gì, Nghiêm Thế Phiền suy nghĩ khẽ động, liền hoài nghi lên Triệu Văn Hoa. Nghiêm Tung nguyên bản không có hướng phương diện kia muốn, nhưng nghe châm này thấy máu phân tích, liền biết vị kia hiếu thuận nghĩa tử, thật đúng là có to lớn hiểm nghi, trong đôi mắt giàn mua rốt cục trồi lên khó gặp thương cảm, thật sự là không nghĩ tới. Đều nói lòng người như nước, có thể nước là chảy xuống, lòng người luôn luôn cao còn muốn cao a. Âu Dương Thị thì thấp giọng nói, lao thân không biết triều đình chính sự, nhưng nguyên chất thường thường nhập phủ, quan hệ về đến trong nhà an bình, tại trước mắt này, chỉ là hoài nghi nói, cũng đừng oan uổng người. Nghiêm Tung trong lòng đã cho Triệu Văn Hoa phán quyết tử hình, vô luận có phải là hắn hay không, sẽ nghiêm trị Thế Phiền đem hoài nghi lại nói lối ra một khắc này, nghĩa tử này liền giữ lại không được, có thể Âu Dương Thị nếu nói như vậy, hay là nói tìm một chút chứng cứ đi. Nghiêm Thế Phiền không chút do dự địa nói, muốn tìm chứng cứ không khó, nhìn xem hình bộ trong lao, cái kia ra qua chứng nhân hạ chẳng liền biết. Nếu như là Lý Thời Chân, Hồ Tông Hiến vì đó, đó chính là tính trước làm sau, đã sớm tính toán kỹ, ra qua khẳng định hỏi không ra cái gì, không cần lo lắng. Nếu như là Triệu Văn Hoa, đó chính là đội vàng vì đó, cái kia ra qua người làm chứng trên thân tất nhiên có manh mối, sợ là sống không được, muốn giết chi diệt khẩu. Nghiêm Tung Nghiên lặng gật đầu, tại xử lý cụ thể sự vụ bên trên, đứa con trai này luôn luôn để cho người ta yên tâm. Có thể hoàn toàn là bởi vì những phương diện này quá làm cho người ta yên tâm, phương diện khác liền để hắn lo lắng, nhất là kế tiếp còn dính đến chức vụ cụ thể. Nghiêm Tung không muốn ở thời điểm này nói, nhưng lại không thể không nói, người chưa khoa cử, tức nhập hoa lộ, công bộ thị lang vị trí, là có chút không thích hợp. Nghiêm Thế Phiền khỏe mắt nhẹ nhàng co quắp mấy lần, chậm chậm nói, đơn xin từ chức ta sẽ đệ trình, chỉ là ta có thể từ đi công bộ thị lang vị trí, nhưng Nghiêm đảng không thể ăn cái này thua thiệt. Nghiêm Tung ngưng mi, ngươi cảm thấy người nào có thể động một chút? Nghiêm Thế Phiền hiển nhiên là đã sớm đánh tốt nghị săn trong đầu, nói một hơi 10 cái danh tự, để Yên Mậu Khanh đảm nhiệm hình bộ thị lang, La Long Văn đảm nhiệm thông chính tư lang, Vạn Thái đảm nhiệm đại lý tự khanh, Lộ Giai nhập ngự sử đại. Nghiêm Tung yên lặng nghe, cân nhắc lấy lợi hại quan hệ, một lát sau lại nhẹ gật đầu, tốt, rất tốt. Đánh cờ cùng thỏa hiệp cho tới bây giờ đều là chính trị, một người có hai bộ mặt, hỗ trợ lẫn nhau, lên lên xuống xuống. Nghiêm Thế Phiền nếu bị chèn ép đi xuống, như vậy Nghiêm đảng những quan viên khác thừa bị cũng sẽ ở ra tĩnh ngầm đồng ý bên trong, dù sao quốc khố trống rỗng, còn cần Nghiêm đảng lấy bạc. Chương 1210 về sau cũng không tiếp tục muốn xứng chức vụ 2, chương 1210 về sau cũng không tiếp tục muốn xứng chức vụ 2. Nghiêm Thế Phiền lựa chọn cũng có suy tính, cất nhắc đều là không có đường lui, thì như đổi thành khác đảng phái, khẳng định sẽ từ bỏ Yên Mậu Khanh cùng La Long Văn, nhưng Nghiêm đảng hoàn toàn dùng cái này hai đầu chó giữ, cam đoan chỉ cái nào cắn cái nào.
cho nên sau cùng danh sách một cái đều không cần đổi. Nghiêm Tung là vui mừng, không có keo kiệt khen ngợi của mình, cái nhà này vẫn là phải dựa vào người chống đỡ. Hắn tuổi già lực suy, liền một cái con trai độc nhất, Nghiêm thị đời thứ ba lại không có cái gì đặc biệt thành dụng cụ, Nghiêm đảng chiếc thuyền lớn này tại cụ thể chấp hành phương diện cuối cùng vẫn là muốn do Nghiêm Thế Phiền đến cầm lái. Đương nhiên rất nhiều chuyện đã khác nhau rất lớn. Trước kia tiểu các lão tại trước sân khấu uy phong bát diện, phong quang vô hạn, sau đó Nghiêm Thế Phiền cũng chỉ có thể giấu tại phía sau màn, điệu thấp vì đó. Cho nên Nghiêm Thế Phiền cũng không nửa phần vui sướng, cực kỳ lãnh đạm điệu nói, chính ta dẫn xuất tai họa, từ phải giải quyết nó. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi cáo lui. Mắt thấy vị này xá một cái, đứng dậy ra phòng ở, Âu Dương Thị có chút lo lắng, đứa nhỏ này trong lòng hạm chưa từng có đi à. Nghiêm Tung cũng thở dài nói, hắn sống ở vị trí cao lâu năm, tính tình quái đản, trong lòng cố này lửa, không phải dễ dàng như vậy phát tiết, biết con không khác ngoài cha mẹ. Nghiêm Thế Phiền mặt ngoài càng là bình tĩnh, càng là nổi giận đến cực hạn sau phản ứng, lấy nhất quán ngang ngược càng rỡ, sau đó không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến. Nghiêm Tung hiện tại chỉ hy vọng Triệu Văn Hoa thật sự là phản đồ lời nói, bị bắt được sau có thể cho nó tiết cho hà giận, đừng có lại dẫn xuất khác nhiều loạn lớn. Nhờ có tiểu các lão nhìn rõ mọi việc, tẩy đi chúng ta hoa quất, càng cầm ra Triệu Văn Hoa cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Tiên Mậu Khanh cùng La Long Văn lại lần nữa đi vào Nghiêm Thế Phiền trước mặt lúc, đơn giản liền cùng phó tòng mở dạng, loại kia cảm động đến rơi nước mắt là phát ra từ nội tâm, đối với Triệu Văn Hoa cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Ta đã không phải tiểu các lão, về sau đừng lại xưng hô chức vụ cùng so sánh. Nghiêm Thế Phiền biểu lộ bình thản, nói lời nói này thời điểm liền tựa như việc nhà nói chuyện phiếm. Về phần Triệu Văn Hoa, các người đi giải quyết rồi, đừng để hắn đã chết quá sảng khoái liền có thể. Tiên Mậu Khanh cùng La Long Văn vội vàng gật đầu, là. Nghiêm Thế Phiền hiển nhiên chướng mắt Triệu Văn Hoa, trừ bỏ cái kia muốn chính trị ăn ý nội ứng, tự nhiên cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu. Hắn chân chính để ý là trong tay thư từ hôn, từ giai từ hôn, các ngươi cũng biết, cử động lần này ta minh, đã là cùng cha ta con phân rõ giới hạn, cũng là cùng Nghiêm đảng địa vị ngang nhau, cái này giả vật nhân thế đạo lợi, rõ ràng không có làm cái gì, lại thu hoạch được lần này chính trị phong ba lớn nhất tích lợi, rất nhanh liền có thể xác định mình tại Thanh Lưu phe phái bên trong lãnh tụ địa vị, cũng không tiếp tục là không chút nào làm cam thảo quốc lão. Về công về tư, ta Nghiêm đảng cùng từ giai đều chỉ có thể sống sót một cái. Tiên Mậu Khanh cùng La Long Văn nghe được trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Nghiêm Tung ngoại hiệu đạo đồng thủ phụ từ giai ngoại hiệu cam thảo quốc lao, hai người lại đồng thời được xưng là sanh từ tể tướng tại rất nhiều quan viên trong mắt, kỳ thật cũng không cái gì cao thấp có khác, vẹn vẹn từ giai không chủ động làm ác, một vị phụ hòa thôi. Nhưng bây giờ khác biệt, từ giai thông qua từ hôn đã thuận ra tính chi ý, lại cùng Nghiêm Tung chính thức đối lập, Thanh Lưu quan viên thế tất sẽ đoàn kết đến bên cạnh hắn. Lúc này Thanh Lưu cũng không phải về sau những cái kia Đông Lâm đảng nhưng so sánh, trong đó có không ít tài cán hạng người, đoàn kết lại tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, có thể ngăn được Nghiêm đảng, hình thành ra tính vui lòng nhìn thấy cục diện. Tiên Mậu Khanh cùng La Long Văn hít sâu một hơi, như thế nào đối phó cái này ra vật, xin mời Đông Lâu Minh phân phó. Cho dù đối phương là các lão, bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào, cam đoan Nghiêm Thế Phiền ra lệnh một tiếng, nhào tới liền cắn. Nhưng mà Nghiêm Thế Phiền một câu, để hai đầu chó dại đều ngây dại, từ giai là Tùng Giang Hoa Đình người, từ ra ngay tại chỗ có bao nhiêu điển sản ruộng đất. Tiên Mậu Khanh hỏi, Đông Lâu Minh chi ý là Nghiêm Thế Phiền nói, ta chuẩn bị trước điều tra thêm từ giai trong nhà có bao nhiêu điển sản ruộng đất, lại đo đạc đồng ruộng. Tiên Mậu Khanh biến sắc, Đông Lâu Minh, cái này đo đạc đồng ruộng, không thể coi thường a. La Long Văn là người gian nam, nghĩ đến nơi đó tình huống, thanh âm càng là khẽ run lên, việc này không đụng được trong tưởng tượng phát tiết, Nghiêm Thế Phiền cuồng hống lấy đem trên bản thư phòng dụng cụ quét sạch sành xanh. Trên thực tế phát tiết, đi thăm dò thân sĩ ruộng đồng, thậm chí muốn đo đạc đồng ruộng. Đây chính là đụng cũng không thể đụng chủ đề. Nghiêm Thế Phiền cũng không để ý tới, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, Triệu Văn Hoa không phải nói xấu các ngươi thông mi à. Tội danh này ngược lại là cho ta một chút dẫn dắt. Các ngươi thông mi đương nhiên là giả, nhưng Đông Nam Mân chết xác thực tồn tại không ít hám lợi đại tộc, vì kiếm trác bạo lợi, không tiếp cùng giặc qua cấu kết, vì đó mật báo, tìm hiểu tin tức, thậm chí trực tiếp tham dự cướp bóc. Vậy hạ thống hận nhất giặc qua, như thế tội danh một khi vạch trần đi ra, chính là cả nhà lưu vong, nếu là còn tư tàng chút áo giáp binh khí, có mưu phản chi tâm, vậy liền nên san bằng tam tộc. Từ giai gia tộc, ta nhìn chính là cùng giặc qua cấu kết, có phản tâm. Tiên Mậu Khanh cùng La Long Văn ánh mắt, tại Nghiêm Thế Phiền trong tay thư từ hôn bên trên nhìn lướt qua, lại chuyển tới hắn tấm kia nhìn như mặt không biểu tình, trên thực tế bán độc đều muốn tràn ra gương mặt, rốt cuộc hiểu rõ vị này dự định. Người lui ta hô nước, ta bình người tam tộc. Nếu như thật sự là như vậy, Nghiêm Thế Phiền cố nhiên đi xuống, Nghiêm đảng sẽ càng thêm không người trêu chọc. Chỉ là không quá hiện thực a. Đây chính là rút ra củ cải mang ra bùn giang nam thân sĩ. Nghiêm Thế Phiền so với bọn hắn rõ ràng hơn khó khăn chỗ, lấy ra hai phong thư kiện, giang nam nước sâu, thân sĩ cảnh lá đan chen khó gỡ, một cái tác động đến nhiều cái, muốn động từ ra, nếu không có nơi đó người chấp hành phối hợp, khẳng định là không làm nên chuyện. Mà quan viên địa phương hoặc là bị nó lôi kéo hủ hóa, đe dọa áp chế, tới thông đồng làm bậy, hoặc là liền bị công kích hãm hại, chèn ép cô lập, không có lập thân căn bản, may mà nơi đó có Hồ Tổng Hiến, cũng có ông trực, hai phong thư này tiện các ngươi cố gắng dựa thế. Tiên Mậu Khanh cùng La Long Văn túi đầu đó lấy, kính sợ điểm nói, minh bạch. Nghiêm Thế Phiền chấm dứt soi vài câu, khoát tay áo, đi thôi. Đợi đến hai đầu chó ngoan rời đi, một mình hắn lưu tại trong phòng, tính toán một lát sau, đúng là vô ý thức bày ra ngũ tâm hướng thiên ngồi xuống tư thái. Cửu Diệp tại ngoài phòng lặng yên không một tiếng động nhìn xem, có thể đi vào tu hành trạng thái, có thể thấy được thiên sư phủ thói quen, không có bị triệt để lãng quên. Nhưng vốn là thanh tịnh vô vi, truy cầu thể xác tinh thần bình hòa ngồi xuống,
Nghiêm Thế Phiền ngẩng lên thật cao trên khuôn mặt, thế mà nổi gần xanh, mặt mày méo mó, giống như lệ quỷ, dữ tợn đến cực hạn. Có thể thấy được trong lòng người nọ tích xúc bao nhiêu oán hận. Như vậy tu hành, còn là lần đầu tiên gặp. Cửu Diệp Tâm thầm lắc đầu, lại phát hiện trước ngực khẽ động, ba đạo phù chú hóa thành điểm sáng chủ động bay ra, nhẹ nhàng vần quanh, lập tức ý thức được không thích hợp, ngưng thần nhìn kỹ. Chỉ thấy một sợi khó mà hình dung khí tức, chậm chậm rót vào Nghiêm Thế Phiền thể nội. Kiếp số, hay là ma đầu giáng lâm? Chương 1211 tiên sư không dám lên thân, tuyển tiểu các lão nhập ma, 1, chương 1211 tiên sư không dám lên thân, tuyển tiểu các lão nhập ma, 1, chương 1211 tiên sư không dám lên thân, tuyển tiểu các lão nhập ma thiên sư phụ bên trong. Lý Ngạn mặc minh tưởng, quanh thân hiện ra từng đạo như có như không, thâm thúy không đáy vết rách. Trong đó địa thủy hỏa phong, tứ đại vần quanh, các loại năng lượng tới lui, chậm chậm rót vào một mảnh thế giới kỳ diệu, phản phất sinh diệt tạo hóa đều ở trong đó. Cái này cảnh tượng kỳ dị cực kỳ mỹ diệu, nhưng kéo dài thời gian cực kỳ ngắn ngủi, tựa như trong nháy mắt sát na sau, bên trong liền vang lên liên tiếp răng rắc lưu ly vỡ nát thanh âm, địa thủy hỏa phong bạo tẩu trào lên, rót thành một loại tiếng hô gầm thét, trời đất sụp đổ khủng bố cảm giác, cuối cùng tiêu tán không còn. Lý Ngạn mở to mắt, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đây là hắn lấy thần cấm định linh vòng lĩnh hội, chân võ thánh thể trở về đặt cơ sở, kết hợp tứ đại vi hỏa ma luyện, diễn hóa ra kim đan cảnh tượng kỳ dị. Thế giới này người tu hành đều biết kim đan đại đạo, theo đuổi là tròn nhuận hoàn mỹ, vạn kiếp bất diệt cảnh giới, nhưng nói như thế hiển nhiên quá tốt đẹp hư. Lý Ngạn tương chi cụ thể hóa sau, biến thành âm dương nhị khí đối xứng quấy động, thanh trọc nhị khí như phân như hợp, ngũ hành sinh khắc, địa thủy hỏa phong tán tụ không chừng, các loại bản nguyên tính lực lượng vận dụng. Đương nhiên, nếu như tại một cái thanh trọc cân bằng, kết cấu vững chắc trong trời đất, lấy trước mắt hắn cảnh giới, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, chậm rãi vì đó, làm không được vừa mới trình độ. Nhưng hoàn toàn là cái này hỗn loạn thế giới, tính hạn chế ngược lại nhỏ đi rất nhiều, có thể to gan tiến hành nếm thử. Tỷ như vừa mới cảnh tượng kỳ dị, tựa như một cái sắp kết thúc hỗn độn, tại trong nổ lớn thu hoạch được tân sinh, lại bởi vì lực lượng yếu kém, vô lực thành công khai thiên, trong nháy mắt đi đến hủy diệt cuối cùng, lại về hỗn độn vũ trụ. Một hạt cắt một thế giới, hoa một cái một thiên đường, vô hạn trong lòng bàn tay đưa, sát na thành vĩnh hằng. Thế giới vi mô sinh diệt, đã sáng lạn lại băng lãnh tại Phật pháp góc độ bên trong, mỗi một vị người tu hành đều trở thành khuyết điểm bại sáng thế chủ a. Lý Ngạn mặc thể ngộ, hai đầu lông mày mang theo trí tuệ linh quang, nghĩ đi nghĩ lại liền lấy ra tam tạng chân kinh cẩn thận qua. Cẩm Ý Liễu vệ ngay tại Đại Minh các nơi sưu tập những kinh thư này, đến nay đã có bảo tàng kinh Phật bản hành kinh Duy Thức Luận Kinh Ma Tuyệt Kinh 10 số quyển, đáng tiếc đều không hoàn chỉnh, thiếu chỉ có không chọn vẹn vài trang, nhiều cũng chỉ còn lại nửa bản. Lý Ngạn đối với Phật môn kinh điển sớm đã có tích lũy cảm ngộ, sẽ không hoàn toàn căn cứ phía trên sở học, vẫn như cũng là làm tham khảo. Kết hợp với tứ đại lịch luyện, đối với Phật giáo phương pháp tu hành, càng nhiều mấy phần lý giải đồng thời, cũng cảm giác sâu sắc các thiên phú lựa chọn chính xác. Tứ đại vi hòa tầng tầng khảo nghiệm, mang tới tốt đẹp nhất chỗ, không ai qua được có một môn hệ thống tính nhận biết thế giới thủ đoạn. Hán trưởng thành, ban sơ là đại đường thế giới kinh lực, khi bách thắng kình cùng duy biết kình dung hợp là một, tâm, thể, khí, thần, kỹ đạt tới đương đại vô địch trình độ, tự sáng tạo thiên thu quyết, đi đến tự ngộ chi lộ. Tự ngộ ưu thế là phù hợp nhất tự thân, có thế giới khác biệt tham khảo cùng từ đây suy ra mà biết, có thể cực nhanh lý giải thế giới hiện tại hệ thống, kiêm dung tịnh xúc. Thiếu hụt thì là tương đối bộ mặt, mỗi lần ngộ ra một bộ phận, lại có kiến thức mới rất nhanh đặt vào tiền đến, mặc dù không có ham hô không ai, nhưng muốn miêu tả thiên địa đại đạo, xác thực còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Bây giờ một lần nữa đứng tại tiền nhân trên bờ bay, lấy địa thủy hỏa phong đến tạo dựng thế giới quan, không thể nghi ngờ là một đầu đường hoàng đại đạo. Lý Ngạn lại nhớ kỹ bảo trì bản thân. Thời gian dần trôi qua, một cỗ vô lậu vô quyết, đúng như bất động ký tức tràn ngập ra. Thiên sư phủ bên trong yên tĩnh, Cửu Diệp đi giám thị Nghiêm Thế Phiền, biên soạn thư tịch thí sư ban đêm sau khi trở về, liền lại không người bên cạnh, nhưng một cỗ kỳ diệu ba động lại chuyển tới, chính là hậu viện nhân sâm bảo thụ. Cái kia nhánh mầm cây rung động nhẹ nhẹ, nhu hòa khí tức quyết tán, tới hô ứng lẫn nhau. Như từ trên cao quan sát, liền có thể phát hiện hai vòng sóng gợn vô hình, một trước một sau, vừa lúc lấy Lý Ngạn cùng nhân sâm bảo thụ làm trung tâm, đem thiên sư phủ toàn bộ bao trùm, tại trong phạm vi này đêm tối đều trở nên thanh tịnh chút. Thanh trừ ô trọc, động tiên linh địa. Bất quá đồng dạng là thanh lý, song phương thiên về lại có khác nhau. Nhân sâm bảo thụ nặng tịnh hóa, Lý Ngạn thì trọng chấn ép. Định căn khôn, ước ô trọc, chấn áp tứ phương. Rốt cuộc không cần lại chịu đựng cái kia ô trọc khí tức, Lý Ngạn hít sâu một hơi, không khí mát mẻ quanh quần xoắn núi, làm hắn thể xác tinh thần thư thái, hết sức hài lòng, có thể tiến vào bước kế tiếp. Chân võ thánh thể kết hợp tứ đại lịch luyện sau, kim đan đại đạo tiến thêm một bước thể hiện, cũng làm cho hắn đủ để đối mặt kế tiếp nan quan. Có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, tiếp tục nếm thử một cái khác màu cam thiên phú hiến tế đi, ta cái thiên phú này cùng loại với thiên ngoại lai khách, có thể đem tăng lên đại giới hơi thấp thuộc tính cơ sở hiến tế, biến thành tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được cực lớn ích lợi. Bất quá thành công của nó là có tỷ lệ, sau khi thất bại khả năng dẫn tới không biết nhìn trộm. Loại này nhìn trộm, vô cùng có khả năng chính là thiên địa ô uế bên trong đản sinh ma đầu. Lại nói từ khi đi vào thế giới này, Lý Ngạn kỳ thật liền muốn nhìn xem có hay không cùng loại với thiên ma tồn tại, có thể đến nay còn không có gặp qua. Cũng không lâu trước nghe bát giới đề cập qua vài câu, chỉ tiếc vị này chỉ toàn đàn sứ giả giữ kín như bưng, không muốn nói chuyện nhiều, để hắn cẩn thận đối đãi đồng thời, lại không khỏi có chút chờ mong. Loại thứ hai thì là phàm tục thuộc tính hạn mức cao nhất đột phá. Trước mắt thể chất cùng trí tuệ đều là 30 điểm, cũng đều là thế giới này phàm tục đỉnh phong, tiến thêm một bước, chính là tiên cấp độ của thần. Mà cái kia đồng dạng sẽ dẫn tới khó lường hung hiểm, thậm chí thuộc tính càng cao, hung hiểm càng lớn, cho nên tại tiếp tục tăng lên ích lợi đều sẽ giảm bớt. Giao thế tiến hành đi. Lý Ngạn có quyết đoán. Ác Thiên Phú mỗi một vòng khảo nghiệm đều có thể giúp hắn nện vững chắc căn cơ, càng thêm ung dung đối mặt thuộc tính sau khi tăng lên mang tới phong hiểm. Đạo lý đồng dạng thuộc tính đột phá, cũng làm cho thực lực của hắn nước lên thì thuyền lên, có đứng trước độ khó cao hơn Ác Thiên Phú khảo nghiệm lực lượng. Như vậy hình thành tuần hoàn tốt. Hắn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sử dụng 2 điểm tự do điểm thuộc tính, đem thể chất cùng trí tuệ phân biệt đi lên tăng lên 1 điểm. Thể chất, 3 không phàm tục đỉnh phong, khám phá mê chướng, có thể tấn tiên thần thể chất, 3 một tiên lộ con đường, phúc hệ hòa hệ. Trí tuệ, 3 không phàm tục đỉnh phong, khám phá mê chướng, có thể tấn tiên thần trí tuệ, 3 một tiên lộ con đường, phúc hệ hòa hệ. Linh hạc dương cánh bay lên, Lý Ngạn nhất bộ phong ra, rơi vào trên lưng của nó, từ trên nhân sư trong phủ dâng lên, rời đi kinh sư, đến cẳng có thể thi triển ra bảo thuyền phía trên. Hắn thân thể trực tiếp, chắp tay đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn minh nguyệt trên trời, một đầu khí trụ đột nhiên dâng lên, phi tốc xoay chuyển thành vòi rồng, thiên địa nguyên lực nhận dẫn dắt, phảng phất nhũ yến về rừng bình thường đầu nhập tới. Một màn này, đúng như đại đường thế giới phi thăng tràn diện. Chỉ là khi đó là cố ý làm như vậy, bây giờ thì là thuận lý thành trường, nước chảy thành sông. Như thế nào thần linh? Sâu nhìn thương hải tăng điện, thấm nhuần thế gian muôn màu, bọn hắn cường đại không ở chỗ thần thông, không ở chỗ đấu pháp, mà là đối với thiên địa quy tắc lý giải cùng nhìn rõ. Chương 1211 thiên sư không dám lên thân, tuyển tiểu các lão nhập ma 2, chương 1211 thiên sư không dám lên thân, tuyển tiểu các lão nhập ma 2, đây cũng là kim đan đại đạo công thành, chỉ đợi né qua tầng hai, liền có thể trường sinh bất lão, trường tồn cùng thời gian nguyên nhân chỗ Lý Ngạn thời khắc này cảm thụ, tựa như là con cá trong nước, lần thứ nhất nhảy ra thành thói quen mặt nước, bắt đầu hiểu rõ đó cũng không thoải mái dễ chịu nhưng lại càng thêm bắt ngát tiên địa. Lúc trước đủ loại suy đoán được chứng minh, thần tiên cùng phàm tục sinh linh khác biệt lớn nhất, không ở chỗ sức chiến đấu mạnh yếu, mà là nhận biết cao thấp. Cho dù là nhỏ yếu sơn thần thổ địa, cũng có viễn siêu tại yêu vật kiến thức, cái kia không chỉ có là tuế nguyện tích lũy, còn có thần chức giao phó cho quy tắc lý giải. Mà cùng ngày sau khi dị biến, quy tắc tùy theo cải biến, chúng tiên thần phát hiện nguyên bản quen thuộc thế giới trở nên lạ lẫm, đồng thời trong thời gian ngắn khó có thể lý giải được lúc, tự nhiên là không cách nào tiếp tục đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng uy. Nghĩ tới đây, Lý Ngạn tương trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, bắt đầu chờ đợi ma đầu giáng lâm. Chúng thần muốn không nên ngồi chờ chết, bây giờ lại tại bản đảo viên bên trong kéo dài hơi tàn. Trong lúc đó có lẽ bạo phát rất nhiều không muốn người biết xung đột, cùng ma đầu giao phòng, là trong đó khả năng nhất phát sinh sự tình. Lý Ngạn cùng Ô Hế cũng đấu thời gian dài như vậy, các loại trị liệu, thanh trừ, tịnh hóa, trấn áp, nhưng còn không có cùng một cái Ô Hế vật sống giao phong qua, tất nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lòng có áp lực, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Nhưng mà một khắc đồng hồ trôi qua, vòi rồng tại xoay chuyển, nguyên lực tại tụ lại. 2 phút đồng hồ đi qua, vòi rồng tại xoay chuyển, nguyên lực trở nên mỏng manh. Gần nửa canh giờ trôi qua, vòi rồng tan đi, nguyên lực không còn rút ra. Không có kết số. Không có ma đầu. Ta ở chỗ này chờ ngươi, thiên ma ngươi ở đâu đâu? Lý Ngạn lập vu đầu thuyền, quần áo theo gió đêm phiêu động, trong tay áo ngón tay thon dài bắt đầu bấm đốt ngón tay, lông mày đột nhiên khẽ động, Nghiêm Thế Phiền. Cơ hồ là không phân trước sau, Cửu Diệp thanh âm thông qua phủ chú truyền đến, lao ra, Nghiêm Thế Phiền bị ma đầu phụ thân, phủ chú đã xuất, ép không được hắn. Ngươi là người phương nào? Ngay tại Lý Ngạn chờ mong ma đầu mà không chiếm được thế, Nghiêm Thế Phiền ngũ tâm hướng thiên, đầu đột nhiên một choáng, một đạo bạch quang hiện ở trước mặt. Cái kia hào quang đầu tiên là mơ hồ, sau đó chậm chậm rõ ràng, cuối cùng biến thành hình người. Chính là một vị lão giả tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành xem tới. Trong đầu đột nhiên thêm ra một người, Nghiêm Thế Phiền tự nhiên phát ra hỏi thăm, lão giả thì vớt râu cười nói, ta chính là Quá Trắng Sao Hôm Tinh, tiểu hữu có thể xưng ta Thái Bạch Kim Tinh. Nghiêm Thế Phiền lắc đầu, không từng nghe qua. Lão giả nhẹ nhàng thở dài, từ thiên địa thụ kiếp, chúng ta tiên gia thật lâu không hiện ra ở nhân thế, tiểu hữu không biết, cũng là không trách. Nghiêm Thế Phiền nhìn chăm chú hắn, các hạ là tiên nhân, tới gặp ta chỉ là một kẻ phàm nhân, lại là vì sao? Lão giả nói, kiếp trước duyên phận, báo đến nay sinh, ngươi tên Nghiêm Thế Phiền, ở trung thổ vương triều ngồi ở vị trí cao, cả đời vinh hoa phú quý, thưởng thụ không hết, bây giờ lại gặp ách nạn, thịnh cực mà suy, nhưng đối với không. Nghiêm Thế Phiền nói xác thực như vậy, lão giả giọng nói mang vẻ chỉ điểm, như thế đều là hư ảo, nay chịu ngăn trở, còn không đốn ngộ. Thăng tiến thượng phẩm thiên tiên vị, danh liệt mây ban bảo lục bên trong, há không đẹp quá thay. Nghiêm Thế Phiền ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hỏi, Thái Bạch Kim Tinh chi ý, là ta có thể thành tiên. Lý Thời Chân có biết không? Lão giả nói, đây là ngươi chi tiên duyên, cùng người bên ngoài không quan hệ. Nghiêm Thế Phiền nói Lý Thời Chân là đại minh tiên sư, chuyên môn phụ trách đạo giáo sự tình, Long Hổ Sơn đều là thụ hắn quản lý, lại có thể trị liệu thổ địa sơn thần, còn chưa khỏi long thần, người như vậy có phải hay không cũng là tiên gia chuyển thế? Lão giả ôn hòa cự tuyệt trả lời, tiên gia chi bí không thể tiết lộ. Nghiêm Thế Phiền, ngươi có thể nguyện theo ta tu hành. Nghiêm Thế Phiền trầm mặc, thần tiên đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, gần nhất xuất hiện đều là cùng Lý Thời Chân có quan hệ, hiện tại không hiểu xuất hiện một vị Thái Bạch Kim Tinh, chuyên môn tới đón chính mình. Hắn mặc dù cảm thấy mình không giống bình thường, không thể tầm thường so sánh, nhưng không có mất lý trí, luôn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Phương diện này so với Gia Tĩnh phải tỉnh táo được nhiều, Gia Tĩnh nếu như gặp được Thái Bạch Kim Tinh tiếp dẫn, chỉ sợ cũng mừng rỡ như điên đáp ứng, chuẩn bị thượng giới thành tiên. Cân nhắc liên tục, Nghiêm Thế Phiền hay là trở lại vừa mới sách lược, trước gặp Lý Thời Chân, hỏi rõ ràng kỹ càng, lại đáp lao thần tiên, tin tưởng lão thần tiên là có thể lợi ta. Như người đến thật sự là muốn độ chính mình thành tiên tiên ra, cái kia gặp một lần thiên sư cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nếu là đối phương như đồ làm loạn, trước hết cùng thiên sư liều đến ngươi chết ta sống, tốt nhất đồng quy vu tận. Lão giả lại khuyên vài câu, biểu lộ phai nhạt đi. Cùng lúc đó, bên ngoài còn nảy sinh khó khăn chắc trở. Cửu Diệp thấy tình thế không ổn, địa thủy lửa tam đại phù lục đều xuất hiện, đem Nghiêm Thế Phiền bao vây lại, phải tất yếu đem ma đầu bức ra. Thử. Cảm nhận được ngoại lực nhằm vào, lão giả sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt âm lãnh tà khí, đem tiên phong đạo cốt sông đến không còn một mảnh, điềm nhiên nói, "Phàm nhân." Nhìn thẳng bản tọa. Câu nói này ẩn chứa không gì sánh được ma lực, Nghiêm Thế Phiền trong lòng có mãnh liệt cảnh giới, nhưng vẫn như cũ vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chợt cảm thấy ánh mắt của đối phương không gì sánh được quỷ bí, tại hoàng hốt hóa thành hai đoàn ác ngộng vòng xoáy, đem hắn tâm thần hút vào. Muốn báo từ hôn chi nhục, cũng đừng có phản kháng. Nương theo lấy cái kia rét lạnh ngữ điệu, từ khi bị từ hôn sau, những ngày này ở trong lòng kiềm chế trầm tích thống khổ oán giận, đủ loại ác niệm trong nháy mắt đều bộc phát ra, rót thành một loại trời long đất lở lực lượng, quét sạch toàn thân. Đúng là ma đầu, hiếp yếu sợ mạnh a. Tại trong quá trình này, Cửu Diệp một mực khống chế phụ chú, lại bị bình chướng vô hình cách trở, thẳng đến Lý Ngạn xuất hiện. Lúc trước hắn cho Cửu Diệp phụ chú, là tính tới Nghiêm Thế Phiền hồi phụ sau, muốn phát sinh một loại nào đó to lớn biến cố, còn cùng người tu hành có liên quan, không nghĩ tới ứng tại ma đầu phía trên. Cửu Diệp nói lao ra, nhỏ nghe nói Linh Sơn phong bế lúc, Phật tổ từng nói bốn ma xâm hại, ô uế kim thân, cái này Nghiêm Thế Phiền đối mặt ma đầu, ai cũng chính là thứ nhất. Lý Ngạn cũng nghe Long Nữ nói qua bốn ma xâm hại, phiền não ma tạo tham giận si, ngũ ẩn ma tạo sát thủ muốn đi biết, chết ma tạo sát kiếp, thiên ma hỏng công đức, dẫn dụ sa đoạ Cửu Diệp ngưng âm thanh, Nghiêm Thế Phiền thuộc về loại nào? Lý Ngạn nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. So sánh với người khác sẽ tao ngộ đến đặc biệt ma đầu, Nghiêm Thế Phiền ngũ độc đều đủ, cái gì đều dính, trên lý luận mỗi loại ma đầu đều có thể thân trên, muốn khu trừ ma đầu, sát thực phiền phức. Đây chính là tu hành cảm giác, coi là thật mỹ diệu đến cực điểm. Không quá Nghiêm Khắc Thế Phiền đã không có ý tưởng kia. Trong hô hấp của hắn đầu tiên là trở nên nóng rực, toàn thân trên dưới huyết dịch phảng phất đều tùy theo sôi trào, tiếp theo lại lấy một loại tốc độ cấp tốc làm lạnh. Như thế lặp lại, âm dương cựu chuyển sau, vị này mất đi chức vụ tiểu các lão, không chỉ có cảm thấy mất liên lạc đã lâu tiểu huynh đệ một lần nữa trở về, mi tâm một trướng, một cỗ pháp lực còn đản sinh ra, tọa lạc ở trong Nghiêm Hoàng Cung. Nghiêm Thế Phiền cười ha ha, từ giai đây tính toán là cái gì, Chu Hậu Thông cũng bất quá là phàm phu tục tử, tất cả đắc tội qua người của ta, đều sẽ hối tiếc không kịp. Chương 1212 suy nghĩ thông suốt, vành trướng không thôi. Sau đó gặp được một vị đọc sách sử phượng cô nương, một chương 1212 suy nghĩ thông suốt, vành trướng không thôi. Sau đó gặp được một vị đọc sách sử phượng cô nương, một chương 1212 suy nghĩ thông suốt, vành trướng không thôi. Sau đó gặp được một vị đọc sách sử phượng cô nương làm sao còn tại thu thập. Triệu Văn Hoa vội vàng trở lại nội trạch, nhìn thấy tôi tớ tới lui vận chuyển, tỷ nữ kiểm kê tài vật, lập tức nhíu mày, ta không phải phân phó, mau mau lên đường à, các ngươi đang chỉ hoãn thứ gì? Thê tử tiến lên đón, lao ra thúc giục đến cũng quá gấp, kinh sư cửa hàng đã bán đồ bán tháo, trong nhà lại không lưu lại tiền tài, trở về chết răng có thể làm sao sống thời gian. Triệu Văn Hoa giận dữ, ngươi người tham tiền phụ nhân, coi là thật ngu xuẩn. Là tiền tài trọng yếu, hay là tính mệnh trọng yếu? Đến Giang Nam, chẳng lẽ trong nhà sẽ còn thiếu ngươi chi phí? Hắn là chết răng từ thành trấn người, Triệu thị ngay tại chỗ cũng là thân sĩ chi tộc, rất có căn cơ, bởi vậy tại xác định Nghiêm Đảng lần này phòng ba đã bình an vượt qua, hắn liền chuẩn bị an bài thê thiếp nhi nữ chạy trốn, trước tránh về quê quán đi. Điều này thực có chút có tật giật mình, nhưng Nghiêm thị phụ tử thủ đoạn, Triệu Văn Hoa lại quá là rõ ràng, mặc kệ là ngang ngược cản rỡ Nghiêm Thế Phiền, hay là giàn mua ngội Nghiêm Tung, đều là nhất đẳng âm tàn, một khi bị phát hiện lần này thông uy tội danh, là mình tại phía sau giở trò, cái kia cả nhà hạ chẳng đều thế tất thế thảm. Nghe quá mắng, thê tử tâm không cam tình không nguyện, phân phó hạ nhân, tăng thêm tốc độ, Triệu Văn Hoa thì đến về dạ bước, hai đầu lông mày tất cả đều là lo nghĩ. Hảo chết không chết, tâm phúc người hầu đến đây bẩm báo, lao ra, cái kia Mao Hải Phong lui phòng khách, bốn chỗ cũng không tìm tới, sợ là gia kinh sư Triệu Văn Hoa siết chặt nắm đấm, đáng chết, bọn này tặc tử chạy cũng nhanh. Lần này nói xấu Yên Mậu Khanh cùng La Long bắn ra qua, là bông trực một phương cung cấp, nếu sự bại, Triệu Văn Hoa cũng nghĩ đem đám kia muốn chiêu An Hải tặc kéo xuống nước, không nghĩ tới đối phương so với thê tử của mình cũng phải có tầm mắt, phát hiện tình thế không ổn, lập tức chuẩn mất. May mà hay là có tin tức tốt, rất nhanh lại hưu tâm bụng đến báo, dâng lên quê quán thư tín. Triệu Văn Hoa triển khai, phía trước đại khái đảo qua, sau khi thấy nửa đoạn lúc, lại là mở to hai mắt nhìn, vừa mừng vừa sợ, trong nhà điển sản ruộng đất, đã tới 150,000 mẫu. Hán đầu tiến sĩ là tại gia tính 8 năm. Về sau thụ hình bộ chủ sự, lại nhận Nghiêm Tung làm nghĩa phụ, giữa những năm này đại đa số đều ở chính giữa chủ cột làm quan, đối với quê quán tình huống cũng chỉ là thư từ qua lại, ngược lại là thật không nghĩ tới, đã có như vậy gia nghiệp. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng không kỳ quái. Hắn trở thành thủ phụ nghĩa tử, quyền thế ngút trời, tự nhiên dẫn tới xung quanh trong thôn linh loạn, không nói những cái khác, ném hiến thổ địa người chỉ sợ cũng muốn chạy theo như vị. Cái gọi là ném hiến, chính là đem thổ địa không ràng buộc hiến cho hoàng thân quốc thích. Vân quý quan thân, chợt nghe chút đứng lên không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế hành động này còn không phải tầng dưới chót thư dân có thể làm. Hoàn toàn là muốn trung tiểu địa chủ mới có tư cách đem nhà mình ruộng đồng hiến cho quan lại quyền quý. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên chính là lợi dụng những này thần sĩ giai tầng phúc lợi, trốn tránh thuế má lao dịch, xa không nói, gia tính 24 năm, minh đỉnh ra sân khấu ưu miễn tỷ lệ, cố ý xác định kẻ sĩ các cấp ưu miễn hạn mức, quan ở kinh thành nhất phẩm ưu miễn dịch lương 30 thạch, nhân khẩu 30 đinh, phía dưới giảm dần, đến cựu phẩm ưu miễn dịch lương lục thạch, nhân khẩu 6 đinh, bên ngoài quan giảm phân nửa, nâng, giám, sinh viên ưu miễn lương 2 thạch, đinh 2 người. Chí sĩ ưu miễn bản phẩm 7/10 nhìn qua tỷ lệ cũng không cao. Thực tế thao tác, nhưng lại xa xa không chỉ cái này số định mức, tự nhiên cũng liền dẫn tới trung tiểu địa chủ chạy theo như vịt. Minh Đình đối với cái này căm thù đến tận xương thủy, văn bản rõ ràng quy định ném hiến chi ruộng xung công, ném hiến người xung quân đáng tiếc trên có chính sách, dưới có đối sách, ném hiến người cùng nạp hiến người hoàn toàn có thể dùng cầm cố văn khế để che giấu phi pháp ném hiến sự thật. Đây là trung tiểu địa chủ lựa chọn, về phần càng thêm nghèo rất mùng tơi bách tính, là không có tư cách ném hiến, bọn hắn ruộng đồng đại tộc cũng muốn, thủ đoạn kia liền càng thêm ti tiện, thường thường tại thiên thai nhân họa thời khắc, bức bách nó bán đồ bán tháo thổ địa, từ nay về sau biến thành tá điền nông nô. Kể từ đó, mới có càng lúc càng động, càng ngày càng nhiều điển sản ruộng đất, mới có bao đoàn sưởi ấm, năng lực to lớn giang nam thân sĩ. Triệu Văn Hoa liền hết sức hài lòng gật gật đầu, đem thư tín sau khi xem xong, trong lòng yên lặng suy nghĩ, có nhiều như vậy ruộng đồng, lại chuyển thành tế ruộng cùng học điển, trong nhà căn cơ liền ổn, ta thấy tình thế không ổn dứt khoát chào từ giã, chỉ đợi trở lại trong thôn, còn có thể làm một cái ông nhà giàu, chính là Nghiêm thị phụ tử, cũng không làm gì được. Triều đình ưu đãi là đối với có công danh người đọc sách, nhưng có một vấn đề, những này có công danh người nếu như chết sau, gia tộc hưởng thụ đãi ngộ chẳng phải không có a. Nhưng đến một lần Minh Thanh khoa cử áp dụng bát cổ văn, không giống Tống Triều tiến sĩ như vậy khó thi, dưới đại bộ phận tình huống, có công danh người đọc sách bản thân liền là địa phương đại tộc, trong tộc sẽ không chỉ có một vị người đọc sách, lui một bước nói, đại gia tộc cũng sẽ đem thổ địa chuyển thành tế ruộng hoặc học điền, những thổ địa này đều là miễn thuế, thậm chí xét nhà cũng sẽ không bị tịch thu không có. Hồng Lâu mộng bên trong, Tần Khả Khanh tại sắp chết thời khắc, cho Vương Hy Phượng nắm giấc mộng, liền đề nghị giả phủ tại thời kỳ cường thịnh, tại phân mộ tổ tiên phủ cận nhiều đưa điền trang, phòng xá, ruộng đất, chuẩn bị tế tự cung cấp chi phí, đồng thời đem dạy học tại nhà cũng thiết nơi này, dạng này cho dù suy tàn xuống tới, tử tôn về nhà đọc sách nề nông, cũng có cái đường lui. Bất quá Vương Hy Phượng tuy có năng lực quản lý, ánh mắt kiến thức cuối cùng không dài xa, không có nghe Tần Khả Khanh đề nghị, Triệu Văn Hoa mặc dù không có chính vụ năng lực, nhưng phần này vì gia tộc lâu dài quy hoạch cách cục vẫn phải có, chuẩn bị đi trở về sau, liền đem điền sản ruộng đất nhất chuyển, nếu như Nghiêm đảng dám lỗ mãng, toàn bộ giang nam thân sĩ đều sẽ phấn khởi phản kháng. Như vậy tưởng tượng, tim của hắn định, lại thúc giục cái kia keo kiệt nương môn, đi lại thoải mái mà hướng phía trong phòng đi đến. Nhưng vừa vặn tiến vào trong phòng, Triệu Văn Hoa thân thể liền khẽ run rẩy, cảm thấy một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Lửa đèn chẳng biết lúc nào dập tắt, tại bóng đêm chiếu rọi, mơ hồ có thể nhìn thấy có một bóng người ngồi tại trong phòng. Triệu Văn Hoa phản ứng không chậm, lập tức liền muốn lui về sau, lại nghe được thanh âm quen thuộc truyền tới, nghe muốn đi nơi nào à? Nghiêm Thế Phiền. Triệu Văn Hoa dừng bước, bất khả tư nghị trừng to mắt. Trong hắc ám thân ảnh thân thể nghiêng về phía trước, lộ ra một tấm tràn đầy tà khí gương mặt. Triệu Văn Hoa nhìn xem, cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm. Trước kia hắn cũng được chứng kiến Nghiêm Thế Phiền hung ác diện mục dữ tợn, thậm chí tận mắt qua đối phương đánh chết trong nhà nô một lúc, hai tay dính máu lệ khí. Nhưng không có bộ dáng như vậy, cái kia hai đầu lông mày tràn ngập một cô u ám chi khí, tựa như u ám dưới tầng mây, nương theo lấy hàn phong tê mình, u ám đông tuyết đánh lấy xoáy rơi trên mặt đất, mang ra một cô mẫn diện sinh mệnh kỳ hàn. Loại cảm giác này, không giống như là người. Triệu Văn Hoa vừa run vừa sợ, trong lúc nhất thời cũng không kịp suy tư, đối phương làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trong phòng của mình, chỉ là gạt ra dáng tươi cười, Đông Lâu huynh đại giá, không biết cần làm chuyện gì. Chương 1212 suy nghĩ thông suốt, vành trướng không thôi, sau đó gặp được một vị đọc sách sử phượng cô nương, 2, chương 1212 suy nghĩ thông suốt, vành trướng không thôi, sau đó gặp được một vị đọc sách sử phượng cô nương, 2, Nghiêm Thế Phiền trong ánh mắt lóe ra u quang, trực tiếp nói Yên Mậu Khanh cùng La Long Văn thật sự là phế vật, thế mà để cho ngươi đến bây giờ còn sống. Triệu Văn Hoa biến sắc, tiểu các lão, ngươi đang nói cái gì? Nghiêm Thế Phiền cười ha ha một tiếng, đứng dậy, sải bước ép tới, nhờ ngươi ban tặng, ta đã không phải tiểu các lão, đồng dạng nhờ ngươi ban tặng, ta mới biết được, chỉ là một cái tiểu các lão, căn bản không đáng lưu luyến. Triệu Văn Hoa liên tiếp lui về phía sau, còn ôm lấy sau cùng may mắn, gầm nhẹ nói, Nghiêm Thế Phiền, ta chính là chính tam phẩm mệnh quan triều đình, ngươi dám trực tiếp ra hại ta. Như bọn hắn như vậy địa vị người, là cho tới bây giờ xem thường thất phu giận dữ, máu phun năm bước, Triệu Văn Hoa e ngại, cũng là Nghiêm thị phụ tử quyền mưu thủ đoạn, mà sẽ không cho là đường đường thủ phụ chi tử, sẽ giống một tên thích khách giống như, tự tay tới giết hại chính mình. Có thể trên thực tế, loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này phát sinh. Nghiêm Thế Phiền không nói thêm lời nào, lấy tay kẹp lại cổ của hắn, đem nó cao cao nhấc lên, đồng thời một cỗ khó mà hình dung hỏa diễm từ nó trong lòng bàn tay lan tràn ra ngoài, chui vào Triệu Văn Hoa thể nội. Triệu Văn Hoa cổ giơ lên, miệng nội trương, lại không một chút thanh âm, ngược lại nghe được vô số kêu thảm quanh quẩn ở bên hai. Đó là bị hắn trộm đoạt công lao quan biên, bị hắn âm mưu hãm hại đồng liêu, thậm chí bị trong nhà tộc nhân đoạt đi ruộng đồng nông hộ. Mỗi người đầu tiên là phát ra kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, sau đó hóa thành một chút hỏa diễm, đem nó vây quanh, cho đến triệt để bao phủ. Tựa hồ qua thời gian dài dằng dặc, kỳ thực trong chốc lát, Triệu Văn Hoa trong mắt thần thái tiêu tán, về sau khẽ đảo, không có khí tức. Một đạo vong hồn từ trong thi thể mờ mịt dâng lên, nửa ngày đều không có nhất người chết xuất hiện mang đi vong hồn, tựa hồ ngay cả U Minh địa phủ sứ giả đều đối với cái kia cố hư vô hỏa diễm kiêng dè không thôi. Mệnh quan triều đình không dám giết, chớ nói chỉ là một cái quan tam phẩm viên, liền ngay cả những cái kia càng tôn quý người, phàm là chọc giận ta, hạ chẳng cũng là một con đường chết. Nghiêm Thế Phiền vòng quanh Triệu Văn Hoa thi thể vòng bao vòng, thỏa mãn cười ha ha một tiếng, quay người dung nhập trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là trước sau chân, một cỗ gió nhẹ phất qua, Lý Ngạn cùng Cửu Diệp đi ra, đi vào Triệu Văn Hoa trước thi thể. Cỏ. Cửu Diệp thấy khiếp sợ không thôi, ngay cả ngày xưa thường nói hết ra, cái này Nghiêm Thế Phiền thế mà có thể khống chế nghiệp hỏa, là ma đầu kia bàn cho năng lực. Lý Ngạn thì nhìn càng thêm thấu triệt, không phải điều khiển, càng giống là một loại miễn dịch,
như Nghiêm Thế Phiền như vậy nghiệp chướng sâu nặng người, vốn nên tại tiếp xúc nghiệp hỏa lúc liền tự thiêu bỏ mình, bây giờ hắn lại có thể chỉ lo thân mình, mà tới tiếp xúc sinh linh thì bị nghiệp hỏa cắn nuốt. Nghiêm Thế Phiền bị ma đầu phụ thân sau, luyện ra luồng thứ nhất pháp lực, chính thức bước vào tu hành chi môn, nhưng cũng bèn bèn nhập môn, dưới tình huống bình thường, điểm ấy tiểu pháp lực căn bản khó mà đột phá. Nhưng hắn bây giờ lại nắm giữ một đầu đáng sợ đường tắt, dẫn động nghiệp hỏa, sau đó tự thân miễn dịch, làm cho đối phương tiếp nhận nghiệp hỏa thiêu đốt, chỉ cần nghiệp chướng nặng nề người, thoáng qua liền sẽ mất mạng. Không hề nghi ngờ, đây là ma đầu năng lực, cũng là một sự uy hiếp. Bất quá có lẽ là đối phương không có trực diện chính mình, ngược lại lên Nghiêm Thế Phiền thân, tại Lý Ngạn trong mắt, tên ma đầu này đến nay vẫn là ngoài mạnh trong yếu cấp bậc. Đương nhiên hắn cũng không có phớt lờ, nhất là đối với thế tục mà nói, một cái vốn là tính tình quái đản tiểu các lão có được pháp lực, sẽ làm ra chuyện gì, là ai cũng nói không chính xác. Triệu Văn Hoa vong tại nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, là chết chưa hết tội, nhưng không có khả năng tiếp tục nữa. Lý Ngạn bấm ngón tay tính toán, một cái cao lớn thu kệ quan viên diện mạo nổi lên, trong lòng có số, an bài nói Nghiêm Thế Phiền sẽ không thu tay lại, Hà Mậu Tài cũng gặp nguy hiểm, ngươi đi bảo vệ hắn một hai. Cửu Diệp nói là. Lý Ngạn quan chiếu nói, giữ được tính mạng liền có thể, đạo pháp bên ngoài chính trị đấu tranh, không cần để ý. Nếu như Nghiêm Thế Phiền không có bị ma đầu phụ thân, những này chính trị đọ sức, hắn căn bản sẽ không ra mặt. Triệu Văn Hoa hành vi là thuần túy chính trị đánh bạc, đồng thời có chút ngu xuẩn. Cứ thắng, không có cơ hội nhập cát, là vì từ giai làm quần áo cưới, thua cuộc, tự nhiên là cửa nát nhà tan hạ chẳng. Đạo lý đồng dạng, Hà Mậu Tài cùng Trịnh Bí Sương đi theo Triệu Văn Hoa, thắng làm đua thua làm giặc, cũng nên nhận lấy. Chỉ có Nghiêm Thế Phiền bây giờ mượn nhờ ma đầu lực lượng giết người, thân là thiên sư, mới muốn ngăn lại. Cửu Diệp lĩnh mệnh mà đi, Lý Ngạn ánh mắt hướng về thân ảnh đi xa, mang theo vài phần hiếu kỳ, tay áo dài thả lỏng phía sau, thừa phong mà lên, phiêu nhiên đuổi theo. Nghiêm Thế Phiền đi một mình ở kinh thành đầu đường, không có tiền hô hậu ủng hào nô, lại là suy nghĩ thông suốt, bành trướng không thôi. Ta quả nhiên là kỳ tại ngút trời. Trong đầu của hắn, có quan hệ trước đây không lâu ma đầu xuất hiện hình ảnh đã biến mất, cho là có thể bước vào tu hành chi môn, hoàn toàn là hắn thiên phú xuất chúng công lao, không khỏi sinh ra hảo tình vạn trượng. Nếu như ta sớm tu hành, Đại Minh Thiên Sư ứng để ta tới làm, nơi nào còn có Lý Thời Chân vị trí. Ha ha. Tiếng cười đằng sau, Nghiêm Thế Phiền càng là cuồng hỉ phát hiện, mất liên lạc tiểu huynh đệ trở về. Trong không khí vừa lúc bay tới son phấn mùi, hắn chẳng có mục đích đi lấy, đi tới một chỗ cửa sau. Chỉ thấy một giải đưa đón khách nhân xe ngựa cố kiệu dừng ở cửa ra vào, một loạt hoa lệ đèn lồng từ cửa viện trực tiếp địa diên luồn vào đi, chiếu lên trong viện thoáng như ban ngày, cây cối thấp thoáng bên trong tiểu lâu truyền đến trận trận sáo trúc thanh âm, phức tạp lấy doanh doanh cười nói. Nghiêm Thế Phiền đối với loại địa phương này tự nhiên không xa lạ gì, tiên hoa nữ tử mặc dù không có tư cách trở thành hắn thiết thất, nhưng cũng là làm qua ngoại thất. Chỉ bất quá đối với thông minh tuyệt đỉnh tiểu các lao tới nói, hoan chẳng những trò xiếc kia không thể gạt được con mắt, so sánh với tận lực định ngọn, hay là càng ưa thích nhà đứng đắn nữ tử. Bất quá hắn lúc này, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, dục niệm mọc lan tràn, lập tức hướng phía trong viện đi đến. Cái kia sống ở vị trí cao lâu năm, với mặt hất hàm sai khiến khí thế, để nên đón mang đến, ánh mắt sắc bén nhất gã sai vật đội vàng tiến lên đón, cười rạng rỡ nói vị quý khách kia, có thể có thiếp mời. Ngươi dám cả ta? Nghiêm Thế Phiền trừng mắt, hai mắt lộ ra u ám quang trạch, gã sai vật vẻ mặt hốt hoảng, lập tức dẫn đường, công tử xin mời. Công tử xin mời. Đến thủy các nhập tọa, cả sảnh đường người tập mãi thành thói quen, tựa như hắn liền nên ngồi ở chỗ này bình thường, như vậy điều khiển lòng người tư vị, để Nghiêm Thế Phiền càng say mê, phối hợp rót một chén rượu, phẩm vị. Mà lúc này, từng vị thị nữ đem sắp xếp cửa sổ mở ra, bỏ vào mềm mại đáng yêu ánh trăng, một đội vui mẹ cầm tỷ bà tiêu địch, tại màn tơ rất tốt, bốn phía ánh mắt sốt ruột, cũng cùng nhau nhìn đi qua. Càng là nghị luận ở Mỹ, muốn tới. Nghe qua nàng này không chỉ có cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, đối với kinh, sử, tử, tập cũng nhiều có đọc lướt qua. Đọc thuộc lòng đường sử, đối với tư chỉ thông giám chỗ bình, càng là khiến người tỉnh mộ a. A. Nghiêm Thế Phiền nhíu mày, có chút hiếu kỳ. Hắn mặc dù không có tham gia khoa cử, nhưng cũng không đại biểu không có học thức, đường sử khả có không ít đáng giá nói ra địa phương. Mấu chốt là một cái ký nữ, không học đàn sách cờ vẽ, coi trọng sách sử, vẫn là hắn thích nhất tư chỉ thông giám. Mắt thấy khách quý hào hứng đều bị câu lên, một đạo thước tha thân ảnh từ màn tơ hậu chuyển đi ra, nhu nhu thanh âm vang lên, tiểu nữ tử Cẩm Vượng, gặp qua chư vị quan nhân. Chương 1213 dạng này hàng ma chi pháp, có phải hay không có chút quá đau đớn hắn? Chương 1213 dạng này hàng ma chi pháp, có phải hay không có chút quá đau đớn hắn? Chương 1213 dạng này hàng ma chi pháp, có phải hay không có chút quá đau đớn hắn? Mỗi cái triều đại yên hoa nữ tử đều có khác biệt triều đại đặc sắc. Đường triều là Dĩ Phường thị kinh doanh làm chủ, đại danh đỉnh đỉnh Bình Khắc Phường, đi ra rất nhiều đều biết có chủ cầm yến hội, khéo léo năng lực, còn thiện ở làm thơ, thậm chí tinh thông lễ nhạc. Tống triều là Dĩ Quan Ký làm chủ, theo môn việt thế tộc tạm biến, khoa cử chế độ phát đạt, đưa đến quan lại đội ngũ nghiêm túc, pháp luật là cấm quan viên túc ký nữ, mặc dù căn bản ngăn không được, nhưng ít ra có hạn chế và ràng buộc tại, thời đại này từ tắc vang bóng một thời, danh ký tự nhiên cũng am hiểu làm thơ, sướng tử. Minh triều thì đã đản sinh ra danh ký văn hóa nhất là trung hậu kỳ thậm chí một mình, mở ra xã hội tập tục, giải trí hóa kích thích cùng danh sĩ quần thể xuất hiện, khiến cho một nhóm lớn danh ký tại lúc này hiện lên, ngắn ngủi trong mấy chục năm, tuần tự có gần 120 vị danh lưu hậu thế kỷ nữ sinh động ở trong xã hội, là tuyệt vô cận hữu. Nếu đều có thể trở thành văn hóa, một nhóm này danh ký tại nghệ thuật mới có thể phương diện lại có tinh tiến, thi từ ca phú, hội họa hí khúc, dây đàn sáo trúc, đủ loại lĩnh vực đều có đọc lướt qua, không chỉ có tinh xảo vu mỗ một loại kỹ nghệ, còn có thể dung hội quan thông, thân kiêm số nghệ, có thể xưng chân chính toàn tài. Lúc này Cầm Phượng cô nương chính là toàn tài, có thể thơ luật, tốt thư pháp, tinh lịch lý, thông sử học, để giữa sân người như si như say. Đối với văn nhân mặc khách tới nói, gia thị quan hệ là cấp thấp nhất, bọn hắn đi vào nơi bướm hoa, muốn càng nhiều là trên tinh thần an ủi, đương nhiên nếu như có thể đồng thời trẻ đẹp thì tốt hơn, cho nên mới mạo gồm nhiều mặt hoa khôi mới có thể như vậy để cho người ta ưa thích. Cầm Phượng cô nương tài mạo song toàn, lẽ ra diễm áp quần vương, thế mà chưa từng trúng tuyển hoa khôi. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? A, vực này biển cả Di Châu, hôm nay nhìn thấy, thực sự đại hạnh, nên uống cạn một chén lớn. So sánh với trong đường đám người nghị luận cùng kinh hỉ, Nghiêm Thế Phiền vị này tận tình thanh sắc tiểu các lao, ngược lại lộ ra không hợp nhau, hai đầu lông mày cái kia cổ âm lãnh chi khí càng lúc càng nồng nặng. Thằng đến Cầm Phượng đi vào trước mặt, xem kỹ dò xét một phen sau, mất thăng bằng mở miệng hỏi, ngươi có biết Tư Chỉ Thông giám là đế vương chi thư? Vấn đề này, để mọi người tại đây sắc mặt lập tức biến. Một phương diện chấn kinh tại vị này lớn mật, phàm là liên quan đến hoàng gia sự tình đều là cực kỳ mất cảm, người này thế mà dị như vậy tùy tính khẩu khí nói ra. Một phương diện khác cũng lo lắng Cầm Phong cô nương lường đối, có chút sai lầm, đó cũng không phải là đùa giỡn, nếu là không đáp, lại mất tại bởi bạn, có thể nói tiến tối lưỡng nan. Cầm Phượng đồng dạng trầm mặc xuống dưới, ngay tại Nghiêm Thế Phiền khỏe miệng giơ lên, chuẩn bị mỉa mai thời khắc, vị nữ tử này lại nói, Tư Chỉ Thông giám, xét thấy chuyện cũ, tư tại chỉ đạo, chính là Tống Thần Tông ngự bút khâm điểm, tất nhiên là Tống Thất Đế sách, nhưng phần này tôn vinh không phải nó độc hưởng, còn có hai sách bảo tịch tới nổi danh. Nghiêm Thế Phiền lông mày dương lên, a, là cái nào hai sách? Cầm Phượng trả lời, Thái Bình Ngự Lãng cùng sách Phủ Nguyên Quy. Nghiêm Thế Phiền lập tức gật đầu, có kiến thức. Thái Bình Ngự Lãng Tông Thái Tông lúc sở tu sách tra cứu, sơ tên Thái Bình tổng loại bởi vì sách thành sau Tông Thái Tông tự xưng muốn mỗi ngày đọc ba quyển, đổi tên Thái Bình Ngự Lãng. Sách Phủ Nguyên Quy Tông Chân Tông lúc sở tu sách tra cứu, sách phủ là đế vương tàng thư chi địa, nguyên rùa là dùng dĩ xem bói quốc gia đại sự rùa, như vậy là tên, đồng dạng là hậu thế đế vương trị quốc lý chính tham khảo. Cầm Phượng rồi nói tiếp, sách Phủ Nguyên Quy Thái Bình Ngự Lãng đồng đều soạn ngàn quyển, phân loại, hái trích quần thư, tư liệu lịch sử, điển cố các loại không chỗ nào mà không bao lấy. Tư Chỉ Thông giám vẹn vẹn 294 quyển, chuyên vị trị sử, càng thêm tinh yếu sách cũng không phải là càng dài càng tốt, nhưng tương đối mà nói, bên trong thu nhận sử dụng tư liệu tự nhiên là có bao nhiêu quả so sánh, như sách Phủ Nguyên Quy cùng Thái Bình Ngự Lãng thuộc. Về sách tra cứu, dĩ tư liệu lịch sử tới nói, có biên niên thể, cũng có liệt truyện thể, mà Tư Chỉ Thông giám thì là đơn thuần biên niên thể sách sử. Đối với sách tham khảo tới nói, trước cả hai càng dễ dàng cho kiểm tra, tự nhiên cũng càng thêm thích hợp làm đế vương sách giáo khoa chi dụng, Cẩm Phượng đưa chúng nó xuất ra, làm đế vương chi thư bằng chứng phụ, câu trả lời này đã cho thấy cao siêu kiến thức, cũng sẽ không là tự thân gây phiền toái, có thể xưng giọt nước không lọt. Nghiêm Thế Phiền có chút hài lòng, xưng hô trên có tán thành, cũng không có buông tha nàng, cái kia Cẩm Phượng mọi người đọc hiểu Tư Chỉ Thông giám sau, có gì cảm tưởng? Cẩm Phượng mang theo trầm ngâm, ngay tại Nghiêm Thế Phiền cho là nàng sẽ nói ra cùng loại với dĩ sử làm gương, có biết hưng suy quan niệm sau, vị này mềm mại nữ tử lại nói, người bên ngoài cam kết sự tình cũng không giữ lời, chỉ có chính mình có thể nắm giữ mới là dựa vào. Đây là nô gia từ đó thu hoạch. Nghiêm Thế Phiền ánh mắt đại động, kết hợp tự thân gần đây tình cảnh, cực kỳ ưa thích câu nói này, vỗ tay cười một tiếng, tốt, tốt, có thể nói ra lần này ngôn ngữ là thật có tầm mắt. Cầm Phượng đáp lễ lại, nhưng không có chuyển hướng người khác, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần ham học hỏi chi dụng. Tiểu nữ tử một vị tự nói, mong rằng quan nhân chỉ giáo. Vậy ta liền nói một chút giải thích của ta. Nghiêm Thế Phiền tâm sự nổi lên, hắn xác thực ưa thích Tư Chỉ Thông giám lại hảo hảo phê phán Tư Mã Quan một phen, cho là trong sách nhiều chỗ rộng rãi hơi, tràn đầy chủ quan phỏng đoán, nhất định phải làm bổ. Trên thực tế cái này cũng là không phải đặc lập độc hành quan niệm, mà là tương đối phổ biến nhận biết, trong lịch sử Minh Triều Nghiêm Diễn, còn bỏ ra 30 năm thời gian viết ra một bản Tư Chỉ Thông giám bổ khuyết người bổ chi, lừa bịp người đặt trước chi thể hiện ra Tư Mã Quang là như thế nào đối với sách sử nguyên văn tiến hành sửa chữa, lại thêm dị phỏng đoán, tại sao muốn như thế sửa chữa. Nghiêm Thế Phiền không có hắn bản ra Nghiêm Diễn nghiên cứu học vấn thái độ, khẩu tài lại là cực dai, thao thao bất tuyệt, giảng được mặt mày hớn hở. Cầm Vượng An tính nghe, hơi nghi hoặc một chút địa phương sẽ nhẹ nhàng nhíu mày, đến bừng tỉnh đại ngộ thời điểm, lại sẽ khẽ che miệng nhỏ. Lộ ra thì ra là thế ánh mắt, để Nghiêm Thế Phiền càng nói càng thoải mái. Kể từ đó, bên cạnh hào khách không vui, vị công tử này chẳng lẽ muốn độc chiếm Cầm Phượng mọi người. Nghiêm Thế Phiền mới đầu không thèm để ý, bị ồn ào đến tiền, mới nghệ xem tả hữu, khỏe mắt toát ra sát khí. Tự tay giết chết Triệu Văn Hoa, thưởng thụ loại kia chúa tể người khác tính mệnh cảm rất sau, hắn đã say đắm ở thứ khoái cảm này, hơi không hài lòng, liền hận không thể thân hình bạo khởi, đại sát tứ phương. Nghiêm công tử. Nhưng vào lúc này, Cầm Phượng một tiếng nhu hòa kêu gọi, lại làm cho sự chú ý của hắn chuyển đi, lệ khí bất khả tư nghị biến mất rất nhiều. Mà Cầm Phượng cũng gọi tỷ nữ, nhẹ giọng phân phó vài câu, rất nhanh tú bà ra mặt, cười mỉm điệu nói, "Cầm Phượng, cô nương đã có sở thuộc, chư vị thứ lỗi." Đám người tiếp đuôi không thôi, cũng không có hung hăng cản quấy, nhao nhao đứng dậy rời đi. Chương 1213 dạng này hàng ma chi pháp, có phải hay không có chút quá đau đớn hắn? 2. Chương 1213 dạng này hàng ma chi pháp, có phải hay không có chút quá đau đớn hắn? 2. Chân thực trong lịch sử nữ tử phong trần, là chưa từng có bán nghệ không bán thân đặc quyền, lại là danh kỳ hoa khôi, truy cứu căn bản đều là bán quý hơn chút. Duy chỉ có Tây Ban Nha cùng người Bồ Đào Nha đem bệnh Giang Mai đưa vào muộn Minh Thanh Sơ, tại sinh mệnh nhận ý hiếp đoạn kia thời kỳ đặc thù, mới xuất hiện giao lưu tinh thần hình thức, mặt khác thời đại như là danh kỹ giữ mình trong sạch, ra nước bùn mà không nhiễm, đều là văn nhân không thiết thực ý dâm. Nhưng danh kỹ cũng có quyền lực, các nàng có thể tại công thành danh phải sau, lựa chọn khách làng chơi, cũng không biết cái gì khách nhân đều tiếp.
Lúc này Cầm Phượng cô nương liền tuyển định Nghiêm Thế Phiền, hơn nữa là ngay trước khách nhân các mặt, thái độ kiên định. Nghiêm Thế Phiền càng xem càng là vui yêu, lúc đầu một viên thuần túy háo sắc chi tâm, lại bị kích thích dây đàn, tựa như tìm tới chính mình Phượng Hoàng giống như, kích động không thôi. Đọc lịch sử tốt, phần này khí chất thật quá nhận người thích, trong nhà hơn 20 phòng tiếp thất, còn có bên ngoài không có đếm kỹ ngoại thất, đều biến thành yên chi tục phấn, hết thảy bị hạ thấp xuống, hắn kìm lòng không được hỏi, ngươi có thể nguyện cùng ta hồi phủ. Đây chính là muốn chỗ thân. Cầm Phượng ngạc nhiên che miệng lại, nhưng lại lộ ra hối hận chi sắc, quan nhân đại tài, nô gia lòng sinh ngưỡng mộ, sao lại không muốn? Chỉ là xuất thân ti tiện, sợ không cách nào xứng xác thực quá không xứng đôi. Đường đường thủ phụ chi tử, đã từng có được phiếu nghị gia đại quyền tiểu các lão, thế mà lại đối với một vị vừa mới gặp nhau kỵ nữ vừa thấy đại yêu, thật sự là trước đó chưa từng có. Mấu chốt là mang cái nữ tử phong trần hồi phủ, Nghiêm thị mặt chỉ sợ sẽ có chút không dễ nhìn, nhưng Nghiêm Thế Phiền nhìn trước mắt nữ tử, càng có loại không phải ngươi không thể kiên định, xứng hay không, là ta quyết định, nghe chỉ đợi theo ta, tuyệt đối có thể bay bên trên đầu cảnh, biến thành chân chính vương hoàng. Cầm Phượng tu ngượng ngùng túi đầu. Ngay tại hơn 40 tuổi tiểu các lao tỏa sáng mùa xuân thứ hai lúc, ngoài viện giữa không trung, Cửu Diệp xuất hiện, đi vào giá vân tung bay ở giữa không trung Lý Ngạn sau lưng, lão gia, Hà Mậu Tài cùng một vị khác tên là Trịnh Bí Dương quan biên, cũng bị Nghiêm thị gia nô khống chế lại, ta đã đem bọn hắn cứu ra. Lý Ngạn nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trong phòng ẩn ý đưa tình nam nữ trên thân, mang theo vài phần vẻ kỳ dị. Cửu Diệp thuận ánh mắt, cũng rất mau nhìn minh bạch, cái này Nghiêm Thế Phiền thích một vị kỹ nữ. Nhưng người này bản thân liền là tiểu sắc chi đồ, dục vọng mãnh liệt, bây giờ bị ma đầu phụ thân, những ma bệnh này sẽ chỉ càng mở rộng, tựa hồ cũng không là thường, vì sao luôn luôn không để ý tới tục sự lao ra, sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Lý Ngạn công bố nguyên nhân, nữ tử này không phải người, cùng ma đầu phụ thân Nghiêm Thế Phiền gặp nhau, cũng không phải ngẫu nhiên. Cửu Diệp trừng to mắt, nhìn kỹ hướng nửa ngày, mờ mịt lắc đầu, tha thứ nhỏ ngu dốt, nhìn không ra trên người nàng có một tia cực kỳ mờ nhạt Phật môn khí tức. Lý Ngạn quanh thân khẽ động, địa thủy hỏa phong, Phật môn tứ đại khí tức nổi lên. Trong phòng hết thảy như thường, Cầm Phượng phía sau lại dâng lên một cỗ khó mà phát giác hào quang, đột nhiên ở giữa bay ra ngoài phòng, đi vào trên không. Cửu Diệp lộ ra vẻ đề phòng, chủ động xung làm hộ pháp thần tướng chức trách, đứng ở trước mặt. Lý Ngạn đưa thích tự mình giao lưu, tiến lên một bước, dựng thẳng trường thi lễ, thế nhưng là Bồ Tát ở trước mặt. Đạo quang ảnh kia chắp tay trước ngực, không dám nhận Bồ Tát danh xưng, ta chính là Thiên Nhãn La Hán. Cửu Diệp ngơ ngẩn, nhìn chăm chú vị này La Hán quang ảnh, nhìn nhìn lại phía dưới danh ký Cầm Phượng, trên đầu tất cả đều là nghi ngờ thật lớn. Lý Ngạn tất hiểu rõ, đem tiểu bạch rồng cùng bát giới khí tức truyền lại đi qua. Nam Chiêm Bộ Châu Trung Thổ Đại Minh Thiên Sư Lý Thời Chân gặp qua La Hán Tôn giả, tám bộ Thiên Long rộng lực Bồ Tát, chỉ toàn đàn sứ giả Bồ Tát. Tốt. Quang ảnh rất là kinh ngạc, thái độ chuyển biến, nói ra cái này mục tiêu, không muốn nhân thế còn có thiên sư, ta chuyên vì ma đầu hạ giới mà đến, mong rằng Lý Thiên Sư tương trợ. Lý Ngạn gật đầu, ước chọc dương rõ ràng, trừ ma vệ đạo, tất nhiên là chúng ta mong muốn, chỉ là không biết ma đầu này từ nơi nào đến, lại vì sao phụ thân nơi này trên thân người. Quang ảnh nhẹ nhàng thở dài, thiên địa thai kiếp, một lời khó nói hết. Lý Ngạn thần sắc chỉnh trọng lên, hai kiếp sự tình có thể ngày sau tường thuật, nhưng các hạ thể nội hình như có một cô yêu khí, ra sao nguyên do có thể cáo chi. Cửu Diệp khó mà tin được, một tôn tự xưng là La Hán tồn tại, tại sao lại hóa thân gái lầu xanh tiếp cận ma đầu? Lý Ngạn đối với loại này ngược lại là rất dễ dàng tiếp nhận. Vô luận là Tây Du thế giới tứ thánh thử thiền tâm, hay là thế giới khác có chút ưa thích di thân tự ma Phật môn tổ chức, như vậy hành vi cũng có thể dự liệu. Làm hắn để ý là trước mắt vị này còn có một cô yêu khí, nhưng lại không đủ thuần túy, tựa như là nửa người nửa yêu đạo ẩn, đem tự thân yêu lực không ngừng chuyển hóa, hóa thành tu hành tư lương. Quang ảnh càng cảm thấy kinh ngạc, ta vốn là yêu thân, đến tỷ lam bà Bồ Tát điểm hóa, mới nhập Phật môn, tu thành chính quả, nhưng kim thân ô uế, tái hiện yêu lực, cũng là bất đắc dĩ vì đó nói đi. Hai tay của hắn nâng lên, hai dưới sườn ẩn ẩn hiện ra trăm ngàn con mắt, tóe thả ra kim quang, còn có xương mù lượn lờ ra. Trăm mắt ma quân. Lý Ngạn trong lòng khẽ động. Đề cập trăm mắt ma quân, có lẽ rất nhiều người trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, nhưng giảng đến bản ti động bảy vị nện tinh sư minh, vậy liền khắc sâu ấn tượng, yêu này bản thể chính là một cái rất lớn, mật sợ người bệnh tin mừng. Kết cục cũng cùng nữ nhi quốc bỏ cảm tình một dạng, đều là bị vật tính sinh khắc phá, nghi là gà mái tỷ làm bà Bồ Tát ra mặt, trăm mắt ma quân yêu pháp liền bị phá, nhưng so sánh với bảy cái bị đánh chết nhện tinh, hắn thì bị Bồ Tát thu phục, cùng hắc hùng tinh một dạng là Bồ Tát chăm sóc sân môn, cuối cùng còn tại Tử Vân Sơn đắc thành chính quả. Đối với không có bối cảnh yêu tinh tới nói, đây là một cái không sai kết cục, từ nay về sau dựa vào Phật giáo ngọn núi lớn này, có thể nói nhân họa đắc phúc. Nhưng bây giờ Thiên Nhãn La Hán, cùng bắt giới một dạng, kim thân ô uế, chỉ có lại lần nữa làm lên nghề chính. Con mắt kia có ngày xưa yêu pháp thiên phú, lại kết hợp Phật môn tiên nhãn thông pháp lực, gặp sáu đạo chúng sinh khổ vui trí tướng, lại gặp hết thể thế gian đủ loại dáng vẻ, không có chứng ngại, sương mù thì che đậy tồn tại, ngay cả ma đầu đều có thể giấu giếm được. Trước đây không thấy ma đầu hiện thân, bây giờ ma đầu dáng thế, La Hán lập tức theo sát phía sau, xem ra song phương là đang tiến hành một trận lễ mề đỏ sức. Như vậy chiến trường chính lại đang nơi nào đâu? Lý Ngạn bạn coi là ma đầu là hắn tại thuộc tính sau khi đột phá, hấp dẫn hạ giới, nhưng bây giờ xem ra phía sau có lẽ còn có kỳ vật. Bất quá vị này đã từng chăm mắt ma quân, bây giờ Thiên Nhãn La Hán chỉ nguyện ý lộ ra đến nơi đây, chắp tay trước ngực, lại đi thi lễ, trở về đến phía dưới trong viện, lại lần nữa biến thành yêu thích tư chỉ thông giám rượu nhân nhi. Nghiêm Thế Phiền nắm chặt Cầm Phượng lưu đề, liền không buông ra, tiếp tục cao đàm quát luận, thưởng thụ lấy ánh mắt sùng bái kia. Nhưng lại làm sao biết, vị này hiện ra chân thân, tay chân nhiều đến hắn căn bản nắm không đến. Cửu Diệp âm thầm lau mồ hôi. Trong tưởng tượng hàng yêu phục ma, kịch liệt đấu pháp, tứ đại băng diệt. Trong thực tế hàng yêu phục ma, biến cái mỹ nữ, dụ hoặc ma đầu. Dạng này biện pháp, có phải hay không có chút quá đau đớn hắn? Chương 1214 Nghiêm gia tổ tông 18 đời mặt, đều bị ném lấy hết. Chương 1214 Nghiêm gia tổ tông 18 đời mặt, đều bị ném lấy hết. Chương 1214 Nghiêm gia tổ tông 18 đời mặt, đều bị ném lấy hết. Triệu Văn Hoa chết. Tựa ở trên ghế nằm Nghiêm Tung có chút mở to hai mắt, ưỡn thẳng lưng, chuyện gì xảy ra? Người này có lẽ là sợ tội tự sát, cũng có phản đối ta Nghiêm đảng hạng người, đục nước béo có khả năng Yên Mậu Khanh cùng La Long Văn đứng ở trước mặt, túi thấp đầu, sắc mặt khó coi. Từ khi xác định thông uy chi tội là Triệu Văn Hoa ở sau lưng giở trò, cái này ngày xưa đồng đảng liền thành muốn giết chi cho thông khoái cựu địch, nhưng chính trị đỏ sức không phải bang phái tranh đấu, không có khả năng mang người dẫn theo đao trực tiếp tới cửa, cuối cùng là phải bố trí. Triệu Văn Hoa thê tử bán ra sản lấy tiền, chuẩn bị trở về chết giang tránh họa, lề mà lề mề, cũng cho Nghiêm đảng thời gian chuẩn bị, kết quả bọn hắn còn chưa nổi lên đâu, đối phương liền không hiểu chết bất đắc kỳ tử, hiện tại Triệu phủ kêu trời trách đất, ngay tại Trương La tang sự, chuẩn bị khai tiệc, mà Cẩm Y Liễu vệ cũng đi qua. Triệu Văn Hoa chính là Triệu Đình yếu biên, không minh bạch chết ở trong nhà, tất nhiên là đại án, Lục Bình không có khả năng mặc kệ, không chừng còn muốn kinh động thánh thượng. Sẽ là thiếu hổ. Từ giai cách làm a. Nghiêm Tung trong đầu hiện ra cái kia ngày bình thường túi đầu nghe theo, không đúng, từ hôn lúc lại không chút nào hàm hồ thân ảnh. Khuôn mặt dần dần nghiêm nghị. Nghiêm đảng cùng Thanh Lưu đấu tranh còn chưa kết thúc, hoàn toàn là vừa bắt đầu, tại trước mắt này, bất cứ chuyện gì kiện đều có thể là dây dẫn nổ, Nghiêm Tung tất nhiên là cảnh giác phi thường. Tiên Mậu Khanh con mắt đi lòng vòng nói Triệu Văn Hoa cùng cái kia hải tặc ông trực còn có cấu kết, chẳng lẽ ông trực chiêu an không thành, tâm hoài oán hận, hạ sát thủ. La Long Văn khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, ông trực đúng là một cái tốt nhất hình nhân thế mạng, còn có thể dẫn xuất đến tiếp sau khó khăn chắc trở. Nghiêm Tung phản ứng muốn trì độn rất nhiều, nhưng đối với loại này tâm tư lại là thấy 10 phần thấu triệt. Sau một lúc lâu chậm rãi nói ngươi muốn bức phản ông trực, huyên náo duyên hải không yên, triều đình không có tâm tư truy tra Triệu Văn Hoa nguyên nhân cái chết. Tiên Mậu Khanh không người nói đại nhân nhìn rõ mọi việc. Nghiêm Tung trầm mặc một lát, khe khẽ lắc đầu, không ổn. Đông Nam lại loạn, quấy rầy bệ hạ thanh tu, đây là một hại. Tác động đến Hồ Tông Hiến, dẫn xuất thiên sư, tứ phía gây thù hằn, đây là hai hại. Được không bù mất ta Yên Mậu Khanh ánh mắt lấp lóe, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Nghiêm Tung cố ý dặn dò, bây giờ bệ hạ đối với chúng ta ân sủng không kịp trước kia, các ngươi cần có chỗ chuyển biến, gặp chuyện không có khả năng ánh sáng nhớ tới chính mình, muốn lấy đại cục làm trọng. Tiên Mậu Khanh cùng La Long Văn nặc nặc xưng là. Nghiêm Tung biết bọn hắn không có nghe lọt, ngầm thở dài. Giữa những năm này, Nghiêm đảng như mặt trời ban trưa, sớm thành thói quen hoành hành triều chính cảm giác, hiện tại thánh nhân đã có rõ ràng suy yếu xu thế, bọn hắn con vẫn còn lừa gạt không đến, vẫn như cũng làm theo ý mình, như vậy xuống dưới, cuối cùng cũng có đại họa lâm đầu thời điểm a. May mà quốc khố trống rỗng, còn cần Nghiêm đảng vơ vét, chỉ cần tại tiền tài phương diện để ra tính thư thái, cam đoan trong cung xa hoa lãng phí chi phí, cũng còn có thể kiên trì. Về phần chữ quân chi tranh, Nghiêm Tung nguyên bản hướng vào tính tình cao điệu, sinh hoạt phô trương cảnh vương, nhưng từ lần trước vào cùng dụ vương tiếp xúc sau, cũng làm cho hắn phát hiện, vị này không đủ tự tin huynh trưởng cũng có tranh thủ cơ hội. Nghĩ như vậy, Nghiêm Tung khoát tay áo, để Yên Mậu Khanh cùng La Long Văn lui ra, đem Đông Lâu gọi. Quản gia đi vào bẩm báo, thiếu gia ra cửa, đến nay chưa về hắn lại đi ra ngoài làm gì? Uống rượu a. Cuộc sống xa hoa nhà, trong đêm đều có báo canh, lúc này báo canh đầu bang âm thanh liền xa xa truyền đến, thời gian đã rất muộn, Nghiêm Tung nhíu mày, đem hắn gọi về, bây giờ không phải là trầm thấp thất lạc thời điểm. Đầu tiên là thân hoạn ẩn tật, tiếp lấy không có tiểu các lao thân phận, cuối cùng lại bị từ hôn, tại liên tiếp đả kích xuống, xác thực dễ dàng cam chịu, nhưng đó là người bình thường, thân là con của mình, liền nên chống lên đại cục. May mà chưa tới một khắc đồng hồ, hạ nhân liền đi vào bẩm báo, thiếu gia trở về. Nghiêm Tung thỏa mãn nhẹ gật đầu, tựa ở trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng vị này mắt mở, thính giác cũng không nhạy cảm thủ phụ, cũng không nghe thấy bên ngoài truyền đến bạo động, thẳng đến sải bước đi vào tiếng bước chân đến trước mặt, cha. Chuyện gì gọi ta? Nghiêm Tung mơ mơ màng màng ở giữa mở to mắt, chỉ thấy một cái quen thuộc vừa xa lạ người đứng tại trước mặt, chính nhìn xuống tới, cái kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt để hắn khẽ giật mình, rất là khó chịu. Trước kia dù là đứa con trai này kiêu căng ương bướng đến đâu, làm theo ý mình, đối với mình vẫn là không dám lỗ mãng, nhiều lắm là lá mặt lá trái, không nghe dạy bảo, hiện tại hắn nhìn về phía mình thần thái, có vẻ giống như phụ tử phản đối. Nghiêm Thế Phiền lại hoàn toàn không có phần cảm giác này, hắn muốn là đối với vị này lao phụ sợ hãi rụt rè rất là bất mãn, chỉ là trước kia giấu ở trong lòng, bây giờ thấy Nghiêm Tung giản mua mê man bộ dáng, lại không nửa phần tôn kính có thể nói. Nghiêm Tung lấy lại bình tĩnh, cho là nhi tử chỉ là gặp kích thích sau thất thố, ấn ấn tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, Triệu Văn Hoa chết, việc này không thể coi thường, Cẩm Y Liễu vệ đã bắt đầu tập hùng, không có khả năng lại bị Thanh Lưu lợi dụng. Nghiêm Thế Phiền căn bản không ngồi xổm, vẫn như cũ đứng đấy, còn ngóc lên cổ, thẳng thắn điệu nói, Triệu Văn Hoa là ta giết. Nghiêm Tung lập tức trừng to mắt, trong lúc nhất thời đều không có nghĩ đến hỏi Nghiêm Thế Phiền là thế nào làm được, trong đầu chỉ còn lại có không thể tưởng tượng nổi, hắn nhưng là triều đình tam phẩm yếu biên, ngươi làm sao có thể giết hắn? Nghiêm Thế Phiền phẫn hận nói như thế nào giết không được. Hai cha con chúng ta mắt bị mù, để cái này ăn cây táo rào cây sùng tiểu nhân ngồi ở vị trí cao, mới dẫn xuất nhiều như vậy mầm thai bạn, không tự tay làm thịt hắn, ta khẩu khí này như thế nào nuốt được đi. Nghiêm Tung thân thể nhẹ nhàng run lên, con mắt đục ngầu nhắm lại, phát ra thật sâu thở dài, nghĩa cuối cùng vẫn là gây ra đại họa. Nghiêm Thế Phiền không nhịn được nói, cha cứ việc yên tâm, nhi tử không có để lại bất cứ dấu vết gì, cam đoan cẩm y liễu vệ cha cũng không được gì, lại thoáng an bài, đủ để đem tội định tại cái kia giặc qua hung trực trên thân. Đây cũng là cùng Yên Mậu Khanh kế hoạch không như mà hợp, đều muốn thông qua đả kích hung trực mới tạo thành Đông Nam dung chuyển, không cho Hồ Tông Hiến tốt hơn, có thể thấy được Nghiêm Thế Phiền nhập ma sau, cũng không có biến thành mãng phu, vẫn như cũ có thể như lấy trước kia giống như suy nghĩ vấn đề, nhưng làm việc không thể nghi ngờ càng thêm cực đoan. Nghiêm Tung nguyên bản không đồng ý biện pháp này, nhưng bây giờ đã là không thể làm gì, chỉ có thể nói, để La Long Văn đi làm, nhất định phải đem tội danh ngồi vững. Nghiêm Thế Phiền thỏa mãn dạ, cha nhưng còn có cái khác chuyện. Nếu không có, nhi tử liền cáo lui, bên ngoài còn có chút hỗn loạn, nhi tử muốn đi xử lý. Nghịch tử. Nghịch tử Nghiêm Tung tức giận đến ở trong lòng giận mắng, già mua tay vịn chặt cái trán, cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau. Lớn tuổi, cảm xúc không có khả năng thay đổi rất nhanh, mà những ngày này hắn không thể nghi ngờ nhận một đợt lại một đợt kích thích. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Chương 1214 Nghiêm gia tổ tông 18 đời mặt đều bị ném lấy hết. 2. Chương 1214 Nghiêm gia tổ tông 18 đời mặt đều bị ném lấy hết. 2. Lại có tiếng bước chân đi vào trong nhà, lúc này lại là Âu Dương Thị, cao mày, mặt lộ không vui, sau khi đi vào liền nhìn xem Nghiêm Thế Phiền, cao mày nói, Khánh Nhi, nữ tử phong trần kia là người mang về phủ đệ. Nghiêm Thế Phiền nhìn thấy mẫu thân, lúc đầu eo còn thoáng cong cong, lúc này nghe chút lập tức đứng thẳng lên, cầm vượng mọi người là ta mang về, nàng cùng bình thường yên hoa nữ tử khác biệt, mẹ gặp chắc chắn ưa thích, không cần nghe những cái kia tiện tỷ bàn lộng thị phi. Theo lý mà nói, là kỹ nữ chuộc thân là một cái rất phức tạp quá trình, tuyệt không phải giao ngân lượng, đem văn tự bán mình một cầm, người liền mang đi đơn giản như vậy, không quá Nghiêm Khắc Thế Phiền chưa từng như tâm này động đậy, đúng là một lát không muốn tách rời, sử chút thủ đoạn, liền đem cầm phượng mang ra ngoài. Trên đường đi hai người ngồi chung một tiệu, cử chỉ đều rất quý củ, không có đường đột giai nhân, đợi đến trở lại trong phủ, cơ thiếp nghe họ chạy đến, oanh oanh yến yến bay lên, cầm phượng bẹn bẹn nhăn lại lông mày, Nghiêm Thế Phiền liền gốc, trong lòng quét ngang, dứt khoát hứa hẹn, muốn đem những này điên chi tục phấn hết thảy đuổi ra phủ đệ. Kể từ đó, cơ thiếp còn không vỡ tổ. Vốn là lo lắng phu quân huynh đệ mất liên lạc, không nghĩ tới bây giờ tiểu huynh đệ trở về, lại bị cái không có danh tiếng gì nữ nhân xấu thông đồng, bên trong cũng có tính tình nóng nảy, lập tức bắt đầu khóc giống, đây mới là vừa mới bên ngoài rối loạn nguyên nhân. Âu Dương Thị cũng bị kinh động, biết được tiền căn hậu quả, càng là lo lắng không thôi, Khánh Nhi, hiện tại không thể so với ngày xưa, từ thị hủy hôn nước, bây giờ trong kinh thành khẳng định nghị luận ở Mỹ, ngươi bây giờ mang cái kỹ nữ hồi phủ, lại náo ra như vậy phong ba. Lan truyền ra ngoài, đổ thành ta Nghiêm thị không phải. Kỹ nữ không thể vào cửa chính triều đại, lấy Ngụy Tấn Nam bắt triều đến tùy đường thời kỳ nghiêm khắc nhất, khi đó môn phiệt sĩ tộc là nặng nhất phân chia đẳng cấp, tuyệt đối không cho phép loại này hữu nhục môn phong sự tình. Từ Tống triều bắt đầu loại hạn chế này kỳ thật cũng không phải là mãnh liệt như vậy, đến Minh triều, xem như ngoại thất nuôi bên dưới, không người để ý tới, thậm chí nạp cái thiếp cũng là một đoạn phong lưu giải thoại. Nhưng Nghiêm thị phụ tử địa vị quá cao, cuối cùng không thể so với bình thường quan biên, Nghiêm Thế Phiền cũng không nên ngông nghênh lĩnh về nhà, càng không thể vào thời khắc này bằng bạch để thanh lưu chiếm lợi lớn. Âu Dương thị lời nói, không thể nghi ngờ hợp tình hợp lý. Có thể Nghiêm Thế Phiền nổi giận, ta đã không phải tiểu các lão, hay là cha tự mình hướng bệ hạ gián ôn, thôi đi ta chức quan, lại bị từ giai lão tặc này lấy từ hôn nhục nhã, bây giờ thật vất vả gặp gỡ một vị tình đầu ý hợp người, chẳng lẽ còn muốn lo trước lo sau, cố kỵ những cái kia buồn cười mặt mũi. Nói đi, lệ khí dâng lên, tức giận hừ một tiếng, phất tay áo mà ra. Nhìn xem nhi tử kiên quyết rời đi bóng lưng, Âu Dương thị đầu tiên là ngây người, sau đó cũng tức giận đến run rẩy, lão thân không biết dạy con, không biết dạy con a. Nghiêm Tung đầu càng đau, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nghiêm Thế Phiền coi như lại bị kích thích, cũng không nên là bộ dáng như vậy, dù sao mấy ngày trước đây còn rất tốt, chuẩn bị làm quỷ kế, hảo hảo phản kích Thanh Lưu, làm sao hôm nay lại là giết Triệu Văn Hoa, lại là mang nữ tử phong trần hồi phủ. Chẳng lẽ chúng ta? Nhưng hắn còn tại suy tư, bên ngoài đã bạo phát ra kịch liệt tiếng vang. Lại là khi Nghiêm Thế Phiền đi trở về trong viện, nổi giận đùng đùng xem đến, một bóng người nằm tại trên mặt đất, tóc hai bù xù. Là chính nàng ngã xuống, chúng ta căn bản không có động thủ, bốn phía thiếp thất đội vàng tiến lên giải thích, Nghiêm Thế Phiền lại nửa câu đều không có nghe vào, chỉ thấy cái kia tóc còn ướt bên dưới, là ta thấy mà yêu ánh mắt. Tâm lập tức nắm chặt, một loại trước nay chưa có đau nhức tràn ngập lồng ngực. Mắt thấy vị này phu quân biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn, các nàng cơ thiếp dọa đến mặt không còn chút máu, một vị tách mọi người đi ra nữ tử mọi người như được đại xá. Đó là Nghiêm Thế Phiền thê tử Ngô thị. Nghiêm Tung tại chính đức hướng liền cao trung tiến sĩ, mặc dù 50 vị trí đầu năm một mực không nhiệt quý, về sau mới đấu đổ hạng ôn, thừa cơ mà lên, nhưng quốc tử giam nhậm chức quan chức một mực là không thấp, là nhi tử Trương La chính thê, tất nhiên là tiểu thư khuê các. Ngô thị tướng mạo cũng không xinh đẹp, lại đoan trang đại khí, đọc đủ thứ thi thư, đối với kinh, sử, tử ta cũng rất có nghiên cứu, tống sử càng là thuộc như lòng bàn tay, đối nội cũng công việc quản gia có phương pháp, chỉ nhìn hậu trạch hai mươi mấy phòng cơ thiếp, ngày bình thường xưa nay bất loạn, liền biết vị này năng lực. Mắt thấy Nghiêm Thế Phiền tư thế, liền biết vị này phong trần nữ cùng trước kia thiếp thất tất cả đều khác biệt, nàng cũng không có biểu hiện ra nửa điểm thất thố, mà là bình thản nói phu quân, vị cô nương này trước tiên ở ngoại trạch, tùy ý đón vào trong phủ như thế nào. Cái này xử trí không thể bảo là không thỏa đáng, nhưng Nghiêm Thế Phiền lúc này trong mắt chỉ có cầm vượng, đưa nàng chậm rãi đỡ dậy, đột nhiên trịnh trọng nói, để cho ngươi chịu ủy khuất, bất quá ngươi cứ việc yên tâm, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Bốn phía đột nhiên tĩnh bên dưới, đừng nói chúng tiếp sửng sốt, Nô thị thân thể cũng cứng đờ, bất khả tư nghị nhìn lại. Từ khi Nghiêm Thế Phiền hồi phủ, phương châm chính chính là một cái ngoài ý muốn. Nhưng sự ngoài ý muốn này thực sự quá ngoài ý muốn. Bỏ chính thê, cưới cái kỹ nữ. Cho dù đây là một câu xúc động lời nói, sau đó cũng không giữ lời, có thể nói ra miệng, cũng đã là khó có thể tưởng tượng sự tình. Thật muốn làm lời nói, Nghiêm gia tổ tông 18 đời mặt đều bị ném lấy hết. Lao ra, lao ra. Ngay tại trong viện lặng ngắt như tờ, luôn luôn ổn trọng hào phóng nô thị thân thể cũng lung lay sắp đổ thời khắc, phía sau chuyển đến kinh hoàng tiếng hô. Ngay cả gia tính đan dược đâu có thể chịu đựng Nghiêm các lao, nghe được tin tức này sau, đổ xuống. Ngay tại Nghiêm phủ bên trong một mảnh kêu khóc thời khắc, Lý Ngạn đồng dạng lại tới đây. Vị này đại minh tiên sư quanh thân phủ chú vần quanh, quan sát đến ma đầu bàn sơ dáng lâm vị trí. Cửu Diệp thì nhìn lên trời mắt la hán đại náo Nghiêm phủ. Thật là lạ a. Lại nhiều nhìn vài lần. Không quá Nghiêm khắc tung động tĩnh, hay là đã dẫn phát cả hai chú ý, Cửu Diệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ma đầu phụ thân quả thật là đáng sợ, Nghiêm phủ đây là muốn bị dày vò sụp đổ. Lý Ngạn trong lúc cấp bách ánh mắt quét bên dưới, liền làm ra phán đoán, Nghiêm tung sắc thực bị kích thích, nhưng ngã xuống là lấy lui làm tiến, cố ý hành động. Cửu Diệp không rõ, đây là vì gì? Lý Ngạn nói, Nghiêm thế phiền bảo thủ. Nghiêm Tung hiểu rõ hắn đứa con trai này tính cách, biết cưỡng chế ép không được, mới có thể làm bộ ngã xuống. Pháp này ngày bình thường sát thực hữu hiệu, nhưng Nghiêm Thế Phiền lúc này trạng thái không có khả năng tính toán theo lẽ thường, lại là muốn biến khéo thành vụng. Cửu Diệp rất là không thích Nghiêm Đảng, nhà mình lao ra lớn như vậy năng lực, đều điệu thấp như vậy, dựa vào cái gì bọn hắn như vậy phách lối? Con mắt quay mồng mồng chuyển, đề nghị, nếu như thế, lao ra sao không để Nghiêm thị phụ tử tự ăn ác quả, sớm đến báo ứng đâu? Lý Ngạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, tốt. Cửu Diệp tinh thần đại chấn, Nghiêm Đảng chiếc thuyền lớn này muốn theo gió bước sóng. Rong ruổi chính đàn, Nghiêm thị phụ tử thiếu một thứ cũng không được. Nhưng so ra mà nói, Nghiêm Thế Phiền làm sằng làm bậy, Nghiêm Tung còn có thể kéo trở về, để Nghiêm Đảng tiếp tục còn sống, chỉ là thanh thế yếu đi. Nếu như Nghiêm Tung đùa giả làm thật, thật ngã xuống, đó chính là đại hạ tướng binh. Như vậy cũng là ức chọc dương rõ ràng, trước từ thế tục bắt đầu. Để đại minh biến thiên. Chương 1215 Minh Thế Tông Dạ Du địa phủ. Nhanh đi xin mời thiên sư. Một, chương 1215 Minh Thế Tông Dạ Du địa phủ. Nhanh đi xin mời thiên sư. Một, chương 1215 Minh Thế Tông Dạ Du địa phủ. Nhanh đi xin mời thiên sư. Đô đốc, Triệu Văn Hoa nguyên nhân cái chết không rõ Chu Thất tiến lên, đem khám nghiệm tử thi thi cách dâng lên. Lục Bình nhìn kỹ một lần, ấn ấn mi tâm, có chút đau đầu. Đoạn thời gian trước, Bạch Liên giáo hoạt động liên tiếp, cẩm ý liề vệ cảnh giới phi thường, gần đây thật vất vả yên tĩnh xuống dưới, không nghĩ tới lại chết một vị triều đình đại quan. Mấu chốt là kinh nghiệm lao đạo nhất khám nghiệm tử thi, ngay cả đến cùng là đột phát bệnh hiểm nghèo, vẫn là bị người mưu hại, đều không làm rõ được. Đương nhiên, tra án phương hướng vẫn phải có, cẩm ý liề vệ rất nhanh từ Triệu Văn Hoa thê tử trong miệng, biết được hắn gần đây làm. Trước đó ở sau lưng thọc Nghiêm thị phụ tử một đao, lại là người này. Động cơ có. Nghiêm Đảng cùng Thanh Lưu trở thành hiểm nghi lớn nhất người. Nghiêm Đảng từ không cần phải nói, giết chi gian đe, để những quan viên khác nhìn xem Triệu Văn Hoa hạ tràng, không còn dám có hai lòng. Thanh Lưu thì là không cam lòng Nghiêm Đảng bình yên vượt qua kiểm tra, muốn lại thông báo ưng. Bất quá ở trong đó cũng có kỳ quặc, Nghiêm Đảng muốn Triệu Văn Hoa chết thảm, có để hắn bạn tiếp bất phục biện pháp, Thanh Lưu càng không giống như là dám mưu hại mệnh quan triều đình, chẳng lẽ có người đục nước béo cỏ, đảo loạn thời cuộc. Khi chết lặng yên không một tiếng động, tử trạng không có chút nào vết thương, là tu hành chi sĩ vì đó à? Chu Thất đề nghị, muốn hay không thỉnh giáo một chút Lý Thiên Sư. Lấy tu vi của hắn, nhất định có thể nhìn ra Lục Bình khẽ lắc đầu, không ổn. Triệu Văn Hoa thân phận mất cảm, đã chết kỳ quặc, tham dự vào, không chừng chính là một thân ao. Huống chi trừ phi có cực kỳ tỉ mỉ xác thực chứng cứ, nếu không liền xem như Thiên Sư, một khi làm chứng, đều có chính trị đấu tranh hiểm nghi. Chu Thất cũng ý thức được chính mình lỡ lời, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn Lục Bình nói, trước đem Triệu Văn Hoa khi còn sống có gì chứng bệnh đi lại, để vợ hắn làm chứng, lại nói mặt khác. Chu Thất minh bạch. Dù sao không có ngoại đường, đây là trước bảo đảm cái đấy, về phần nguyên nhân cái chết như thế nào, còn phải xem chiều cục phát triển, làm sao hiểu chuyện làm sao cái kiểu chết. Lục Bình kiền lên những này tự nhiên xe nhẹ đường quen, bất quá hắn còn có danh giới cuối cùng, chăm sóc tốt người nhà của hắn, chứa chút tiền tài đưa về chết giang. Triệu Văn Hoa cực kỳ tham lam, trong nhà dinh thự xa hoa lãng phí phú quý, những ngày này vội vàng bán thành tiền gia sản, càng là mang ngọc có tội, còn sống đều chưa chắc có thể bảo trụ dạng này cự phú, chết sau càng đừng nói nữa, cẩm ý liề vệ đương nhiên sẽ không khách khí. Chính suy nghĩ sau khi nuốt vào, cho các phương phân phối bao nhiêu, Chu Tứ thông thông đi vào sau lưng, đô đốc, trong cung đã bị kinh động. Lục Bình cũng không kỳ quái, gia tính nhìn như một lòng thanh tu, kỳ thực đối với triều đình trên dưới đại sự đều có khống chế, nhưng sau đó Chu Tứ bẩm báo Nghiêm phủ chi loạn, để hắn kinh ngạc phi thường, Nghiêm Đông Lâu muốn bỏ vợ cưới danh kỹ, Nghiêm các lao bị tức đến ngã xuống. Chu Tứ cũng cảm thấy hoang đường, nhưng đây đúng là tin tức thật, hiện tại Nghiêm phủ đã đại loạn, Nghiêm các lão một bị bệnh, các phương đều nghe tin lập tức hành động. Lục Bình lắc đầu liên tục, quá kiêu ngạo, đây là thật đem chính mình xem như tiểu các lão, một khi thôi trước thế mà thất thố đến tận đây. Hắn cùng Nghiêm Thế Phiền hay là nhi nữ thân gia, Nghiêm Thế Phiền chính thê Ngô thị là gặp qua mặt, rất đoan trang hiền thục nội nhân, đối với bỏ vợ cưới kỹ hành vi, hoàn toàn nhìn thành là một loại phát tiết, căn bản không cân nhắc thật coi trọng danh kỹ kia khả năng. Kể từ đó, lại nhìn Triệu Văn Hoa tình tiết vụ án, Lục Bình ngược lại là dễ dàng rất nhiều, chuyện này vừa ra, không ai gặp lại chú ý vụ án này. Nếu như Nghiêm thị phụ tử không có xảy ra việc gì, Triệu Văn Hoa cái chết không thể nghi ngờ là quan trọng nhất, nhưng bây giờ triều chính trên dưới điểm chú ý, khẳng định chuyển tới phía trên kia đi, án này chân tướng không trọng yếu nữa. Lục Bình rất mau dẫn lấy Chu Tam cùng Chu Thất rời đi, còn lại cẩm y liễu vệ bắt đầu kiểm kê tài vật, về phần cái kia đắp kín bảy thi thể, rốt cuộc không người hỏi thăm, tất nhiên là không phát hiện được, một đạo hồn phách quanh quẩn một chỗ ở trung quanh, từ đầu đến cuối không muốn rời đi. Thân xác mới đầu là mờ mịt, dần dần biến thành thống khổ, cuối cùng hóa thành dữ tợn, phân biệt một chút phương hướng, hướng phía Tây Huyền mà đi. Nghiêm Thế Phiền coi là thật hồ nháo. Tây Huyền bên trong, Gia Tĩnh lông mày chau lên. Như vậy bất ngờ nháo kịch, ai nghe không vui à một chút. Hắn cố gắng đè nén xuống cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười, để Thái Y Liễu viện phái ngự ý đi, là Nghiêm các lão nhìn một chút, chớ bị chọc tức thân thể chỉ bất quá vui vẻ đằng sau, Gia Tĩnh sắc mặt lại dần dần chìm xuống dưới. Nghiêm Tung ở thời điểm này na xuống, kỳ thật cũng không thích hợp. Chính như Nghiêm Tung giáo dục Yên Mậu Khanh cùng La Long Văn lời nói, bây giờ quốc khố trống rỗng trước mắt, biện pháp giải quyết không ai qua được tăng thu giảm chi. Khởi động lại Giang Nam trước tạo cục, đem tơ lụa bán được Tây Dương đi, chính là khai nguyên. Về phần tiết lưu thôi, đó chính là cắt giảm chi phí, nhất là trong cung chi phí. Gia Tĩnh đối với chuyện này là rất cam tức, hắn muốn mùa thường phục bất quá tám bộ, đổi ra tầm ước, cỡ nào một mạc, còn muốn như thế nào bất an bất mặc. Cho nên hắn mới có thể đáp ứng Nghiêm Tung đánh xin mời, để Yên Mậu Khanh xuôi Nam tuần diêm, rõ ràng ly thuế muối, xung làm quốc dụng. Nhưng bây giờ, Nghiêm Tung một bị bệnh, Thanh Lưu khẳng định phải ngoi đầu lên, chỉ sợ lại là một vòng đầu nghiêm phong ba, chân chính quốc sự không người để ý. Chương 1215 Minh Thế Tông Dạ Du địa phủ. Nhanh đi xin mời thiên sư. 2. Chương 1215 Minh Thế Tông Dạ Du địa phủ. Nhanh đi xin mời thiên sư. 2. Nghĩ tới đây, Gia Tĩnh lạnh lùng tốt, Nghiêm Thế Phiền con bất hiếu này, nếu có thể học được phụ thân hắn ba phần lấy đại cục làm trọng bản sự, cũng không trở thành náo đến trình độ như vậy, chấm ngày xưa thật sự là quá mức dung túng hắn. Hôm nay phục thị chấp bút thái giám là Dương Kim Thủy, mắt thấy Gia Tĩnh nổi giận, lại là ghi nhớ lấy Lã Phương chiếu cố, không dám đi theo phụ họa, chỉ là ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí làm việc. Gia Tĩnh lại chú ý tới hắn, đột nhiên đặt câu hỏi, Giang Nam trước tạo cục như thế nào? Dương Kim Thủy vội vàng cong xuống, bẩm chủ tử lời nói, tiền kỳ chuẩn bị đã xong, chỉ đợi đường biển thông suốt, liền có thể cùng Tây Dương thương nhân mua bán. Gia Tĩnh không ăn vẽ bánh nướng bộ kia, nói thẳng, kế tiếp còn phải dùng quốc khố bao nhiêu lượng bạc. Dương Kim Thủy sắc mặt biến hóa, nhưng lại không dám nói ngoa mà chống đỡ, chỉ có thể thanh âm thoáng trầm thấp nói, muốn 500.000 lượng. Gia Tĩnh thân là đại minh hộ bộ thượng thư, đối với những này chi phí rõ như lòng bàn tay, biết con số này cũng không nhiều, trước tạo cục, thị bạc tư đều đã hoang phế nhiều năm, một lần nữa bắt đầu dùng, không có 500.000 lượng bạc đúng là không được, lỗ thủng này, chỉ có dựa vào thu thuế bổ sung, tăng cường điểm hoa, có lẽ có thể vượt qua thời gian. Chỉ sợ lại có tình hình tai nạn, càng có nhân họa. A Dương Kim Thủy vốn muốn nói chủ tử như thiên chi đức, nhất định có thể phù hộ đại minh, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhưng nghe đến nhân họa hai chữ, lập tức ý thức được vị này có ý riêng, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Gia Tĩnh xác thực có mục tiêu, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, thái tổ thực lục bên trong có lời, hải đạo có thể thông ngoại bang, cậu thả không cầm giới, thì người đều là nghi ngờ lợi mà rơi vào hình như vậy. Ý tứ của những lời này là, dân chúng thông qua trên biển tự mình mậu dịch, liền sẽ không nghĩ lao động, tinh khiết sự tình thương nghiệp, nhất định phải cấm chỉ. Trên thực tế Chu Nguyên Chương xác thực hạ lệnh, có thể bắt không sự tình nông sự, chuyên vị thương nghiệp người, đại minh hội điện bên trong càng trở có văn bản rõ ràng, thương nhân không cho phép lấy chữ là tơ lụa, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế không nổi thương nhân quật khởi tình thế. Nhất là vùng duyên hải, ra qua huyên náo như vậy hung mãnh, phía sau lớn nhất người thôi động là người nào, cho là hắn vị này đại minh thiên tử không rõ ràng à. Ngọc Hi trong cung bầu không khí càng ngưng trọng thêm, Dương Kim Thủy tĩnh lặng lẽ quỳ, trung quanh nội thị càng là cũng không dám thở mạnh, thẳng đến Gia Tĩnh trầm ngâm thật lâu, chậm rãi mở miệng, Giang Nam trước tạo cục làm tốt đi, không cần làm cho chấm thất vọng. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không phải thái tổ, không có phần kia đại sát tứ phương tàn nhẫn cùng quyết tâm, quốc gia thế cục hôm nay cũng không cho phép làm như vậy, thật muốn hướng thân sĩ thương nhân độc thủ, cái kia thuế má trọng địa Giang Nam chỉ sợ lập tức liền muốn loạn. Dương Kim Thủy vội vàng giật đầu, nô tỳ định dốc hết toàn lực, vì chủ tử phân ưu. Gia Tĩnh khẽ bước cẩm. Dương Kim Thủy đã là ti lễ giam bên trong có năng lực, mới có thể phó thác chuyện này, mặt khác thái giám thả ra sẽ chỉ làm sằng làm bậy, chơi đùa dân chúng lầm than, mấu chốt là cuối cùng bạc còn không vào được quốc khố. Kiếm tiền cuối cùng cần nhờ Nghiêm đảng. Khai lò. Chân muốn vì Nghiêm các lão luyện đan. Vừa nghĩ đến đây, Gia Tĩnh thái độ cải biến, đứng dậy hướng đan phòng đi đến. Trước kia hắn tại trước mắt này luyện đan ban thuốc, chỉ làm cho Nghiêm Tung một kích chí mạng, hiện tại ngược lại là thật quan tâm chi ý, xe nhẹ đường quen đem đan dược luyện ra, ban cho lao khổ công cao thủ phụ. Luyện xong ngọt ngào đan dược, ngồi xuống một lát, Gia Tĩnh không hiểu cảm thấy có chút thần hồn mệt mỏi, thân thể bất an, bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế, cố gắng tiến vào không minh chi cảnh. Hắn tu hành mấy chục năm, dù là tâm tư lộn xộn, không có nửa điểm thành tĩnh vô vi, nhưng lấy tính tọa tư thái nghỉ ngơi, cũng là đã sớm có thể làm được chuyện tình, hô hấp rất nhanh nhu hòa đứng lên. Không biết qua bao lâu, Gia Tĩnh từ từ mở mắt. Nồng đậm mệt mỏi cảm giác không có biến mất, thân thể ngược lại nặng đến không cách nào di động, cảm giác này để Gia Tĩnh rất không thoải mái, lại nếu không ngủ rồi sao? Song lần này không phải mất ngủ, trong tinh xá trắng đêm không tắt lửa đèn biến mất, màn tơ phiêu diêu ở giữa, từng luồng âm lãnh hàn phong còn hô hô hội tụ tới. Gia Tĩnh nhíu mày, vừa muốn quát lớn những cái kia lười biếng nô tỳ, gương mặt đột nhiên cứng đờ. Bởi vì một đạo bóng trắng từ trên không trôi xuống, sâu kín nhìn xem chính mình. Đối phương xuất hiện làm cho người sợ hãi, nhưng trên mặt cũng không máu ô, cho nên tại Gia Tĩnh liếc mắt một cái liền nhận ra người đến thân phận, Triệu Văn Hoa. So sánh với Nghiêm Tung Nghiêm Thế Phiền Phong Ba, Triệu Văn Hoa cái chết không đáng giá nhắc tới, bẩm báo tự nhiên cũng là có, nhưng Gia Tĩnh một vùng mà qua, căn bản không để trong lòng. Không ngờ ban đêm vừa mở mắt, đối phương hồn tung bay ở nơi đó. Quỷ hồn chậm rãi mở miệng, ta đã chết thật thê thảm. Báo thủ cho ta. Gia Tĩnh lông tơ dựng thẳng, vội vàng đáp ứng, chấm định là ngươi làm chủ, truy nã hung phạm, ngươi. An tâm đi thôi. Quỷ hồn lắc đầu, không phải thật tâm, ngươi không phải thật tâm, ta bị nghiệp hỏa thiêu đốt, thật thống khổ à, nghệ tội nghiệt so ta càng nặng, vì sao không học nghề lửa. Gia Tĩnh sợ hãi cũng không có biến mất, nhưng nghe lời này đồng dạng trừng mắt lên, trầm giọng nói, "Chấm có gì tội nghiệp có thể nói?" Quỷ hồn khàn giọng, "Nếu không có tội nghiệp, cùng ta cùng nhập địa phủ." Diêm Vương trước mặt tranh cái minh bạch, nhìn xem thiên hạ thần dân, "Phải chăng tha thứ ngươi?" Nói đi, thế mà thật tung bay tới, nô ra hư tung bay hai tay, vồ tới. Khi mặt mũi tái nhợt tràn ngập toàn bộ ánh mắt, Đại Minh Thiên Tử tiếng thét chói tai rốt cục ở trong điện quanh quẩn, "Hộ giá! Hộ giá! Thiên sư cứu chấm! Thiên sư cứu chấm!" Chương 1216 Thiên sư xuất thủ, Lôi đỉnh và quân, 1, chương 1216 Thiên sư xuất thủ, Lôi đỉnh và quân, 1, chương 1216 Thiên sư xuất thủ, Lôi đỉnh vạn quân vạn tuế ra. Vạn tuế ra. Tại từng tiếng kinh hoàng dồn dập kêu gọi bên trong, Gia Tĩnh mở to mắt, đột nhiên ngồi dậy. Trung quanh nội thị cùng nhau quỳ gối, Lã Phương như được đại xá thanh âm phảng phất từ xa xôi chân trời bay vào trong tai, chủ tử tỉnh. Rốt cuộc tỉnh. Gia Tĩnh che cái chán, châm nửa ngày mới ý thức tới chuyện gì xảy ra, Triệu Văn Hoa. Hắn muốn kéo chấm nhập địa phủ. Nhanh. Nhanh đi xin mời thiên sư vào cung. Không cần vị này Đại Minh Thiên Tử kêu thầm, một đạo phong thái thần tú thân ảnh đã bước vào trong điện. Vừa mới ra tính rên thống khổ, lại nhắm mắt bất tỉnh, có thể dọa sợ bốn bề phục thị thái giám, ngay cả Lã Phương đều cả kinh hồn phi phách tán, trước mắt này tự nhiên muốn xin mời thiên sư ra mặt. Dù sao luận đến y thuật, thái y y viện thêm tại một khối, đều chưa chắc có vị kia đạo y y thần dị. Gia Tĩnh càng là rõ ràng, vừa mới chính mình gặp phải cũng không phải y thuật có thể giải quyết vấn đề, nhìn xem Lý Ngạn đi vào trước mặt, vừa rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm, thiên sư tới liền tốt, tới liền tốt. Lý Ngạn thủ trưởng, thon dài năm ngón tay cùng nổi lên, từng luồng rõ ràng khí lưu từ cung điện bốn phía hội tụ, thanh chọc mất cân bằng, thiên nhân cảm ứng, trong kinh âm sát mọc thành bụi, vậy hạ bị sợ hãi. Không biết có phải hay không là ảo giác, Gia Tĩnh nhìn thấy vị này nhiều ngày không thấy chân nhân, chỉ cảm thấy càng khí rõ ràng thần tú, bất loại phàm tục, trong lòng hâm mộ phi thường, ngựa khí cũng biến thành an bình, vừa rồi Triệu Văn Hoa oan hồn đến đây, muốn dẫn chấm nhập địa phủ, may mắn được thiên sư tới đây, xua tan quỷ mị. Lý Ngạn nói, vậy hạ có chân long chi khí hộ thân, không phải quỷ vật có thể mưu hại. Dựa theo Tây Du thế giới thiết lập, lý thế dân du lịch địa phủ cũng không phải là bị Kính Hà Long Vương mang đến, mà là vốn là mạch khí bất chính, hư mà số, cùng luôn gặp quỷ, ngũ tạng không khí tương đương với bị Kính Hà Long Vương quỷ hồn kinh hãi, dẫn phát bệnh cũ, đại nạn bỏ mình. May mà Ngụy Trinh sớm có đón trước, viết thư cho địa phủ thôi phán quan mượn cơ hội sửa lại dương thọ, để lý thế dân sống lại, tới vừa ra đường Thái Tông địa phủ hoàn hồn. Hiện tại không nói đến Triệu Văn Hoa quỷ hồn, căn bản không có Kính Hà Long Vương pháp lực, gia tính dương thọ chưa hết, thân là nhân gian thiên tử, nếu là bị cái quỷ hồn liền tùy tiện kéo vào địa phủ, cái kia thế gian đã sớm lộn xộn. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng, Lý Ngạn thoại âm rơi xuống, suy nghĩ khẽ động, Gia Tĩnh thân thể run nhẹ, ngồi tại trên bồ đoàn phần lưng không tự chủ được đứng thẳng, một cỗ uy nghiêm bao la, thống ngự tứ phương khí tức tràn ngập ra. Đây chính là Long Bà sau khi chết trở lại Long khí, lấy Lã Phương cầm đầu chúng nội thị hết thể ngã vào trên mặt đất, cúi đầu nghe theo, toát ra phát ra từ nội tâm kính sợ. Lý Ngạn sau lưng ẩn ẩn hiện ra tiên cung tình cảnh, thần cấm định linh vòng chợt lóe lên, đem cỗ Long khí này uy áp nhẹ nhõm ngăn cản ở bên ngoài. Giai đoạn này Đại Minh Long khí thực sự có chút kéo hồng, lại thêm thần Phật tiêu ẩn đã lâu, thiên đỉnh cùng nhân thế liên hệ sớm đoạn tuyệt, Long khí cho dù tồn tại, cũng là rất khó vì thiên tử chủ động vận dụng. Bây giờ có thể từ Gia Tĩnh thể nội phong thích, hay là trước đây Lý Ngạn tạo có bố trí, tham khảo Đại Yến khai quốc Long khí hình thức, trở nên gây gắt nguồn lực lượng này, để nó trở nên có dấu vết mà lần theo, trình độ nhất định trực quan thể hiện ra quốc lực mạnh yếu. Triệu Văn Hoa quỷ hồn không đủ gây sợ, chẳng có Long khí hộ thể, hắn há có thể dung chuyện. Thế nhưng là, dòng này khí vì sao tại dần dần biến thiếu không? Không. Gia Tĩnh vui mừng bẹn bẹn kéo dài một lát, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bởi vì hắn nhìn thấy mà giật mình phát hiện, dòng của mình khí thế mà tại từng kia giảm bớt. Đây là vì gì? Kỳ thật đáp án rất rõ ràng, Gia Tĩnh cũng lòng dạ biết rõ. Đại Minh quốc lực đang yếu đi, chân Long Thiên Tử Long khí tự nhiên cũng đang trôi qua. Nay cũng không thể chỉ trách Gia Tĩnh, dù sao tiếp nhận thời điểm, Đại Minh liền đã ở ngoài sáng lộ vẻ đi xuống dốc, trong đó có chính Đức Đế trách nhiệm, cũng có từ khi thổ một bảo chi bên sau, đủ loại tệ nạn kéo dài lâu ngày khó mà quét dọn, càng để lâu càng nhiều bất đắc dĩ. Cho nên Gia Tĩnh 20 vị trí đầu năm là chăm lo quản lý trung ương quốc gia, chẳng qua là khi hết thể miễn cưỡng đi vào quỹ đạo, hắn rốt cuộc nghe không vào trung trực nói như vậy, bắt đầu phân công nghiêm tung loại này một vị su nịnh thủ phụ, tham ố công quỹ, vơ vét dân tài. Trước đây Gia Tĩnh mang tính lựa chọn xem không thấy, cũng không dám có thần tử ở trước mặt hắn nói thẳng quốc gia suy yếu, dân sinh kiệt sức, hiện tại không cần ngôn ngữ, suy yếu trôi qua long khí, liền đem chân tướng trần trụi để lộ. Gia Tĩnh lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, cố gắng bình phục tâm tình, chậm rãi nói, Triệu Văn Hoa oan hồn nếu là lại đến, chớp còn muốn lấy long khí hàng vụ. Lý Ngạn biết hắn gặp long khí suy yếu, không nỡ lãng phí ở quỷ hồn trên thân, khởi chung còn cần người buộc chung. Khi tìm hung phạm, y theo luật pháp, minh chính điển hình, Triệu Văn Hoa hoàn khí có thể tự tiêu tán. Gia Tĩnh gãi đúng châu ngứa, không sai. Quân thần một trận, chấm cũng bất nhận tâm hắn thảm như vậy chết, án này muốn để cẩm y để vệ gấp rút điều tra. Dừng một chút, hắn lại nói mấy ngày nay không khỏi vong hồn lại đến quấy nhiễu, mong rằng thiền sư ở trong cung là chấm hộ pháp. Đối mặt vị này khát vọng ánh mắt, Lý Ngạn chắp tay thi lễ, như bệ hạ mong muốn. Gia Tĩnh hài lòng, đối với Lã Phương nói, còn không nhanh đi an bài. Nội thị bọn họ vui vẻ đi an bài, cũng nóng trong vị này thần tiên sống có thể nhiều hơn dừng lại, dính một chút tiên khí. Chương 1216 Thiên sư xuất thủ, Lôi đỉnh và quân, 2, chương 1216 Thiên sư xuất thủ, Lôi đỉnh và quân, 2, Gia Tĩnh thì nghĩ đến Nghiêm Thế Phiền có thể vu vạ thiên sư phủ bên trên không đi, hắn làm sao cũng muốn thừa cơ hội này đem thiên sư ở lại trong cung, lâu đài gần nước, thừa cơ thỉnh giáo, chấm gần đây tu hành, rất nhiều nghi vấn, mong rằng thiên sư chỉ giáo. Lý Ngạn bắt đầu giải đáp, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, càng là nô ra tơ vàng, tại gia tính trên cổ tay dựa, thông qua y sư bắt mạch nghi thức, làm ra tỉ mỉ phán đoán. Gia tính lắng nghe, trong lòng vui sướng. Các đạo môn chân nhân nhiều lắm là cho hắn luyện đan, chân chính bản sự là không thể nào truyền thụ cho, tránh khỏi dạy cho đồ đệ chết đói sư phụ, chỉ có vị này không giống bình thường, nguyện ý truyền thụ. Bất quá theo chỉ điểm, gia tính đối với long khí cảm giác cũng càng ngày càng nhạy cảm, trôi qua cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Nguyên bản ngơ ngơ ngắc ngác, còn có thể bị thai trùng trùng, hiện tại thời khắc nhắc nhở lấy chính mình, đại minh muốn xong, làm cho người khó mà tiếp nhận. Mấu chốt ở chỗ, cứ tiếp như thế, hắn con đường thành tiên có thể hay không bị liên lụy. Đây mới là gia tính sợ hãi nhất địa phương. Hắn cũng không hy vọng chính mình tu tiên đem đại minh triều tu sụp đổ, kết quả vẫn chưa đã được như nguyện, kết quả là chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng. Tam hoa tụ đỉnh vốn là huyễn, dưới chân đằng vân cũng không phải thật. Một cố khó nói nên lời cảm giác sợ hãi, nắm lấy ra tính tìm, môi hắn run rẩy một chút, chính không biết nên như thế nào mở miệng hỏi thăm. Lạ Phương vui sướng thanh âm chuyển tới, bẩm báo chủ tử, thái tử điện hạ cùng công chúa điện hạ đem Triệu Văn Hoa quỷ hồn bắt giữ. Nhanh chuyển, rất nhanh mấy đạo quỷ hồn tung bay tiến đến, cầm đầu huynh muội quý khí bất phàm, chính là Trang Kính thái tử cùng Thường An công chúa. Trang Kính thái tử có chút câu nệ, ngược lại là Tiểu Thiến nhìn thoáng qua trong điện đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng kích động, sau đó tiến lên hướng phía Gia Tĩnh hành lễ, gần đây đêm xem thiên tượng, có yêu tinh thẳng quét tử vi, Phạm Bắc đế thiên cung, nhi thần chuyên tới để hộ giá. Gia Tĩnh trên mặt lộ ra mấy phần dáng tươi cười, "Tốt, tốt." Thường An công chúa đã từng là hắn yêu thích nhất nữ nhi, đáng tiếc về sau Tào Đoàn Phi bị hại chết, hai cha con liền sinh ra ngăn cách, mà đối với Trang Kính thái tử vong hồn giải thoát, vị này làm cha mới đầu kích động, còn nóng trông vì đó hoàng dương, thời gian dần trôi qua tâm tư cũng phai nhạt. Đứa con trai này lúc đầu từ nhỏ đã không phải hắn nuôi lớn, thậm chí chưa từng gặp qua vài lần, trên mặt cảm tình càng giống là một loại chấp niệm, đối với không có tuân thủ nhị long không gặp gỡ ước định, mà dẫn đến khắc chết nhi tử hối hận. Hiện tại nhân quỷ khác đường, lại lần nữa gặp nhau lúc, chỉ còn lại có lạ lẫm cùng cảm khái. May mà đối với nhi nữ hiếu tâm, gia tính hay là thật cao hứng, lại sau này nhìn lại, Trần Hồng cùng Chu Thập Tam theo ở phía sau, trong tay áp lấy, chính là Triệu Văn Hoa vong hồn. Vị này trước đó còn hung thần ác sát, bây giờ đã là run lẩy bẩy, thậm chí ký ức còn càng ngày càng mơ hồ. Chỉ cảm thấy đứt quãng liền đi tới trong cùng, muốn để cái kia sát hại chính mình hung thủ lên mạng. Nghĩ tới đây, Triệu Văn Hoa đột nhiên khóc lóc kể lể đứng lên, "Bệ hạ vi thần sứ chủ a, là Nghiêm Thế Phiền ác tặc kia tự tay giết thần." Gia Tĩnh nhíu mày, "Nghiêm Thế Phiền? Hắn tự mình hại tính mệnh của ngươi." Triệu Văn Hoa chết cũng đã chết rồi, cũng không lại cố kỵ, "Tiên Mộ Khanh, La Long Văn chi tội, là thần mạch trần, hắn ghi hận trong lòng, giết ta cho thông khoái." Gia Tĩnh đã sớm biết Triệu Văn Hoa lúc trước phòng ba bên trong tác dụng, nhưng vẫn như cũ lắc đầu, hiển nhiên không tin Nghiêm Thế Phiền sẽ trực tiếp giết quan to tam phẩm, hay là tự mình động thủ. Triệu Văn Hoa gấp, thần tuyệt không oan uổng hắn, cái kia Nghiêm Thế Phiền nhất định là đã bị yêu ma phụ thân, không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Gia Tĩnh cảm thấy cổ quái, nhìn về phía Lý Ngạn, thiên sư nghĩ như thế nào? Lý Ngạn hỏi, Nghiêm Thế Phiền bị yêu ma phụ thân, ngươi có thể có chứng cứ? Có, có. Triệu Văn Hoa trong đầu nào đó đoạn ký ức rõ ràng, bắt đầu miêu tả, lúc đó Nghiêm Thế Phiền kẹp lại cổ của ta, trong tay tràn ngập ra một cỗ ma diễm, đem ta bao phủ, cảm giác kia giống như là vạn người phệ thân, cực kỳ thống khổ. Ma hồn phách cũng không thể siêu sinh, quỷ sai đi vòng, khó nhập địa phủ. Ta chỉ có tại thi thể bên cạnh quanh quẩn một chỗ, còn nghe được khám nghiệm tử thi vô kế khả thi, chỉ vì trên thân hoàn toàn không có thương thế, cẩm y liề vệ cũng vô kế khả thi, lời của hắn mặc dù có chút bừa bãi, nhưng đại thể tình huống rõ ràng, gia tính rốt cục bán tín bán nghi đứng lên, chấm tu hành hơn 10 năm, còn làm không được việc này, Nghiêm Thế Phiền nhập thiên sư phủ vẹn vẹn mấy ngày, liền có như thế. Tiến cảnh, thật có cổ quái. Triệu Văn Hoa mắt thấy có hy vọng, chặn lại nói, thần vừa mới nghe nói, Nghiêm Tung bị bệnh, vậy hạ tuyệt đối coi chừng bị lừa, thần là cái này giả vật đi theo làm tùy tùng, phục thị nhiều năm, biết rõ tính tình của hắn. Tuyệt sẽ không vào lúc này ngã xuống, nhất định là giả bệnh uy hiếp. Gia Tĩnh hé mắt, a, nếu như Nghiêm Tung là tuổi già người yếu, bị Nghiêm Thế Phiền tức ngã, cái kia Gia Tĩnh nhớ tới nhiều năm quân thần, còn có mấy phần đồng tình chi tâm. Nếu như cái này giả vật là giả bệnh ngã xuống, lấy lui làm tiến, chẳng lẽ lại lớn như vậy triều đình, rời hắn Nghiêm đảng sẽ làm không thành sự. Nghĩ đến long khí đã suy, chính là bị bọn này gian định cho làm hại, Gia Tĩnh sắc mặt triệt để trầm xuống, đối với Lã Phương phân phó nói, để Lục Bình nhanh chóng tiến cung, lại đem phái đi Nghiêm phủ ngự y cùng đan dược truy hồi, chấm ngược lại muốn xem. Vị này Nghiêm các lao đến cùng phải hay không thật bệnh. Lã Phương lĩnh mệnh, vô ý thức lườm đạo thân ảnh kia một chút. Nghiêm đảng sắp xong rồi. Thiên sư xuất thủ, lôi đình bạc quân. Chương 1217 để đám các lao kiến thức một chút, cái gì là thiên sư chính đấu kỹ xảo? Một, chương 1217 để đám các lao kiến thức một chút, cái gì là thiên sư chính đấu kỹ xảo? Một, chương 1217 để đám các lao kiến thức một chút, cái gì là thiên sư chính đấu kỹ xảo? Lao ra, Lưu Thái Y đi tới, Hoàng Công Công mang theo ngự tứ linh đan, cũng ở trên đường Nghiêm phủ nội trạch. Nghiêm Tung nằm tại trên giường, Âu Dương Thị cùng nàng dâu Nô Thị ngay tại chiều cố. Nô Thị xuất hiện ở đây, chính là hướng trong phủ phóng xuất ra mình sát thái độ, tuyệt đối không cho phép Nghiêm Thế Phiền làm sàng làm bậy, bỏ vợ cưới kỹ. Đương nhiên, hơi có chút đầu óc chính trị, đều biết việc cấp bách, hay là ổn định Nghiêm đảng cục diện, không có khả năng tại thủ phụ ngã xuống trước mắt, bị kẻ thù chính trị được lợi. Bởi vậy khi trong cung tin tức truyền đến, quản gia như một làn khói hướng bên trong chạy tới lúc, là vừa chạy vừa lớn tiếng hô to, gọi đến thái y để ban cho đan dược, cho thấy chính là thái độ, có thể làm cho triều chính trên dưới biết, bệ hạ vẫn như cũ 10 phần quan tâm nghiêm các lao, làm cho các phương không dám lỗ mãng. Quả nhiên, bốn phía rối loạn rất nhanh chìm xuống, trong phòng bầu không khí cũng dễ dàng không ít. Chỉ cần thánh sủng không mất, đó chính là nho nhỏ phong ba, nhiều lắm là phía sau bị người nhai nói nguyên thuyền, không ảnh hưởng được đại cục. Nghiêm Tung đúng lúc đó tỉnh lại, phân phó nói, chuẩn bị hậu lễ, di tạm ngự y đi quản gia lĩnh hội, thái y đến định vợ tốt, bệnh tình thích hợp, không nhẹ không nặng, phía sau mới tốt ứng đối. Nghiêm Tung rồi nói tiếp, đem kỹ nữ kia trước chụp về tiện tịch, lại loạn côn đánh chết, Nghiêm Thế Phiền đưa về phân nghi, hảo hảo tỉnh lại. Nô thị hơi biến sắc mặt, quỳ gối xuống dưới, phu quân hắn chỉ là nhất thời hồ đồ không cần phải nói. Nghiêm Tung giơ tay lên, chúng ta ngày xưa quá mức dung túng, cho nên trong mắt hắn không ngời, kiêu ngạo sinh sự, thừa dịp còn chưa trêu chọc đến họa sát thân, nhanh chóng xuất kinh tránh họa. Âu Dương thị cũng nói, Khánh Nhi những cái kia thiết thất, nguyện ý đi theo về Giang Tây quê quán, cùng nhau mang lên, nếu như có không an phận, ngay tại chỗ phân phát đi. Gặp hai vị trong nhà chủ sự có định đoạn, nô thị chỉ có thể đáp ứng, là. Âu Dương thị vỗ vỗ tay của nàng, lấy đó an ủi, Nghiêm Tung thì ung dung thở dài, phúc chi làm hại, họa chi là phúc, hóa không thể cực, sâu không lường được cũng ba người an tĩnh lại, bắt đầu chờ đợi thái y cùng cung nhân nhập phủ. Nhưng mà đợi trái đợi phải, thái y không đến, phải các loại trái các loại, đan dược không đến. Đừng nói Âu Dương thị cùng Ngô thị có chút ngồi không yên, liền ngay cả luôn luôn bảo trì bình thản Nghiêm Tung, đều sinh ra bất an đến, nháy mắt ra dấu. Ngô thị đứng dậy ra ngoài, một lát sau vội vàng trở về, ngựa khí hoảng loạn điệu nói, "Phụ thân đại nhân, có tin tức, Lưu thái y cùng Hoàng công công đều bị gọi đến hồi cung." Nghiêm Tung trong lòng cảm giác nặng nề, nhanh đi hỏi thăm Mạnh công công, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mạnh công công là Ti Lễ giám lý cùng Nghiêm Đảng quan hệ mật thiết nhất chấp bút thái giám Mạnh Sung, thời khắc mấu chốt truyền lại tin tức, đủ để thay đổi thế cục. Có thể lần này, Mạnh Sung trực tiếp đem Nghiêm phủ phái đi người cự tuyệt ở ngoài cửa, ngay cả nửa câu cũng không nguyện ý lộ ra. Nghiêm Tung ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, suy tư nửa ngày, ra kết luận, bệ hạ hẳn là hoài nghi lão phu đang giả bộ bệnh. Nếu như thật sự là như vậy, gia Tĩnh Lâm thời gọi về y sư cùng cung nhân, liền có thể giải thích. Chiêu này cũng xác thực ngoan độc. Thu hồi ngự y cùng đan dược, Nghiêm Tung nếu quả như thật bệnh nặng, Nghiêm Đảng thế tất không có chủ tâm cốt, bị Thanh Lưu đánh cho liên tục bại lui, thực lực đại suy, nếu như Nghiêm Tung không có mấy ngày liền khôi phục, Nghiêm Đảng thế cục ngược lại là có thể ổn được, lại cho thấy hắn chính là giả bệnh khí quân, hậu hoạn vô tận. Tựa hồ làm sao tuyển, đều là đại bại thua thiệt cục diện. Nghiêm Tung thân thể run rẩy, tuôn ra hối hận. Gần vua như gần quạ, muốn lừa gạt vị này thiên tử, xác thực quá khó khăn. Suy nghĩ thật lâu, Nghiêm Tung đều không có chủ ý, chỉ có thể nhìn hướng Âu Dương thị, đi đem Đông Lâu gọi tới, thương nghị đại sự. Âu Dương thị trên mặt sầu lo, thấp giọng nói, "Lão gia, nếu không lui một chút đi." Nghiêm Tung cười khổ, "Không lui được. Lão phu nếu là đổ, còn có một chút hy vọng sống, con ta thì hẳn phải chết không nghi ngờ." Âu Dương thị vội vàng đứng dậy, rất mau đem Nghiêm Thế Phiền nhận tiền đến, đồng dạng xuất hiện còn có Cầm Vượng, hai người còn nắm tay. Nghiêm Tung thấy khí huyết một trận cuộn cuộn, vội vàng nhắm mắt lại, nhưng cũng không quá lớn. Đại cục làm trọng, lúc này chỉ có thể nhịn. Mà Nghiêm Thế Phiền mắt thấy phụ thân không nói thêm gì, người đã ý, lúc này mới bừng ra, đối với Cầm Vượng thân mật nói nhỏ vài câu, người sau lưu luyến không rời ra bên ngoài chờ đợi. Thẳng đến tiếng bước chân rời đi, Nghiêm Tung mới một lần nữa mở to mắt, đem sự tình tưởng thuật một lần, theo ý kiến của ngươi, sau đó làm như thế nào? Nghiêm Thế Phiền hé mắt, bệ hạ sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi thái độ, nhất định là trong cung sinh ra biến số, trước đem chuyện này tra rõ ràng. Nghiêm Đảng ngày bình thường thu mua thái giám không chỉ một người, cuối cùng có người động tâm, để lộ ra tin tức, Lý Thiên Sư bảo cùng, là hắn để bệ hạ cải biến thái độ. Nghiêm Tung giật mình sau khi, tràn đầy kiên kỵ, người này trung quy là xuất thủ, để hắn làm thiên sư, quả nhiên là hòa lớn. Lão phu cái bệnh này là không giả bộ được, lần này quả nhiên là đi một bước sai chiêu. Nghiêm Thế Phiền cười nhạo, vốn là việc rất nhỏ, cha ngươi càng muốn làm ồn ào, hiện tại hối hận đi. Muốn đi. Nghiêm Tung con mắt trừng lớn, lồng ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, cắn răng nói, ngươi nghịch tử này. Nghịch tử. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Nghiêm Thế Phiền hừ một tiếng, bọn hắn phải ngã nghiêm, lại không muốn muốn, lục bộ cửu khanh, các nơi tuần phủ, phía bắc môn hộ tướng lĩnh, phần lớn là chúng ta để bạn. Nếu là ta phụ tử thật đổ, từ kinh sư tới chỗ, từ đông nam đến tây bắc, đến đổi bao nhiêu quan viên. Bây giờ nam uy bắc lỗ, xâm phạm biên giới không ngừng, loạn dân nổi lên bốn phía, bệ hạ dám mạo hiểm phong hiểm này. Nghiêm Tung hít vào một hơi, nghe muốn uy hiếp bệ hạ. Nghiêm Thế Phiền hỏi lại, nếu không muốn như nào? Bệ hạ hận nhất lừa gạt, một khi nhận định cha là giả bệnh, khẳng định sẽ rất là chán ghét, cha con chúng ta trong lòng hắn đều xấu, không dựa vào dạng này uy hiếp, chẳng lẽ còn trông cậy vào cay nghiệt thiếu tình cảm thiên tử lòng từ bi? Trói lại Đại Minh Giang Sơn làm áp chế, mới có thể bảo trụ Nghiêm Đảng quyền thế địa vị. Cái này bị quá hóa liều điên cuồng chủ ý, trước kia Nghiêm Thế Phiền cũng không dám đưa ra, nhưng bây giờ nói xác thực cực kỳ thông thuận, đồng thời rất nhanh dựng dụng ra hoàn chỉnh kế hoạch, đương nhiên, không thể chỉ dựa vào uy hiếp, chúng ta còn muốn đem đối thủ cạnh tranh trừ bỏ. Nghiêm Tung nói Lý Thời Chân. Nghiêm Thế Phiền quả quyết nói, không phải Lý Thời Chân, hắn một cái thiên sư chẳng lẽ có thể trên triều đỉnh hô phong hoán vũ, thành lập thiên sư đảng. Có thể uy hiếp thủ phụ địa vị, chỉ có Từ Giai. Nghiêm Tung lộ ra vẻ do dự. Dù là có Âu Yếm Cầm Vượng cô nương, Nghiêm Thế Phiền đối với Từ Hôn nhục nhã vẫn như cũ khắc trong tâm khảm, giọng căm hận nói, đem Từ Giai cái này Thanh Lưu đứng đầu cầm xuống, có thể tiếp nhận thủ phụ vị trí, liền đều là một đám người tầm thường, bệ hạ dù là lại chán ghét cha, cũng sẽ tiếp tục dùng ngươi, nếu như hắn có cái không hay xảy ra, tân hoàng đăng cơ, ta Nghiêm thị quyền quý vẫn như cũ có thể kéo dài. Nghiêm Tung không để ý đến trong đó đại nghịch bất đạo lời nói, hỏi mấu chốt, ngươi chuẩn bị như thế nào trừ bỏ Từ Giai?
Chương 1217 để đám các lão kiến thức một chút, cái gì là thiên sư chính đấu kỹ xảo?
2. Chương 1217 để đám các lão kiến thức một chút, cái gì là thiên sư chính đấu kỹ xảo?
2. Nghiêm Thế Phiền nhếch miệng cười một tiếng, đã tính trước, đơn giản, để Từ Giai vây cánh, điên cuồng công kích chúng ta những năm gần đây hành động chính là.
Nghiêm Tung minh bạch, chậm rãi đứng thẳng lưng lên, tựa như là một đầu già đi hùng sư, tỏa ra ngày xưa uy phong lẫm liệt, đỡ lão phu đứng lên.
Đem Từ Giai đấu nữa.
Phụ thân, cơ hội trời cho.
Cơ hội trời cho a.
Từ phủ bên trong, Từ Phan cơ hội là vọt vào thư phòng.
Lần này Từ Giai không có đang đọc sách, thấp bé thân thể trầm tĩnh mà ngồi xuống, yên lặng suy tư, mắt thấy trưởng tử Lô Mãng tiến đến, có chút ngưng ngưng mi.
Từ Phan vui mừng hớn hở, mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, đi vào trước mặt, quy củ sau khi hành lễ, hứng thú bừng bừng địa nói, Nghiêm đảng làm điều ngang ngược, việc ác bất tận, triều chính trên dưới nóng trong đầu Nghiêm ngày lâu vậy, nay bệ hạ ghét chi ác chi, cơ hội tốt cuối cùng đến a.
Từ Giai thản nhiên nói, Nghiêm thị phụ tử không biết thiên thời, nhất định được các báo, chỉ là việc này không thể vội vàng, khi chậm chậm lưu toan.
Khi một sai lầm kéo dài lâu, vốn nắn lúc liền sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, kết thúc một cái hỗn loạn vương triều là như vậy, đấu đổ một cái khổng lồ chính trị phe phái đồng dạng là như vậy.
Đạo lý này Từ Giai thấy rõ ràng, Từ Phan lại là không để ý đến, vẫn như cũ hưng phấn nói, Ngô thời lai, Trương Sùng, đồng chuyện sách, đã thượng đấu, còn có càng nhiều quan viên dân thư, như thế lại thế, phụ thân tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Ngô thời lai, Trương Sùng, đồng chuyện sách, ba vị này trong lịch sử được xưng làm mẫu buổi trưa tam tử, ngoài ra còn có lấy Thẩm Luyện cầm đầu càng bên trong bốn gián đều là dân thư bạch tội Nghiêm Tung, lọt vào hãm hại, hy sinh vì nghĩa cử động, danh mãn triều chính, làm người kính trọng.
Từ Giai cũng không có cỡ nào kích động, ngược lại là sắc mặt biến hóa, dâng sớ nhanh như vậy liền đưa lên.
Đúng vậy a, tấu chương bên trong hàng gia Nghiêm đảng thập đại tội, hài nhi con cho phụ thân nghe.
Từ Phan đồng dạng là tài tử, có đã gặp qua là không quên được trí nhớ, đem bản kia bản nhìn thấy mà giật mình tấu chương, một chữ không lọt đọc ra.
Từ Giai bất động thanh sắc nghe xong, không có nửa điểm ý mừng, ngược lại khe khẽ thở dài, tấu chương viết quá lăng lệ, tội trạng bày ra quá mức kinh tâm, sợ là ngược lại sẽ trở thành Nghiêm đảng hộ thân phủ.
Từ Phan giật mình, suýt nữa hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, phụ thân, phía trên này lời nói đều là sự thật, cũng không vu hãm, như thế nào sẽ trở thành Nghiêm đảng hộ thân phủ?
Mắt thấy nhi tử này tràn đầy không hiểu thấu chi sắc, Từ Giai thở dài, không thể không nói minh bạch chút, Nghiêm thị phụ tử nhiều năm làm ác, thung thung kiệt kiệt, đều là đánh lấy bệ hạ cơ hiệu, siêu cao thuế nặng, lấy quyền nhu từ, càng là lừa bịp thành tính, đạt được bệ hạ sau khi tán thành, mới đi làm Từ Phan vẫn không thể nào kịp phản ứng, cái kia Từ Giai mí mắt chớp xuống, nhàn nhạt chỉ ra, bệ hạ thánh minh, làm sao có thể có lỗi?
Từ Phan giật mình, lúc này mới triệt để đổi sắc mặt, không ổn không ổn, phụ thân mau mau thuyết phục một chút, có phải hay không không còn kịp rồi?
Từ Giai lắc đầu nói, không nói đến tấu chương đã đưa lên, chính là thượng tấu trước đó, lão phu không khuyên nổi bọn hắn, cũng không thể khuyên bảo.
So sánh với trong lịch sử Nghiêm đảng rơi đài lúc, Từ Giai địa vị sớm đã vững chắc, thuận lý thành chương tiếp ban, hiện tại vị này Cam Thảo quốc lão kỳ thật còn không phải thanh lưu tuyệt đối lãnh tụ. Tại đổ Nghiêm thủy triều lớn bên trong, nếu như hắn dám lấy lợi và hại được mất, khuyên cáo những cái kia một bầu nhiệt huyết quan viên, không nên chúng Nghiêm đảng gian kế, cuối cùng ngược lại sẽ bị vứt bỏ thoá mạng.
Đây mới là chỗ khó giải thích nhất.
Từ Phan vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới còn có lần này biến số, không khỏi tâm loạn như ma, bọn hắn không biết hiểm ác, sẽ không công hủy tương lai tính mệnh à?
Từ Giai nói, hy sinh sẽ không uổng phí, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà tội, cũng sẽ dung chuyển Nghiêm đảng căn cơ. Từ Phan trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, cảm thấy vị này lời nói bình thản bên trong, mang theo không nói ra được băng lãnh cùng tàn khốc, khàn giọng nói, theo phụ thân chi ý, nên như thế nào đồng Nghiêm?
Từ Giai nói, Nghiêm đảng trải rộng thiên hạ, một khi tận trừ, sợ họa loạn thương sinh, khi không hỏi đầu đảng tội ác, trước Chu Âu Dương tất tiến, Tiên Mộ Khanh, Vạn Thái các loại liều, đợi đến Nghiêm đảng nòng cốt tật gãy, cánh chim lộn xộn rơi, mới có thể bình định lập lại trật tự, làm sáng tỏ điện ngọc.
Đối với chán ghét Nghiêm đảng gia tinh tới nói, mười phần vui với tiêu giảm thế lực của đối phương, Nghiêm gia phụ tử có lẽ cũng sẽ tổn lấy hy sinh một chút để gia tinh nguôi giận suy nghĩ, làm ra nhượng bộ, thẳng đến bên người vây cánh nhau nhào xuống ngựa.
Đương nhiên như vậy kéo dài thêm cũng có biến số, chỉ là dù sao cũng so một mạch liều lĩnh bạch tội mạnh hơn.
Từ Phan đồng dạng không chờ được, hít sâu một hơi, chắp tay nói, ta muốn lên đấu, bạch tội Nghiêm đảng, mong rằng phụ thân thành toàn.
Từ Giai lắc đầu, bạch tội không phải ngươi chi trách, việc này lão phu sẽ làm. Tấu chương chỉ nhằm vào Nghiêm Thế Phiền một người, tội danh không liên quan đến bệ hạ cùng Nghiêm các lao. Từ Phan không hiểu, cái kia lại là vì sao?
Từ Giai giải thích, Nghiêm các lao phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm, cẩn trọng, ân cần đầy đủ, nay mặc dù mất thánh quyến, cuối cùng có mấy phần tình cũ, cùng truy quá mức, bệ hạ nhân đức, một khi sinh ra lòng chắc ẩn, chính là phí công nhọc sức.
Từ Phan rốt cuộc hiểu rõ ở trong đó hung hiểm lớn bao nhiêu, nhìn xem phụ thân một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, không khỏi lại kính vừa sợ, phụ thân anh minh, hài nhi cần tuân dạy bảo.
Sĩ không thể không hoàng nghị, gánh nặng đường xa.
Từ Giai ánh mắt đồng dạng lăng lệ, thấp bé trong thân thể tựa hồ bắn ra vô tận lực lượng, chám mực nâng bút, bắt đầu trận này quan hệ đến đại minh thiên hạ đỉnh phong chính đấu.
Lão mẫu,
lão mẫu.
Cùng lúc đó, kinh sư ngoài thành đại tự ân tự bên trong, Cửu Diệp ở vào hương ăn trước, dựa vào chỉ toàn đàn sứ giả pháp lực, liên hệ tại phía xa Đông Hải vô sinh lão mẫu.
Rất nhanh một đạo giọng ôn hòa vang lên, Cửu Diệp linh chi thảo, gọi ta chuyện gì?
Vô sinh lão mẫu trước đó còn tại Cửu Diệp linh chi thể nội, tránh né bạch liên giáo tà tế ăn mòn, song phương là quen thuộc, cũng không khách sáo, lao ra muốn quét dọn đại minh triều đường nghiêm đảng, chuyên tới để xin mời lão mẫu tương trợ.
Vô sinh lão mẫu nói như thế nào giúp đỡ?
Cửu Diệp nói Nghiêm Đảng bài trừ đối lập, thường thường mang theo cấu kết Bạch Liên giáo mưu phản chi tội, nay lấy đạo của người trả lại cho người, nhìn lão mẫu cung cấp Bạch Liên giáo đồ chỗ, để cẩm y hiệp vệ truy nã. Trong lịch sử thẩm luyện, chính là bị mang theo tư thông Bạch Liên giáo tội danh, vu làm mưu phản, thảm tao sát hại, ví dụ như vậy không chỉ một vị. Vừa lúc Vô Sinh lão mẫu tiếp quản bàn đảo thụ tinh địa vị sau, hiện tại chính là Bạch Liên giáo cung phụng đối tượng, danh chính ngôn thuận Bạch Liên thánh mẫu, nàng thần niệm khẽ động, rất nhanh điều tới ở vào Đại Minh biên cảnh Bạch Liên giáo cứ điểm vị trí, chuyển cho Cửu Diệp. Sau đó Cửu Diệp lại giao cho Lục Bình, cẩm y hiệp vệ liền có thể xuất thủ truy nã, thuận lý thành chương thu hoạch Nghiêm Đảng chứng cứ phạm tội. Trước lấy Triệu Văn Hoa vong hồn vào cùng, bị Tiểu Thiến bắt, lại kích phát long khí, để ra tính cảm thấy nhìn thấy mà giật mình trôi qua thống khổ, cuối cùng mượn Vô Sinh lão mẫu thu hoạch Bạch Liên giáo chứng cứ phạm tội. Mà Cửu Diệp trở về thời khắc, Thiếu Kỳ đi Nghiêm phủ tử phủ đi lòng vòng, sau đó lắc đầu đi ra. Hoa Dị bên trong hồ trạm canh gác phòng đoán yêu thích, thượng đấu mạch tội, để bọn hắn hảo hảo kiến thức một chút, cái gì là thiên sư chính đấu kỹ xảo. Cảm tạ thư hữu đối với yêu nổ súng lang nghiên cứu áo trong tòa tháp Phật tư giả hoa hướng Dương mụ mụ mở khóa khen thưởng. Chương 1218 đổ Nghiêm Đảng không ngã Nghiêm Tung. Đầu đảng tội ác há có thể tha cho tha thứ. Một, chương 1218 đổ Nghiêm Đảng không ngã Nghiêm Tung. Đầu đảng tội ác há có thể tha cho tha thứ. Một, chương 1218 đổ Nghiêm Đảng không ngã Nghiêm Tung. Đầu đảng tội ác há có thể tha cho tha thứ. Đúng. Nương theo lấy dâng sớ trùng điệp buông xuống, trong điện thái giám lại lần nữa khẩn trương lên, liền ngay cả Lã Phương động tác đều là một trận. Những ngày này đến tiên sư vào cùng, Vạn Tuế gia tâm tình vui vẻ rất nhiều, liên đối người bên cạnh cũng không cần nơm nớp lo sợ. Có thể từ khi Bách Quan Tấu chương trình lên sau, vị chủ nhân này thần sắc lại phát sinh biến hóa rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản, Nghiêm Đảng phế lối, Thanh Lưu nổi lên, đều làm ra tính cực không hài lòng. Đại Minh tiên tử ngự thần chi thuật, lợi hại nhất là để kỵ tứ xuất, mật thám trải rộng, thời khắc nắm giữ những cái kia trọng thần yếu viên động tĩnh, vô luận là Cẩm Y Liễu vệ hay là Đồng Hán, thế tất có một cái lừng lẫy nhất thời, thậm chí tại một ít thời kỳ, chính là đối với trung hạ tầng quan viên, cũng phải người bổ khống. Chính là bởi vì có thể làm được điểm ấy, đối với Nghiêm Đảng trắng trợn bài trừ đối lập, để bạt người một nhà, gia tính mới mở một con mắt nhắm một con. Dù sao muốn thuận tâm ý làm việc, không cần người một nhà, cũng xác thực làm không được. Nhưng bây giờ, gia tính rốt cục cảm nhận được đôi to khó gây tư vị. Nghiêm Đảng thế lực bành trướng quá nhanh, trên triều đình hơn phân nửa chức vị quan trọng đều cùng có chỗ liên hệ, trong đó không riêng gì gian định, càng có năng thần. Nghiêm Tung giữa những năm này không chỉ là hại người giết người, cũng đang dùng người. Quốc khố dựa vào Nghiêm Tung dùng người đi tích lũy bạc, biên quan dựa vào Nghiêm Tung dùng người đi đánh trận, những cái kia ý đồ quân thần cộng trị lý học của thần, cũng muốn dựa vào Nghiêm Tung dùng người áp đảo. Đương nhiên, trên đời này có là nhân tài, vĩnh viễn không cần lo lắng không người làm quan, có thể Thanh Lưu Tấu chương chỗ hàng ra đủ loại tội trạng, lại làm cho gia tính rất là không vui. Một bút kia bút ngân câu thiết hoa ở giữa, tràn đầy như kinh lôi lên án, vạch tội Nghiêm Tung bằng hữu gian vong bên trên, trộm chủ quyền uy vạch tội Nghiêm Thế Phiên di chỉ công khanh, nô xem tướng xoáy lên án Nghiêm Đảng lột dân cao lấy mưu lợi riêng lợi, thư quan nô lấy thực quyền cửa. Cuối cùng kết luận thì là nay bên cạnh sự tình không phân chấn bởi vì quân khốn bởi vì quan tà bởi vì chấp chính chuyện tốt hàng, nếu không đi tung phụ tử, bệ hạ mặc dù thức khuya dậy sớm âu sầu, bên cạnh sự tình cuối cùng không thể làm cũng. Không nói đến thức khuya dậy sớm âu sầu đến cùng phải hay không niệm ai hoàng đế một mực không vào triều, thật muốn dựa theo những tội trạng này, cùng giải quyết ba pháp tư thẩm tra xử lý vấn trách, đây chẳng phải là lộ ra hắn vị này đại minh thiên tử dung túng gian định, thị phi không phân. Bệ hạ, lục đô đốc cầu kiến. Gia tính lửa giận trong lòng bốc lên, chính tướng từng cái dâng thư quan viên danh tự đi lại, quyết định cho dù Nghiêm Đảng triệt hạ đi, những người này cũng đừng hòng thượng vị thời khắc, nội thị bẩm báo. Rất nhanh Lục Bình đi vào, quỳ mọp xuống đất, nô hoàng bạt tuế. Gia tính giơ tay lên một cái, miễn lễ, kiểm chứng đến như thế nào. Lúc nói lời này, hắn cũng không có ôm nhiều hy vọng, cũng không phải không tin Lục Bình, hoàn toàn tương phản, đổi lại người khác, làm Nghiêm Thế Phiền nhìn nữ thân già, ngày bình thường lại có bao nhiêu vắng lai, tại dạng này đại án đúng trọng tâm nhất định phải tránh hiểm nghi, nhưng gia tính đối với Lục Bình xác thực tín nhiệm, lại thêm càng là đại án, cẩm y liễu vệ càng phải do vị này đại đô đốc tòa chấn, hay là do nó ra mặt. Chủ yếu vẫn là tội danh xác thực không tốt định. Lục Bình hiểu rõ vị này thì ác, biết rất nhiều chuyện là tuyệt đối không thể nhận lấy, hồi bẩm bệ hạ, vạch tội Nghiêm các lao tội danh cũng không thẩm tra, trong đó có nhiều mạn nói cấu tát, cũng không là thật. Ân. Gia tính từ mũi thở bên trong lên tiếng, thoáng hài lòng, lại lộ ra trừng cầu chi sắc. Nếu như vẹn vẹn tin tức này, Lục Bình vô cần tự mình vào cung, phái người hướng ti lễ giam đưa cái sổ con là được, tiếp xuống chuyển hướng mới là mấu chốt, nhưng Bạch Liên giáo đồ hiện ở kinh sư, sợ cùng Nghiêm Thế Phiền có quan hệ. Gia tính thoáng khẽ giật mình, Bạch Liên giáo. Lục Bình nói, Bạch Liên giáo sớm cùng Thát Tử cấu kết, thủ lĩnh đạo tặc Tiêu cần bị ta đắp tặc bãi là quốc sư, canh tuất trong năm, ta đắp tặc Sâm bên cạnh, cũng có Bạch Liên giáo dẫn đường, hôm qua kê biên tài sản một chỗ cứ điểm, trong đó đang có tặc tử cùng Nghiêm Thế Phiền thư tử qua lại. Gia tính sắc mặt lập tức trầm xuống, hai đầu lông mày sát ý lộ ra. Canh tuất chi biến là hắn bệnh viện đau nhức, thậm chí hoài nghi long khí suy yếu, cùng sự kiện kia cũng có liên hệ lớn lao, dù sao quốc đô bị vây, thật sự là mất hết thể diện. Mà người Mông Cổ đánh tới Bắc Kinh thành bên dưới lúc, Nghiêm Tung sắc thực hạ lệnh đóng chặt cửa thành, bỏ mặc Thát Tử ở bên ngoài đốt giết cướp giật. Là cùng Bạch Liên giáo cấu kết ta. Lý Chí nói cho Gia tính, đây càng có thể là một loại không nguyện ý quân minh suy yếu bại lộ, dứt khoát tiêu cực tị chiến bị thai trọng trông, nhưng Nghiêm Thế Phiền có thể hay không cùng Bạch Liên giáo thư từ qua lại, thật đúng là không thể biết được. Dù sao kẻ này quá mức càng rỡ, làm việc không kiêng nể gì cả. Nghĩ tới đây, Gia tính con mắt đột nhiên sáng lên. Thanh Lưu trước mắt vạch tội tội danh, đều không thuận tâm ý, nếu là lấy cấu kết Bạch Liên giáo định tội, ngược lại là rất phù hợp yêu cầu. Làm sao lại thành như vậy trùng hợp? Chẳng lẽ Cẩm Ý Liễu vệ mưu hại? Suy nghĩ lại cử động, Gia Tĩnh trong ánh mắt toát ra dị thường, rơi vào vị này sữa minh đệ trên thân. Lục Bình mặc dù cúi thấp đầu, nhìn không thấy thiên tử trong thời gian thật ngắn phức tạp cảm xúc biến hóa, nhưng cũng cực kỳ bén nhạy phát giác được cái kia cố xem kỳ ánh mắt, thân thể cực lực buông lỏng, biểu lộ ra tự thân thản nhiên.